tại phía trước nhất, mấy đạo thân ảnh san sát, khí tức đều là không yếu, đúng là đạt đến đỉnh phong võ đế tu vi. Theo hắn trên người phục sức đến xem, chính là hộ Long Sơn trang người. Ma khí. Theo Lục Trần thần hồn đi vào một cái cực kỳ đáng sợ cấp độ, chỉ là tâm niệm nhất động, liền có thể cảm giác được những thứ này đỉnh phong võ đế thể nội chạy xuôi theo ma huyết, quanh thân tản ra từng tia ma khí. Hiển nhiên, những người này, cùng cái kia Mục Bất Tiếu đồng dạng, đều là ma tộc dư nghiệt, mà lại thể nội ma huyết còn cực kỳ nồng đậm. Sau một khắc, Lục Trần bóng người lóe lên, liền đã xuất hiện tại đầu tường. Giờ phút này trên tòa thành cổ, đã không có binh lính tồn tại. Khi biết công thành tin tức này về sau, trong cổ thành thành vệ quân đã sớm rời đi. Bây giờ trong cổ thành, chỉ có hậu chi hậu giác các bình dân. Chỉ bất quá, bọn họ giờ phút này mệt mỏi, cũng chưa phát hiện trên tường thành cái kia một nói thân ảnh màu trắng. Ngoài cửa thành, hộ Long Sơn trang mấy vị đỉnh phong võ đế xuất lĩnh các lộ đại quân, bày ra chiến trận, tại chiến trận sư hiệu lệnh dưới, phát ra một đợt lại một đợt công kích. Chiến trận sư là quân bên trong một cái cực kỳ tồn tại đặc thù. Bọn họ bằng vào ngưng tụ tướng sĩ quân tâm, có thể hợp sức mạnh của mọi người, phát ra viễn siêu tướng sĩ mấy lần công kích. Càng là cường đại chiến trận sư, có khả năng trưởng khống binh sĩ số lượng cũng càng nhiều, phát ra công kích cũng càng mạnh. Thần tấn hoàng triều thần võ quân chỗ lấy uy danh truyền xa. Liên là bởi vì to lớn em, là một vị cực kỳ mạnh mẽ chiến trận sư. Mà lại thần võ quân bên trong, thấp nhất thực lực cũng là võ tôn, đủ có mấy vạn. Tại chiến trận sư không chế giới, mấy vạn võ tôn hợp lực nhất kích, có thể so với võ thánh. Trước mắt những đại quân này tuy nhiên không như thần võ quân như vậy tinh nhuệ, nhưng nhân số đông đảo. Bọn họ phát ra công kích, đã có thể so với võ hoàng. Một đợt lại một đợt công kích phát ra, đánh vào đại trận màn sáng phía trên, cổ thành phòng ngự đại trận tản ra tầng tầng gợn sóng, xem ra lung lay sắp đổ, lộ ra nhưng đã không kiên trì được bao lâu. Chỉ cần đại trận một phá, tòa cổ thành này, chẳng mấy chốc sẽ bị chiếm lĩnh. Mà trong thành bình dân, khẳng định là không một may mắn thoát khỏi. Nhẹ thì luôn làm nô lệ, nặng thì tại chỗ tru sát. Đây cũng là chiến tranh. A, thế mà còn không có sợ chết. Quân trận bên trong, có người phát hiện đầu tường cái kia một nói thân ảnh màu trắng, không khỏi cười khẽ. Bọn họ đoạn đường này đánh tới, công phá mấy trăm cái cổ thành, giống như vậy không dám bỏ thành mà chạy người, gặp qua không ít. Bất quá, bọn họ sau cùng xuống tràng, đều rất thê thảm. Vì biểu dương bọn họ hung uy, loại này cự không hàng phục binh sĩ, thường thường đều là bị bọn họ lăng trì mà chết. Toàn lực công kích. Cầm đầu một vị đỉnh phong võ đế tà tà một người, tiếp tục hạ lệnh. Sau lưng vô số binh lính càng thêm tò mò, công kích biến đến mạnh mẽ hơn nữa, hộ thành đại trận phía trên, đã có vết nước hiện lên. Lục Trần nhìn qua đám người này, chậm rãi lắc đầu. Hắn vốn cũng không thích giết chóc, nếu có lựa chọn, hắn thật không muốn trên tay nhiễm quá nhiều máu tươi. Nhưng thường thường, trên cái thế giới này, luôn có nhiều chuyện như vậy, sẽ không đã được như nguyện. Người là ai? Ở lại chỗ này làm gì? Còn không mau đi đào mệnh. Tranh thủ thời gian đi xuống. Ngay tại Lục Trần dự định lúc động thủ, sau lưng đột nhiên truyền ra một đạo quát lớn thanh âm. Phía dưới, một người mặc khải giáp người dẫn theo một thanh bảo khí cấp bậc trường kiếm đi tới, phát hiện Lục Trần bóng người, khẽ nhíu mày. Ở sau lưng hắn, một trận khải giáp tiếng va chạm vang lên, mấy trăm cái tướng sĩ xuất hiện ở trên đầu thành. Bọn họ là cái này thành thành vệ quân. Cầm đầu là một cái tiểu đội trưởng. Đi theo phía sau hắn, đều là không muốn rời đi thành vệ quân. Lục Trần quay đầu, nhìn bọn họ liếc một chút, không nói gì. Hắn đã đoán được đám người này ý nghĩ. Hiển nhiên, bọn họ cùng Tiêu Tuyệt đồng dạng, đều là không muốn bỏ thành mà chạy. Trên đời này, tổng có một ít người, vẫn luôn tại vì mình kiên thủ đồ vật mà nỗ lực. Vừa mới bọn họ không ở đây chỗ, muốn đến là tiến đến thông báo trong thành bình dân đào mệnh đi. Nghĩ tới đây, Lục Trần ánh mắt nhu hòa một số. Đối với loại này người, hắn trời sinh thì có hảo cảm. Hắn tuy là thần tiên cảnh, nhưng như cũng là nắm giữ thất tình lục dục một người. Đi mau. Hộ thành đại trận đã cản không được bao lâu. Không đi nữa thì không còn kịp rồi, chẳng lẽ ngươi muốn trở thành nô lệ sao? Cái kia cầm đầu tướng sĩ chỉ có võ vương cấp bậc, phát giác được Lục Trần trên thân không có khí tức ba động, chỉ là một người bình thường bên ngoài, liền rất nhanh mở miệng nói ra. Thanh âm tuy nhiên nghiêm khắc, nhưng ai cũng biết, hắn là hảo ý. Các ngươi vì sao không đi? Lục Trần rất muốn biết đáp án này. Cái kia cầm đầu đội trưởng sắc mặt nghiêm khắc, nhíu nhíu mày, ban đầu vốn không muốn trả lời Lục Trần vấn đề, cảm thấy lãng phí thời gian. Nhưng tựa hồ sâu trong nội tâm mình cũng vang lên vấn đề này. Chỗ có không hề rời đi tướng sĩ, đều tại đây khắc đột nhiên ngây ngẩn cả người. Kỳ thật, bọn họ cũng không biết, chính mình vì sao không đi. Bọn họ sợ chết sao? Đáp án là khẳng định. Chúng ta tướng sĩ, đã thêm vào quân đội, liền đã chú định có một ngày sẽ chết trận xa trường. Nếu như chúng ta cứ như vậy rời đi, cái kia phía sau chúng ta những bình dân này bách tính làm sao bây giờ? Tuy nhiên thực lực chúng ta thấp, nhưng ta chỉ muốn, vì bọn họ tranh thủ thêm một chút thời gian, để bọn hắn nhiều một phần sống sót cơ hội. Cầm đầu đội trưởng đột nhiên nghĩ đến đáp án, đem lời trong lòng mình đều nói ra. Ở sau lưng hắn mấy trăm người nghe vậy, đều là trọng trọng gật đầu, một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Chương 173, người này không đơn giản, các ngươi cùng tiến lên thứ 5. Các ngươi rất không tệ. Lục Trần gật đầu, mỉm cười. Tất cả binh lính bị Lục Trần tán dương, đều là sững sờ. Người còn không mau. Cái kia cầm đầu đội trưởng còn muốn đang nói cái gì thời điểm, lại phát hiện Lục Trần bóng người đã biến mất tại trước mắt. A, người đâu? Ở nơi đó, đội trưởng. Hắn vậy mà không phải người bình thường. Đây là một cường giả. Ngự không mà đi. Võ hoàng cường giả. Người trẻ tuổi này lại là võ hoàng. Tất cả mọi người nhìn qua đứng lơ lửng trên không Lục Trần, đều là rung động trong lòng. Có điều rất nhanh, trong lòng bọn họ chính là chìm xuống dưới. Võ hoàng mà thôi. Đối phương thế nhưng là võ đế. Bằng không mà nói, bọn họ thành chủ cũng sẽ không bỏ thành mà chạy. Thực lực sai biệt thật sự là quá mức cách xa. Đi, chúng ta đi xuống, dù là chết, cũng muốn chiến tử ở đây. Cầm đầu đội trưởng nhìn qua Lục Trần bóng lưng, tín niệm trong lòng càng thêm kiên định, ngay sau đó đi xuống đầu tường, trực tiếp đại mở cửa thành, chuẩn bị nên chiến. Bọn họ có thể bại, nhưng không thể trốn. Muốn vào thành, có thể. Nhưng đến theo bọn họ trên thi thể bước qua đi. Ha ha ha. Không biết sống chết. Đồng dạng, ngoài thành đại quân phát hiện Lục Trần bóng người, chợt cười vang nổi lên bốn phía. Trong mắt bọn hắn, Lục Trần trẻ tuổi như vậy, có thể ngự không mà đi, cảnh giới tối cao, cũng bất quá là võ hoàng thôi. Một cái chỉ là võ hoàng, đối mặt mấy chục vạn đại quân, thế mà còn có dũng khí. Ngược lại, trong lòng bọn họ không có bất kỳ cái gì khâm phục. Chỉ cảm thấy Lục Trần châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình thôi. Cho ta đem hắn đánh xuống. Sau đó treo ở đầu tường, phơi hắn cái 3 tháng. Một vị đại tướng mở miệng quát nói. Nhất thời, vô số công kích hội tụ đến cùng một chỗ, tại chiến trận sư khống chế dưới, hướng về Lục Trần công tới. Dài chừng 10 trượng linh lực tấm lụa, phá vỡ trời cao, thoáng qua ở giữa, liền đã rơi vào Lục Trần trước mặt. Trong đại quân, tất cả mọi người cười lạnh nhìn qua tình cảnh này, giống như hồ đã thấy Lục Trần bị một kích này trực tiếp đánh rớt hình ảnh. Một kích này lực lượng, cũng không tính cường. Cũng sẽ không trực tiếp đánh giết Lục Trần. Bọn họ muốn chính là cái này hiệu quả. Thế mà, sau một khắc, mọi người liền kinh hãi nhìn thấy, Lục Trần chỉ là thân thủ một nắm, liền đem mấy vạn danh tướng sĩ hợp lực công kích cho tay không đỡ được. Mà Lục Trần liên ý bảo cũng không nhấc lên. Tình huống như thế nào? Tất cả mọi người đều có chút không dám tin vào hai mắt của mình, không nghĩ tới Lục Trần một cái võ hoàng thế mà mạnh như vậy, có thể tay không ngăn trở loại công kích này. Không nghĩ tới người trẻ tuổi kia còn có thực lực như thế, sợ không phải cửu phẩm võ hoàng. Thật sự là đáng tiếc. Cổng thanh mở rộng, cầm đầu đội trưởng cũng nhìn thấy màn này, trong lòng không khỏi tiếc hận. Lấy Lục Trần nghiên kỷ, thì có thực lực như thế, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Nếu là thêm vào quân đội, chí ít cũng là một phương đại tướng. Chỉ là hôm nay, lại muốn chết ở đây. Chỗ có người thần sắc đều là nhất ảm. Ngược lại là có chút năng lực. Liên đệ bản tướng quân đến gặp một lần ngươi. Phía dưới trong đại quân, một người võ thánh đại tướng đá một cái thú bối, trực tiếp tung bay nhập không, giống như một quả như đạn tháo, hướng thẳng đến Lục Trần đánh tới. Người còn chưa đến, cả người trên tay chiến đao đã có linh quang thiểm diệu. Hắn một đao đánh xuống, vô số đao ảnh trong nháy mắt hiện đầy màn trời, xem ra vô cùng lóa mắt. Hiển nhiên, trong tay hắn chiến đao, kém cỏi nhất cũng là linh cấp. Lục Trần chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, con ngón búng ra, một cỗ vô hình ba động phát ra, vô số đao ảnh còn chưa rơi xuống, liền đã từng khúc vỡ nát, biến mất không còn tăm tích. Tất cả mọi người lại lần nữa kinh ngạc. Liên võ thánh đều không phải là hắn đối thủ sao? Người trẻ tuổi này đến cùng là lai lịch gì? Đao ảnh vỡ nát, cái kia vô hình sóng xung kích lại không có tán đi, lại lần nữa hướng về vị kia võ thánh đại tướng mà đi. Ngược lại là có chút thực lực. Võ thánh đại tướng mặt sắc mặt ngưng trọng, biết được Lục Trần thực lực không đơn giản, cũng không lớn ý, giơ lên trong tay chiến đao đưa ngang trước người, nỗ lực ngăn cản Lục Trần công kích. Giang giác. Chỉ là, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, trong tay hắn chiến đao vừa mới giơ lên, liền bị một cỗ cự lực bên trong đánh gãy. Cả người hắn thân thể, đều tại cái này cự lực phía dưới bị chấn động đến lùi lại mà bay, trên không trung không ngừng đẫm máu. Mắt thấy liền muốn nhập vào trong đại quân, một vị đỉnh phong võ đế xuất thủ, đem hắn tiếp được. Chỉ là, cái kia đỉnh phong võ đế hiển nhiên có chút đánh giá thấp một cỗ sóng xung kích lực lượng. Tại hắn tiếp được cái kia võ thánh đại tướng thời điểm, cả người cảm giác giống như là một tòa thần sơn hướng hắn đè xuống. Thì liên dưới người hắn linh thú, đều là thật sâu lâm vào mặt đất, phát ra từng đợt rên rỉ. Tạch tạch tạch. Mà trước mặt hắn võ thánh, tại cái này hai cỗ cự lực va chạm phía dưới, thể nội xương cốt đều tại đây khắc nứt toát, phát ra tiếng tạch tạch vang. Vị kia hộ Long Sơn Trang đỉnh phong võ đế không dám kinh thường, liền vội vàng buông tay ra bên trong võ thánh, lui lại thật xa, mới đưa cái này một cỗ cự lực cho tháo bỏ xuống. Làm hắn lại lần nữa nhìn về phía Lục Trần thời điểm, trong mắt chỉ còn lại có ngưng trọng. Đây là... hắn là võ đế. Trẻ tuổi như vậy võ đế. Tất cả mọi người phát hiện dị dạng, có thể tiện tay nhất kích liền bài trừ một vị võ thánh công kích, đồng thời đem một người võ thánh trọng thương, còn có thể đỉnh phong võ đế xuất thủ tình huống dưới, cho đối phương áp lực. Thực lực này, không phải võ đế lại là cái gì, mà lại còn không phải bình thường võ đế, mà chính là đỉnh phong võ đế. Trên đời này có mấy cái đỉnh phong võ đế? Bọn họ không rõ ràng. Nhưng bọn hắn biết, mỗi một vị đỉnh phong võ đế, tại bất kỳ thế lực nào bên trong, đều là quyền cao chức trọng, tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng, cái nào đỉnh phong võ đế, không là sống mấy ngàn năm. Trước mắt vị này nam tử trẻ tuổi, xem ra không hơn trăm nhiều tuổi mà thôi, liền đã đi vào đỉnh phong võ đế. Tất cả mọi người trong lòng hoảng sợ. Cái này Trung Châu quả thật là tàng long ngọa hổ. Tùy tiện một cái cổ thành bên trong, ra tới một người, đều là đỉnh phong võ đế, thực sự khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Chỗ cửa thành, những cái kia mới đi ra thành vệ quân, thần sắc cũng đều một cái so một cái khoa trương. Đặc biệt là cái kia cầm đầu đội trưởng. Hắn vừa nghĩ tới trước đó chính mình quát lớn Lục Trần lúc hình ảnh, liền cảm giác đỏ mặt không thôi. Chính mình vừa mới thế mà đối một vị đỉnh phong võ đế nói như vậy. Bất quá, trong mắt bọn họ lại là tại lúc này dấy lên hy vọng. Nếu như Lục Trần là đỉnh phong võ đế, như vậy cái này một tòa cổ thành, nói không chừng có thể thủ xuống tới. Đương nhiên, bọn họ cũng biết, khả năng này thật sự là quá thấp. Người không sao chứ? Trong đại quân, mặt khác mấy vị đỉnh phong võ đế cũng đều vẻ mặt nghiêm túc, nhìn về phía vừa mới vị kia xuất thủ đỉnh phong võ đế. Không có việc gì, người này có chút không đơn giản. Vị kia đỉnh phong võ đế tại hộ Long Sơn Trang Bảo Long nhất tộc bên trong, đều là không kém tồn tại. Tuy nhiên vừa mới hắn có đại ý thành phần ở bên trong, nhưng Lục Trần có thể làm cho hắn ăn thiệt thòi, thì đã nói rõ Lục Trần không có nhiều đơn giản. Để cho ta tới dò xét một chút hắn cơ sở. Trong đó, một vị nam tử khôi ngô dẫn đầu mà ra, ánh mắt nhìn về phía Lục Trần, trong mắt có chiến ý bốc lên. Các ngươi cùng lên đi. Lục Trần nhàn nhạt quét mấy vị đỉnh phong võ đế liếc một chút, trong mắt sát ý xen lẫn, không có ý định cùng bọn hắn nói nhảm. Đồng thời, trong tay trận văn chớp động, trong bóng tối bố trí phong thiên tỏa địa đại trận. Theo thần hồn của hắn tinh tiến, bố trận đối với hắn mà nói, càng thêm như cá gặp nước, mà lại đã có thể vô thanh vô tức, cho dù là đỉnh phong võ đế cũng vô pháp phát hiện dị dạng. Đỉnh phong võ đế, đào mệnh thủ đoạn vẫn là cực kỳ đáng sợ. Nếu như không nói trước phong tỏa thiên địa, để hắn tiến nhập hư không bên trong, đến lúc đó không xác định nhân tố quá nhiều, Lục Trần cũng không thể cam đoan đem bọn hắn đều chém giết. Mà lại, việc quan hệ ma tộc dư nghiệt, Lục Trần không thể bại lộ thân phận của mình, để tránh đả thảo kinh xà. Nếu để cho Mạc Khiếu Vân biết mình thân phận, hắn cũng không xác định Mạc Khiếu Vân có thể hay không sớm rời đi. Đến lúc đó, hắn làm hết thảy đều sẽ thất bại trong gang tấc. Chương 174, ngươi là kiếm tiên. Thần kiếm ngự lôi Trần quyết đệ nhất. Cùng tiến lên. Nghe được Lục Trần cái này vô cùng càn rỡ, tất cả mọi người đều là sững sờ. Người trẻ tuổi kia tuy nhiên thực lực không tệ, tuổi còn trẻ liền đã bước vào võ đế tầng thứ, vẫn là đỉnh phong võ đế. Nhưng đối phương là năm vị đỉnh phong võ đế a. Ha ha ha. Tiểu tử ngươi không khỏi cũng quá để mắt chính ngươi, đối phó ngươi, bản đế một người là đủ. Cái kia nam tử khôi ngô khinh thường cười to, căn bản không có đem Lục Trần để vào mắt. Nói chính là vung tay lên, quanh thân vô biên linh lực phun trào, một cỗ kinh khủng uy áp bao phủ, để tại chỗ tất cả võ đế trở xuống võ giả đều là cảm giác được hô hấp khó khăn. Linh lực trong nháy mắt hội tụ, ở tại trên tay, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Bốn phía thiên địa linh lực đều là không bị khống chế hướng hắn dũng mãnh lao tới. Tới được đỉnh ngọn núi võ đế cảnh giới này, đã có thể khống chế linh khí trong thiên địa để bản thân sử dụng. Tuy nhiên không bằng thiên địa quy tắc, nhưng cũng khủng bố vô cùng. Một đầu đủ có dài mấy trăm trượng linh lực tấm lụa già thiên tế nhận, hướng thẳng đến Lục Trần uy áp mà đến. Lục Trần thản nhiên nhìn hắn liếc một chút, khóe miệng lộ ra một vệt ý cười. Thừa dịp vừa mới điểm ấy khe hở, hắn đã đem phong thiên tỏa địa đại trận cho bố trí hoàn toàn. Trận cũng không nói nhảm, tâm niệm nhất động, khí phủ bên trong kiếm khí phun trào mà ra, ở tại quanh thân hình thành từng chuôi vô số chuôi khí kiếm. Mỗi một chuôi khí trên thân kiếm đều tràn ngập làm người sợ hãi kiếm ý ba động. Chính là Vạn Kiếm Quy Tông. Đối với đỉnh phong võ đế, căn bản không cần vận dụng Chu Tiên kiếm, càng không cần sử dụng Trảm Thiên Bạt kiếm thuật loại này thần cấp kiếm quyết. Chỉ là đơn thuần Vạn Kiếm Quy Tông cũng đã đầy đủ. Đây là đế cấp kiếm quyết. Hắn là đỉnh phong kiếm đế. Khó trách hắn có như thế lực lượng, nỗ lực lấy một địch năm. Cảm nhận được cỗ ba động này, mỗi người trong lòng đều là hiện ra hàn ý, cỗ này uy thế thật sự là quá mức đáng sợ, cho dù không phải nhằm vào bọn họ mà đến, cũng để bọn hắn cảm nhận được một cỗ cực hạn uy hiếp. Đi! Lục Trần chỉ một ngón tay, sau lưng vô số chuôi khí kiếm xẹt qua hư không, trực tiếp đón nhận cái kia một đầu ra thiên tế nhật linh lực tấm lụa. Phốc phốc phốc! Mấy vạn chuôi khí kiếm trong nháy mắt xuyên thấu linh lực tấm lụa, giống như xuyên phá giấy cửa sổ đồng dạng dễ dàng, trực tiếp phá vỡ cái kia nam tử khôi ngô phát động công kích. Thoáng qua ở giữa thì đã đi tới cái kia nam tử khôi ngô trước mặt. Địa liệt ba độ quyền. Cái kia nam tử khôi ngô trong mắt lóe lên một vẻ kinh hãi, nhưng dầu gì cũng là đỉnh phong võ đế, trải qua chiến đấu vô số kể, nếu không cũng vô pháp trở thành bảo long nhất tộc tinh nhuệ. Tại linh lực tấm lụa bị xuyên thủng một sát na kia, hắn đã làm ra phản ứng. Tự trong cơ thể hắn, ma huyết cuồn cuộn, linh lực bên trong xen lẫn một chút màu đen như mực ma khí, ở tại trên tay hội tụ. Hắn một quyền đánh ra, to lớn sóng xung kích trong nháy mắt thành hình, những nơi đi qua, liền dưới chân khắp nơi đều là từng khúc rạn nứt ra. Hắn một chiêu này cũng là đế cấp võ kỹ. Hộ Long Sơn Trang truyền thừa mấy trăm ngàn năm, nội tình hùng hậu, các loại đế cấp võ kỹ tầng tầng lớp lớp. Hắn cũng chỉ là nắm giữ trong đó mấy loại mà thôi. Cái này địa liệt ba độ quyền, chính là hắn duy vừa tu luyện đến viên mãn một chiêu. Bằng vào một chiêu này, hắn tại bảo long nhất tộc đông đảo đỉnh phong võ đế bên trong, cũng chưa có địch thủ. Lục Trần một chiêu này uy thế tuy mạnh, hắn thấy, không gì hơn cái này thôi. Chỉ là, hắn ý nghĩ này vừa mới lóe qua, liền kinh hãi nhìn thấy. Cái kia vô số chuôi khí kiếm thế như trẻ che xông phá hắn địa liệt ba độ quyền. Sau cùng tại cái kia ánh mắt khiếp sợ bên trong, khí kiếm đều đã xuyên thấu thân thể của hắn. Mà lấy hắn lâu dài nuốt ma huyết, nhục thân cường độ đã sớm xa không phải bình thường đỉnh phong võ đế có khả năng so, tại khí này dưới thân kiếm, dường như cùng đầu hũ làm đồng dạng, bị tùy tiện xuyên thủng. Cho đến vẫn lạc, hắn cũng đều không hiểu người trẻ tuổi trước mắt này, vì sao đã cường đại đến loại tình trạng này. Đỉnh phong kiếm đế chiến lực, thật sự có mạnh như vậy sao? Cho dù là mấy tháng trước hắn cùng vị kia trên thiên sơn thiên kiếm lúc giao thủ, đối phương sử dụng chính mình hiểu cả đời kiếm 23, cũng không có cường đại như vậy đi. Một chiêu chém giết đỉnh phong võ đế. Người trẻ tuổi kia đến cùng lai lịch gì? Làm sao lại khủng bố như thế? Chẳng lẽ là danh kiếm Sơn Trang Diệp Mục Vân? Vẫn là nhất kiếm Tây Lai Tây Môn Suy Tiêu? Bất bại kiếm thần độc cô Bại Thiên? Không đúng. Bọn họ đều là thành danh mấy trăm năm nhân vật, không có khả năng có còn trẻ như vậy. Cái kia còn có thể là người nào? Một màn trước mắt, làm cho tất cả mọi người chấn kinh, ào ào suy đoán Lục Trần lai lịch. Chẳng lẽ là vị kia? Tất cả mọi người nghĩ đến một cái khả năng, nhất thời tầm mắt co rụt lại, trái tim cuồng rơi không thôi. Nếu quả như thật là vị kia, cái kia không khỏi cũng qua khoa trương. Trọng yếu hơn là, vị kia thế mà không có phi thăng. Hắn cũng tới Trung Châu rồi. Cô Minh. Bốn vị khác hộ Long Sơn Trang đỉnh phong võ đế trước hết kịp phản ứng, nhìn về phía cái kia bị vô số khí kiếm xuyên thủng nam tử khôi ngô, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Ngươi đến cùng là ai? Hộ Long Sơn Trang một vị đỉnh phong võ đế ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lục Trần, như muốn xem thấu. Nhưng hắn phát hiện, dù là hắn thôi động đế đồng, cũng vô pháp nhìn thấu người trẻ tuổi trước mắt này. Tựa hồ tại Lục Trần quanh thân, có một tầng vũ khí bao phủ, ngăn cách hắn thăm dò. Ta là ai? Lục Trần lắc đầu, lập tức khỏe miệng nổi lên cười lạnh, người chết chưa cần thiết phải biết nhiều như vậy. Ngươi! Ngươi không phải đỉnh phong kiếm đế, ngươi là kiếm tiên. Tức liền là nghĩ đến cái này khả năng. Nhưng mấy vị đỉnh phong võ đế trong lòng, cũng cực độ không muốn tin tưởng sự thật này. Ta đã nói qua, người chết làm gì biết nhiều như vậy. Lục Trần lời còn chưa dứt, ánh mắt trong nháy mắt biến đến vô cùng sắc bén. Theo thần hồn của hắn tăng trưởng, cảm giác biến đến vô cùng sắc bén. Vừa rồi tại mấy vị này đỉnh phong võ đế trên thân, hắn cảm giác được một tia quen thuộc tiêu tuyệt khí tức. Hiển nhiên, những người này cũng là hủy diệt tiêu thành kẻ cầm đầu. Hoàn ra ngõ hẹp. Thần kiếm ngự lôi chân quyết. Lục Trần trong lòng mặc niệm. Nhất thời bên trên bầu trời, mây đen áp đỉnh, phong lôi phun trào. Cuồn cuộn lôi đỉnh không ngừng tại mây đen bên trong cuồn cuộn. Lục Trần chỉ một ngón tay, một đạo cự đại lôi đỉnh quang trụ tự hắc mây bên trong chui ra, hướng về Lục Trần rơi xuống, cuối cùng hội tụ đến Lục Trần trên ngón tay. Tại Thanh Vân Tông đánh dấu 100 năm, cái này một bộ đế cấp kiếm quyết thần kiếm ngự lôi chân quyết, cũng là bị hắn cho đạt được. Thần kiếm ngự lôi chân quyết so với Vạn Kiếm Quy Tông còn muốn cường hoành hơn. Bây giờ Lục Trần đi vào thần tiên cảnh, cho dù không cần Chu Tiên kiếm loại này thần kiếm làm môi giới, cũng có thể dẫn động cái này thần lôi chi lực. Thời khắc này Lục Trần bị lôi quang bao trùm, hồ quang điện nhảy lên, từ xa nhìn lại, giống như là một cái lôi thần, thần uy cái thế. Mau trốn. Cảm nhận được cái này một cỗ uy thế, trong đại quân, vô số người cũng đã biến sắc. Thiên địa chi uy đã không phải là phàm nhân chỗ có thể chống đỡ. Bọn họ tuy là võ giả, nhưng ở có thể trưởng khống thiên uy thần tiên trong mắt, vẫn như cũ chỉ là phàm nhân. Không chỉ là bọn hắn, thì liền cái kia bốn vị hộ Long Sơn Trang đỉnh phong võ đế, trong lòng cũng không có chiến ý. Lúc trước, bọn họ không thể nhận ra Vạn Kiếm Quy Tông, ngược lại còn có thể thông cảm được. Nhưng cái này thần kiếm ngự lôi chấn quyết, bọn họ thế nhưng là biết. Đây là Thanh Vân Tông bất truyền chi bí. Người trước mắt này, lộ ra lại chính là vị kia truyền thuyết đã phi thăng Thanh Vân Kiếm Tiên. Đối mặt Kiếm Tiên, bọn họ dù là có lớn hơn nữa dũng khí, cũng không có khả năng sinh ra tới đối địch tâm tư. Chương 175, Thần Hồn Bản Nguyên, tiến về Hoàng Thành canh thứ 2. Đi mau. Việc này nhất định muốn hồi bẩm trang chủ. Bốn vị đỉnh phong võ đế liếc nhau, nhất thời hướng về bốn cái phương hướng khác nhau bay đi. Kiếm Tiên chưa phi thăng sự tình nhất định muốn mau chóng thông báo Mạc Khiếu Vân. Bằng không mà nói, lần này Mạc Khiếu Vân định gặp nhiều thua thiệt. Nhưng bọn hắn biết, muốn tại một cái Kiếm Tiên thủ hạ đào mệnh, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bọn họ tại hộ Long Sơn Trang ở nhiều năm rồi, sớm đã có ăn ý, căn bản không cần nhiều lời, liền đã biết đối phương ý nghĩ trong lòng. Có thể hay không chạy thoát, thì nhìn lẫn nhau vật khí. Bọn họ cũng tin tưởng, cho dù là Kiếm Tiên, cũng vô pháp đồng thời khống chế bốn vị đỉnh phong võ đế, chỉ cần xé rách hư không, bọn họ có thể còn sống sót cơ hội đều là lớn hơn rất nhiều. Thế nhưng là, bọn họ rất nhanh liền phát hiện, mình cả nghĩ quá rồi. Chuyện gì xảy ra? Xé rách không được hư không? Một vị đỉnh phong võ đế nhìn lên trước mặt không có không gợn sóng không gian, không khỏi lộ ra hoảng sợ thần sắc. Phiến thiên địa này bị phong tỏa. Có phong tỏa thiên địa linh trận. Chuyện khi nào? Người nào bố trí? Làm sao một chút cũng không phát hiện ra được? Bốn vị đỉnh phong võ đế đều là phát hiện nguyên nhân, lòng tràn đầy rung động. Bọn họ đến chỗ này thời điểm, cũng không có phát hiện đại trận tồn tại. Liều mạng với hắn. Nhưng không cho phép bọn họ suy nghĩ nhiều, bọn họ minh bạch, nhóm người mình muốn trốn, cũng trốn không thoát. Có ma huyết tồn tại, bốn người bọn họ liên thủ cũng không phải là không có cơ hội. Bọn họ cũng muốn biết, thần tiên cảnh đến cùng có hay không trong truyền thuyết như vậy mạnh mẽ. Có phải thật vậy hay không không thể địch. Chỉ là bọn hắn suy nghĩ còn chưa truyền xong, liền nhìn thấy một đạo cự đại lôi đình hướng lấy bọn hắn kích xạ mà đến, toàn thân cao thấp cũng không khỏi nổi một lớp da gà. Loại kia một loại bọn họ chưa bao giờ thể nghiệm cảm giác. Nhưng bọn hắn biết, cái kia là đến từ tử vong uy hiếp. Thiên lôi cuồn cuộn, thần uy hoảng sợ. Bốn đạo cự đại lôi đỉnh tốc độ nhanh đến cực hạn, thoáng qua ở giữa, cũng đã đem bốn vị đỉnh phong võ đế bao phủ. Sau đó, một mảnh mùi khét vang lên. Nương theo lấy bốn tiếng kinh thiên nổ vang. Tất cả mọi người là nhịn không được thân thể lắc một cái. Bọn họ biết, bốn vị đỉnh phong võ đế vẫn lạc. Hừ, muốn bằng vào tự bạo rời đi sao? Nghĩ đến ngược lại là đẹp vô cùng. Lục Trần ánh mắt quét qua, phát hiện tại bạo tạc tiếng vang lên cái kia một trận trong bụi mù, bốn đoàn có chút hư huyễn kim quang lấp lóe, nỗ lực chui xuống lòng đất. Đó là bốn vị đỉnh phong võ đế thần hồn bản nguyên. Thần hồn của bọn hắn, tuy nhiên còn chưa ngưng thực, nhưng lại đã có thành hình dấu hiệu, có nhất định ý thức. Nghĩ không ra cái này hộ Long Sơn Trang nội tình ngược lại thật sự là hùng hồn, liền tu luyện thần hồn công pháp đều có. Lục Trần nhưng biết, phần lớn đỉnh phong võ đế có thể đều không có đem thần hồn tu luyện đến nước này. Mà mấy cái này bảo Long nhất tộc đỉnh phong võ đế cũng đã đạt tới. Điều này nói rõ hộ Long Sơn Trang bên trong, khẳng định có dấu tu luyện thần hồn bí thuật. Trốn chỗ nào? Lục Trần lạnh hư một tiếng, thân thủ một nắm, to lớn hấp lực từ hắn lòng bàn tay phát ra, cái kia bốn đoàn thần hồn bị hắn hút trong tay. Bốn đoàn trong thần hồn, ẩn chứa nồng đậm thần hồn chi lực. Ngươi! Ngươi! Tha mạng! Bên trong một cái nồng nặc nhất thần hồn trùng sáng. Đã có nguyên chủ một số ý thức, cảm giác được nguy hiểm, dưới sự sợ hãi, liền vội xin tha. Ừm, không có liên quan tới một nghiên tin tức, xem ra nha đầu kia hẳn là bị Tiêu Tuyệt đưa đi. Lục Trần dò xét một phen thần hồn bản nguyên bên trong trí nhớ, quả nhiên như hắn suy đoán đồng dạng, Tiêu Mục Nghiên vẫn chưa bị bắt, để lo âu trong lòng hắn giảm bớt mấy phần. Làm xong đây hết thảy, Lục Trần thần cung bên trong, thần hồn chi hỏa phun trào, trực tiếp đem bốn đoàn thần hồn bản nguyên bên trong trí nhớ bản nguyên cho đốt cháy đến hư vô. Bốn đoàn thần hồn bản nguyên đã biến thành không có vô ý thức trùng sáng. Như thế cái thứ tốt, nếu là hấp thu cái này bốn cái thần hồn bản nguyên, thần hồn của ta chi lực cần phải có thể lại tăng lên nữa. Lục Trần đem bốn cái thần hồn bản nguyên để vào hệ thống không gian, sau đó nhìn về phía những cái kia chạy tứ tán đại quân, trong mắt không có chút nào thương hại. Những người này mỗi người trên tay cũng không biết lây dính bao nhiêu người máu tươi. Chết không có gì đáng tiếc. Lục Trần tâm niệm nhất động, một thanh khí kiếm bay ra, mấy chục vạn đại quân giống như gặt lúa mạch đồng dạng ngã xuống. Toàn bộ cổ thành bên ngoài, dường như biến thành tu la trường. Làm xong đây hết thảy, Lục Trần vẫn chưa nhìn nhiều, trực tiếp quay người, hướng về chỗ cửa thành bay đi. Đây cũng là kiếm tiên đại nhân sao? Lâm Vô Nhai đứng ở cửa thành chỗ, lòng tràn đầy rung động. Năm vị đỉnh phong võ đế, mấy chục vạn đại quân, tại kiếm tiên trước mặt, liền sức hoàn thủ đều không có, thật sự là quá mức rung động. Đa tạ đại nhân xuất thủ tương trợ. Cái kia cầm đầu tiểu đội trưởng thân thể đều đang phát run, nhìn thấy Lục Trần kích động tới cực điểm. Hắn tuy nhiên không biết Lục Trần thân phận, nhưng lại biết, cổ thành nguy cơ giải trừ. Lấy lực lượng một người, ngăn cản mấy chục vạn đại quân, cứu vãn sau lưng trong cổ thành mấy triệu phổ thông bình dân A. Phần này công tích, đã không cách nào hình dung. Đa tạ đại nhân tương trợ. Mấy trăm vị vẫn chưa bỏ thành binh sĩ, cũng tại lúc này cùng kêu lên hô to, thanh âm đinh tai nhức óc. Lục Trần nhìn bọn họ liếc một chút, hiếm thấy lộ ra một vệt nụ cười, nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn về phía Lâm Vô Nhai nói, đi thôi. Tuy nhiên nơi đây cổ thành đã giải quyết, nhưng Trung Châu cảnh nội, còn có bao nhiêu dạng này cổ thành. Lục Trần cũng không biết. Nhưng hắn biết, bây giờ Trung Châu cảnh nội cục thế chắc chắn sẽ không quá tốt. Hộ Long Sơn Trang thực lực so với hắn trong tưởng tượng mạnh mẽ hơn nữa. Dù là thần tấn hoàng triều nội tình không tầm thường, chỉ sợ cũng vô chiêu không chi lực. Việc cấp bách, vẫn là trước tiên cần phải đi hoàng thành, tìm hiểu một chút tình huống. Cùng rất nhiều tướng sĩ cáo biệt, Lục Trần mang theo Lâm Vô Nhai rời đi cổ thành, hướng thẳng đến hoàng thành tiến đến. Trong thành một số bình dân, cũng tại lúc này hậu chi hậu giác phát hiện, ngoài thành nguy cơ tựa hồ giải trừ, tất cả mọi người là thở dài một hơi. Bọn họ cũng tại cái kia vị trí đầu não đội trưởng trong miệng, biết được chính là một vị Bạch Y Kiếm Đế xuất thủ, mới ngăn trở đây hết thảy phát sinh. Đối với vị kia Bạch Y Kiếm Đế, trong lòng bọn họ không nói ra được cảm kích. Trung Châu cảnh nội, chiếm diện tích thập phần lớn, là toàn bộ Cửu Châu thứ nhất phồn vinh một châu. Nhưng giờ phút này, lại là lâm vào nguy cơ trước đó chưa từng có bên trong. Trung Châu mấy ngàn tòa cổ thành, tại gần hơn 10 ngày đến, đã luân hãm hơn phân nửa. Cũng chỉ có Hoàng Thành phụ cận mấy cái cổ thành, còn chưa bị triệt để chiếm lĩnh. Ấn chiếu khuynh hướng như thế, bị chiếm lĩnh cũng là chuyện sớm hay muộn. Cho dù là thần tấn Hoàng Triều phái ra chính mình thần võ quân, cũng kéo cứu không được xu hướng suy tàn. Bởi vì thần tấn Hoàng Triều lớn nhất dựa vào lực lượng Bảo Long nhất tộc, đều đã làm phản. Đã mất đi dạng này một cỗ lực lượng, này lên kia xuống tình hồ giới, thần tấn Hoàng Triều càng không cách nào ngăn cản những thứ này phiên vương thế công. Đây là thần tấn Hoàng Triều thống trị mấy trăm ngàn năm đến, lần thứ nhất tao ngộ dạng này nguy cơ. Lục Trần một đường đi tới, các đại cổ thành đã sớm bị công phá. Những nơi đi qua, bốn phía đều là chạy nạn nạn dân. Tiếng kêu than dậy khắp trời đất, dân chúng lầm than. Trừ một chút số ít bị nô lệ bình dân bên ngoài, tuyệt đại bộ phận phấn khởi chống cự bình dân, đã bị tàn nhẫn tru sát. Các lộ đại quân, đều là ở vào cuồng hoan bên trong, hưởng thụ lấy thắng lợi vui sướng. Lục Trần không chần chờ, một vừa ra tay, đem những thứ này phản đảng đại quân cho đều tru sát. Một đường lên, Lục Trần trải qua mười mấy cổ thành, đi theo phía sau, là vô số bị hắn giải cứu bình dân cùng một đám khó thoát nạn dân. Rốt cục tại nửa tháng sau, Lục Trần đi tới hoàng thành bên ngoài, sau lưng nạn dân cũng sớm tại các đại cổ thành bên trong an ngừng tạm đi. Chương 176, sửa chữa thế của người, Thanh Vân kiếm tiên thứ ba. Đứng lại. Người đến người nào? Hoàng thành không thể tự ý nhập. Hoàng thành chỗ cửa thành, một vị thủ vệ ngăn cản Lục Trần đường đi. Tại hạ Lâm gia Lâm Vô Nhai. Lâm Vô Nhai trực tiếp đứng dậy, báo lên tên tuổi của mình. Lâm Vô Nhai. Nguyên lai là Lâm công tử, mời đến. Hộ vệ kia sững sờ, hiển nhiên chưa nghe nói qua Lâm Vô Nhai cái tên này, nhưng vẫn là rất nhanh lộ ra mang tính tiêu chí nụ cười. Lâm gia, trong hoàng thành hoàng thân quốc thích. Có thể họ Lâm, không có mấy cái nhân vật dễ trêu chọc. Nhìn Lâm Vô Nhai cùng Lục Trần, đều là ăn mặc vừa vặn, hiển nhiên cũng không phải không người có thân phận, cho nên hắn thống khoái cho đi. Nhìn qua xa lạ hoàng thành, Lâm Vô Nhai trong lòng có không nói ra được tư vị. Hắn từ khi ra đời bắt đầu, liền bị một vị thần bí đạo nhân mang đi. Hắn chỉ biết là, chính mình xuất thân hoàng thành Lâm gia. Đối với nơi này chỉ nhớ, cũng giới hạn nơi này. Cho nên, cho dù hắn từng đầu nhập vào hộ Long Sơn Trang, cũng không có cái gì quá lớn cảm giác. Ngoại giới hết thảy, thân tình hữu tình, tựa hồ cũng không có quan hệ gì với hắn. Kiếm tiên đại nhân, ta trước mang ngươi tiến đến Lâm gia, tùy ý ta lại đi bái kiến tần đế. Lâm Vô Nhai thu liễm suy nghĩ, cung kính nói ra. Lục Trần tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hắn cũng biết, muốn gặp được tần đế, cũng không phải là chuyện dễ. Nếu là hắn vọt thẳng nhập hoàng cung, cái kia tấn đế sợ rằng sẽ càng có lòng nghi ngờ. Mà lại, làm một đời đế hoàng, cái này thực sự cũng quá không nể mặt hắn. Lục Trần cảm thấy, vẫn là để hắn có chút mặt mũi, dù sao vị này tấn đế đã từng đối với Thanh Vân Tông, cũng biểu lộ qua tâm ý của mình. Có thể ở tại trong hoàng thành, đại bộ phận đều là hoàng tộc cùng một số quân thần. Lâm gia sở dĩ có thể cắm rễ hoàng tộc, chính là từ nhỏ cùng hoàng tộc quan hệ thông gia, là một cái hiếm thấy là thế gia đại tộc, truyền thừa cũng có mấy vạn năm, trong tộc cường giả không ít. Lâm gia biệt viện cũng là cực kỳ xa hoa, chiếm diện tích 10 phần to lớn, giống như một cái thành nhỏ, trong đó sân nhỏ vô số. Lâm Vô Nhai trở lại Lâm gia, cũng không có cái gì gian nguy quá trình. Có phải hay không Lâm gia người, bằng vào huyết mạch liền có thể nhận ra tới. Thời gian qua đi mấy trăm năm, Lâm Vô Nhai lại lần nữa trở về, có thể để trong Lâm gia sôi trào rất lâu. Ai cũng biết, Lâm Vô Nhai năm đó bị một vị thần bí đạo nhân mang đi, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Về sau bọn họ cũng được biết, vị kia thần bí đạo nhân rất có thể là trong truyền thuyết thiên cơ lão nhân. Vậy liền mang ý nghĩa, Lâm Vô Nhai rất có thể là thiên cơ các truyền nhân. Cho nên đối với Lâm Vô Nhai, Lâm gia mọi người cũng là mười phần khách khí. Khi mọi người nhìn thấy Lục Trần lúc, Lâm gia mọi người tuy nhiên không biết Lục Trần thân phận, nhưng cũng mười phần khách khí, không có loại kia cầu huyết sự tình phát sinh. Lâm Vô Nhai cho Lục Trần an bài một chỗ cho ở về sau, liền đi từ đường bên trong nhận tổ quy tông. Lâm Vô Nhai giúp xong chuyện của Lâm gia, cũng không có quên chính mình lần này sứ mệnh. Có Lâm gia đề cử, tăng thêm Lâm Vô Nhai bát đại công tử thân phận, mà lại lấy bây giờ thần tấn hoàng triều cục thế, Lâm Vô Nhai vào triều làm quan cũng không khó khăn. Đối với Lâm Vô Nhai, tấn đế vẫn có chút thưởng thức, thậm chí còn tự mình tiếp kiến, phong thưởng quan tam phẩm tước. Hoàng cung, một chỗ kim quang lập loè đại điện bên trong. Tấn đế người mặc long bào, ngồi ngay ngắn long ỷ phía trên, không giận tự uy. Nhưng có thể nhìn ra được, thời khắc này tấn đế, hai đầu lông mày có nồng đậm thần sắc lo lắng. Gần nhất thiên hạ đại loạn, thất châu luân hãm, thì liền trung châu đều đã luân hãm hơn phân nửa. Hắn trong khoảng thời gian này, có thể nói là loay hoay sức đầu mẻ chán. Càng ngày càng nhiều bất lợi tin tức truyền đến, càng làm cho lòng hắn lực lao lực quá độ. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, hộ Long Sơn Trang nội tình cư nhiên như thế cường đại, đã vượt quá tưởng tượng của hắn. Bảo Long nhất tộc càng là tại hộ Long Sơn Trang bồi dưỡng dưới, biến đến trước nay chưa có mạnh mẽ. Hắn ban đầu vốn đã có đề phòng, nhưng vẫn là sơ suất. Thế cục hôm nay, đối với thần tấn Hoàng Triều tới nói, mười phần không ổn. Có điều, cái này Mạc Khiếu Vân thật sự cho rằng ta thần tấn Hoàng Triều truyền thừa mấy trăm ngàn năm, không có một chút nội tình sao. Dám giết nhập Hoàng Thành. Định gọi các ngươi đã đi là không thể trở về. Tấn đế trong lòng sát ý phun trào. Có điều hắn biết, đến lúc đó tránh không được một trận đại chiến. Mà đến lúc đó, thần tấn Hoàng Triều thương cân động cốt. Phía Bắc Man Di cũng cần phải sẽ dục dịch ngóc đầu dậy. Đây mới là tấn đế chỗ buồn tâm sự tình. Một cái Mạc Khiếu Vân, đỉnh phong võ đế thôi, còn không bị hắn để ở trong mắt. Mà phía Bắc Man Di bên trong, đi qua đã nhiều năm như vậy, thực lực lại cái kia mạnh mẽ đến trình độ nào. Đối với cái này, tấn đế cũng là không biết chút nào. Nhưng hắn biết, phía Bắc Man Di bên trong, cũng có vô số cường giả xuất hiện. Bằng không mà nói, những năm gần đây, cũng sẽ không hết lần này tới lần khác tại biên cảnh thăm dò. Tại phía dưới đại điện, là một đám quần thần, trong đó còn có gần nhất vừa mới thăng quan tiến tức Lâm Vô Nhai. Chỗ có triều thần, đối với Lâm Vô Nhai thêm vào, đều là mười phần mừng rỡ. Bây giờ thần tấn gặp đại nạn, có thể có thiên cơ các truyền nhân đến này, đối với thần tấn Hoàng Triều tới nói, cũng là một chuyện tốt. Một phen khách sáo về sau, Lâm Vô Nhai đứng dậy, đi vào trong điện hướng về tấn đế hơi hơi hành lễ. Bệ hạ, thần có chuyện quan trọng bẩm báo. Lâm Khanh nhà miễn lễ, chuyện gì? Tấn đế sắc mặt hòa ái rất nhiều. Theo Lâm Vô Nhai trước đó tâm tình thiên hạ cũng thế, hắn đã nhìn ra, Lâm Vô Nhai cũng không phải là kẻ tầm thường, có chân tài thực học. Mà hắn hiện tại, đang cần người tài giỏi như thế. Bệ hạ, thần có một người muốn dẫn tiến tại tấn đế, không biết tấn đế phải chăng tiếp kiến. Tấn đế nhíu mày, có thể bị Lâm Vô Nhai nói ra người, khẳng định không phải cái gì người bình thường, ngược lại là hứng thú, người nào. Một vị có thể giải thần tấn Hoàng Triều trước mắt thế của người. Lâm Vô Nhai nói. Lời vừa nói ra. Chỗ có triều thần bao quát tấn đế đều là không khỏi động dung. Mọi người đều biết, bây giờ thần tấn Hoàng Triều đứng trước như thế nào nguy cơ. Một người liền muốn sửa chữa trước mắt cục thế. Cho dù là tấn đế chính mình, cũng làm không được a. Phải biết, tấn đế thế nhưng là hoàng vận gia thân định phong võ đế. Thiên cơ các khâm định thiên hạ đệ nhất cường giả. Nhưng, đối phương khí thế hung hùng, tới cũng không phải một vị định phong võ đế. Dù là tấn đế chiến lược mạnh hơn, cũng vô pháp chống lại rất nhiều định phong võ đế liên thủ. Mà lại, Mạc Khiếu Vân bản thân thực lực cũng không yếu. Thần tấn Hoàng Triều bên trong, đỉnh phong võ đế tuy nhiên không ít, nhưng cùng bọn hắn lấy được các loại tin tức so sánh, lại là chênh lệch quá lớn. Chẳng lẽ là Thiên Cơ lão nhân? Tất cả mọi người trong lòng đều có cái nghi vấn này. Bọn họ đối với Thiên Cơ Các cũng không hiểu rõ lắm, càng là không biết Bát Đại công tử sẽ lẫn nhau nội đấu, chỉ có thể làm này phỏng đoán. Thiên Cơ lão nhân nghe đồn quá mức đáng sợ, có lẽ Lâm Vô Nhai mời ra sư tôn của mình, nói không chừng thật sự có thể sửa chữa trước mắt cục thế. Tấn Đế lại biết, dù là Thiên Cơ lão nhân tới, cũng không làm nên chuyện gì. Chi thiên mệnh, cùng cải thiên mệnh, có thể là hai chuyện khác nhau. Bây giờ thần Tấn Hoàng Triều đối mặt nguy cơ, cũng không chỉ là trên mặt nổi nguy cơ, còn có thật nhiều tiềm ẩn uy hiếp. Nhưng hắn vẫn như cũ hứng thú nồng hậu dày đặc, có thể chi thiên mệnh, từ đó tìm tới phá cục chi pháp, năng lực này liền đã mười phần không tầm thường. Nghĩ tới đây, Tấn Đế hỏi, không biết Lâm Ái Khanh chỉ người nào? Lâm Vô Nhai mỉm cười, tựa hồ nghĩ đến danh tự của người kia, lực lượng cũng là biến đến mười phần lên, chậm rãi mở miệng nói. Thanh Vân Kiếm Tiên. Chương 177, tự mình bái phỏng, là kiếm tiên sẽ không sai. Thứ. T. Cái gì? Ta nghe được cái gì? Vô số quần thần, thì liền Tấn Đế đều là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Đối với cái chức vị này, bọn họ có thể cũng không xa lạ gì. Mấy năm trước, Thanh Vân Tông đại bại ma giáo sự tình, bọn họ tự nhiên sẽ hiểu. Mà Thanh Vân Tông, xuất hiện Thanh Vân Kiếm Tiên sự tình, càng là truyền đi xôn xao. Bất quá theo kiếm tiên phi thăng tin tức sau khi truyền ra, phần lớn người chú ý lực cũng đều bị rời ra chỗ khác. Giờ phút này, lại lần nữa nghe được Thanh Vân Kiếm Tiên bốn chữ, dường như một thanh trọng truy, đập vào trong lòng của bọn hắn. Trước đó, bọn họ còn hoài nghi không ai có thể lấy lực lượng một người sửa chữa trước mắt cục thế. Nhưng bây giờ thì khác. Kiếm tiên. Đây chính là thần tiên cảnh nhân vật. Bọn họ sở dĩ cảm thấy bây giờ thần Tấn Hoàng Triều cục thế không tốt, liền là bởi vì bây giờ thần Tấn Hoàng Triều bên trong khuyết thiếu đỉnh phong chiến lực. Đỉnh phong võ đế số lượng, không đủ nghiền ép còn lại. Cái này mới tạo thành bây giờ thần Tấn Hoàng Triều khốn cục. Bằng không mà nói, Cửu Châu làm sao lại thất thủ. Bây giờ nhiều một vị kiếm tiên, đã siêu việt đỉnh phong võ đế. Nhân vật trong truyền thuyết. Một cái đại cảnh giới. Dù là lại nhiều đỉnh phong võ đế, có thể cùng một cái kiếm tiên chống lại sao? Điều này hiển nhiên không có khả năng. Lâm Khanh Nhà, lời ấy thật chứ? Tấn Đế thần sắc vô cùng kích động, nguyên bản hắn thật đúng là coi là Lục Trần đã phi thăng. Tại lúc ấy, nghe được tin tức này, hắn nhưng là phiền muộn rất lâu. Một mực mười phần tiếc nuối. Ai cũng rõ ràng, nếu là có thể lôi kéo một vị kiếm tiên, đối với thần Tấn Hoàng Triều tăng lên lớn đến bao nhiêu. Đương nhiên, hắn đồng thời cũng mười phần lo lắng. Lo lắng Lục Trần sẽ ảnh hưởng sự thống trị của hắn. Thậm chí nghĩ tới như thế nào trừ rơi Lục Trần. Theo Lục Trần phi thăng, việc này đã bị hắn cho dần dần quên. Có điều hắn đã trong bóng tối tìm viễn cổ Bát Đại gia tộc hậu nhân, muốn có được những cái kia viễn cổ thần vật, từ đó có chu tiên thí thần thủ đoạn. Vì chính là vững chắc sự thống trị của mình. Chỉ là đáng tiếc, dù là hắn tìm được một vị Bát Đại gia tộc hậu nhân, cũng không có thể được đến còn lại viễn cổ thần vật tin tức. Xem ra, liên quan tới cái kia viễn cổ thần vật tin tức, đã hoàn toàn biến mất. Hiện tại chính là thần Tấn Hoàng Triều ở vào sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt, Tấn Đế đã không cách nào suy nghĩ nhiều như vậy. Bẩm bệ hạ, kiếm tiên đại nhân giờ phút này ngay tại thần trong phủ nấn ná. Lâm Vô Nhai nói ra. Mau mau cho mời. Không. Chấm tự mình tiến đến. Tấn Đế nghe vậy, nhất thời đại hỉ. Thời gian qua đi mấy năm, vị kia Thanh Vân kiếm tiên đã vẫn chưa phi thăng, lại không động tác khác. Vậy đã nói rõ, kiếm tiên đối với hắn cũng đều đầy, cũng không có ý những quyền lực này. Cái này khiến hắn hết sức yên tâm, lo âu trong lòng cũng đi hơn phân nửa. Đồng thời, hắn cũng có chút may mắn không có ở trước đó đắc tội vị này, bằng không mà nói, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Hắn không khỏi muốn từ bản thân nhiều năm trước tùy ý làm quyết định kia, cỡ nào anh minh. Hắn cảm thấy, chỉ cần không ảnh hưởng sự thống trị của hắn, đối với vị kia kiếm tiên, hắn nhưng là mười phần hoan nghênh. Hắn cũng không ngu ngốc. Ai sẽ không có việc gì đi đắc tội một vị kiếm tiên. Ngay sau đó, đầy triều văn võ đại thần, ào ào xuất động, tiến về Lâm gia. Tấn Đế xuất cung, trong thành oanh động, ào ào suy đoán nguyên nhân, thậm chí còn kém chút coi là Tấn Đế muốn ngự giá thân trình. Khi tất cả người nhìn thấy Tấn Đế bãi giá Lâm gia thời điểm, đều có chút không hiểu. Tham kiến bệ hạ. Lâm gia mọi người lão cũng sớm đã biết được tin tức, vội vàng tại trước phủ chờ. Nhìn thấy cái kia cực kỳ xa hoa long liễn lúc, tất cả mọi người cúi đầu, không người nên đón. Bình thân. Tấn Đế nhàn nhạt phất tay. Lâm Vô Nhai hiểu ý, vội vàng ở phía trước dẫn đường. Lâm gia mọi người cái này càng không hiểu, Lâm Vô Nhai cử động lần này là ý gì? Sự tình gì sẽ dẫn tới Tấn Đế đích thân tới? Bất quá khi tất cả Lâm gia người nhìn thấy Tấn Đế tiến về kia cá biệt viện thời điểm, nhất thời sắc mặt biến đến cực kỳ đặc sắc. Bởi vì bọn hắn biết, kia cá biệt viện thế nhưng là Lục Trần biệt viện. Đối với Lục Trần, bọn họ tuy nhiên khách khí, nhưng cũng không cái gì kính ý. Ngay từ đầu vẫn chỉ là tưởng rằng Lâm Vô Nhai bằng hữu mà thôi. Thậm chí còn có người suy đoán Lục Trần là Lâm Vô Nhai đệ tử. Dù sao một cái hơn trăm tuổi người trẻ tuổi, còn không có cái gì tu vi. Mặc cho ai đều không thể nghĩ đến, đúng là người này, dẫn tới Tấn Đế đích thân tới. Người này đến cùng là thân phận gì? Lâm gia lão tổ cũng bị kinh động, đứng ở một bên, ánh mắt mười phần ngưng trọng. Nhưng theo Tấn Đế lời kế tiếp, liền làm cho tất cả mọi người Lâm gia người đều kém chút dọa đến quỳ rạp xuống đất. Thân Tấn Hoàng Triều Long Khiếu Thiên, bái kiến Kiếm Tiên đại nhân. Tấn Đế chắp tay mà đứng, đứng tại Lục Trần ngoài biệt viện, thanh âm hùng hồn, truyền khắp toàn bộ Lâm gia. Tấn Đế tư thái thả rất thấp, để rất nhiều người đều cảm thấy thật không thể tin. Nhưng vừa nghe đến Tấn Đế trong miệng Kiếm Tiên đại nhân lúc, nhưng lại cảm thấy đương nhiên. Kiếm Tiên đại nhân, trong nhà mình lại có cái Kiếm Tiên. Cái này đặc biệt. Lâm gia tất cả mọi người cảm thấy não tử có chút không đủ dùng. Vô Nhai, ngươi qua đây. Lâm gia lão tổ oán hận cắn răng, cố nén nện Lâm Vô Nhai tâm tư, truyền âm nói. Lâm Vô Nhai bất đắc dĩ cười một tiếng, chỉ qua được, thành thành thật thật bái kiến chính mình lão tổ. Vô Nhai, ngươi đây là làm được chuyện gì? Vì sao Kiếm Tiên đại nhân đến đều không thông báo một phen? Lâm gia lão tổ tức giận đến lá gan đều muốn nổ. Nếu như hắn sớm biết Lục Trần là Kiếm Tiên, chỉ sợ trước tiên thì đi nịnh bợ nịnh nọt. Nếu là có thể tại Lục Trần trong lòng lưu lại một chút ấn tượng tốt, thu Lâm gia mấy cái không tệ hạt giống làm đồ đệ, cái kia Lâm gia thì phát đạt ta. Kiếm Tiên đại nhân ưa thích điệu thấp, không thích lộ ra. Lâm Vô Nhai chiếc ấy ứng phó nói. Ngươi! Ấy ấy, thôi, nếu là Kiếm Tiên đại nhân ý tứ, quên đi. Lâm gia lão tổ lần nữa bị tức đến, bất quá cố nén nộ khí tiếp tục nói. Lâm Chính Hùng, nhanh đi trà, nhìn xem mấy ngày nay có hay không hiểu chuyện tiểu gia hỏa chọc giận vị này Kiếm Tiên đại nhân. Lâm Chính Hùng là Lâm gia đương đại gia chủ, trong lòng giật mình, tựa hồ là nghĩ đến cực kỳ đáng sợ sự tình, vội vàng không lên tiếng đi xuống điều tra. Bất quá, điều này cũng làm cho rất nhiều Lâm gia người đều biết một việc. Cùng Lâm Vô Nhai cùng nhau trở về, thế mà lại là một vị Kiếm Tiên. Bất quá, là vị nào Kiếm Tiên? Trên đời này thế mà thật sự có thần tiên tồn tại sao? Tất cả mọi người không hiểu, dù sao thần tiên, lâu không hiện thế, không thể nào biết được. Nương theo lấy Tấn Đế mở miệng, chỗ có triều thần cũng đều bảo trì lấy không người trạng thái, yên tĩnh chờ đợi Lục Trần xuất hiện. Đợi nửa ngày, cũng không có phát hiện trong viện có động tĩnh gì. Tấn Đế nhướng mày, ngược lại là không có tự tiện động tác, tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Liên tục tăng lên đế đô là như thế, những người khác thì càng bỏ thêm hơn. Tất cả mọi người duy trì loại này tư thế, yên tĩnh chờ đợi vị kia Kiếm Tiên tiến đến. Như thế, đi qua 3 ngày. Biệt viện bên trong, vẫn như cũ không phản ứng chút nào. Ngay từ đầu, tất cả mọi người cảm thấy, một vị Kiếm Tiên, ra sân, cần phải muốn khốc khoe một số, bước cách cao một chút, cũng là lý giải. Nhưng bây giờ, 3 ngày đi qua, lại vẫn không có bất kỳ đáp lại, điều này không khỏi làm cho trong lòng mọi người hoài nghi. Thật sự có Kiếm Tiên sao? Lâm Vô Nhai cũng có chút lo lắng, mấy ngày nay, hắn kém chút bị chính mình lão tổ cho đập chết. Nếu như Lâm gia không có Kiếm Tiên, cái kia đây chính là tội khi quân A. Dù là bây giờ thần Tấn Hoàng Triều nguy cơ tứ phía, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa đạo lý, bọn họ vẫn là biết được. Lâm gia cũng không có tư cách kia cùng thần Tấn Hoàng Triều khiêu chiến. Cũng tại lúc này, đột nhiên, theo biệt viện bên trong, một cô cực kỳ hùng hồn thần hồn chi lực bạo phát. Tất cả mọi người cảm thấy thần hồn run rẩy. Tại cỗ lực lượng này phía dưới, tất cả mọi người tựa hồ không có chút nào bí mật có thể nói. Nhất thời, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía biệt viện, trong mắt có nồng đậm chờ mong. Cỗ ba động này là Kiếm Tiên không tệ. Chương 178, thần hồn bất diệt, vô cầu ôn thần liên canh năm. Trong phòng, Lục Trần chậm rãi mở mắt, quanh thân hòa hợp một tầng thần quang, xem ra bảng như thần vương lâm thế. Toàn bộ hoàng thành đều bị hắn thần niệm bao trùm, không có một tấc bỏ sót. Thần niệm ngưng tụ phía dưới, hắn có thể trực tiếp xem thấu tâm tư của người khác. Mấy ngày nay, hắn trong lúc rảnh rỗi, đem cái kia 4 vị đỉnh phong võ đế thần hồn bản nguyên cho đều thôn phệ. Phối hợp đệ tứ quyển thiên thư, cũng để cho thần hồn của hắn triệt để ngưng thực, hoàn thành đột phá. Giờ phút này, hắn đã bước vào thần hồn bất diệt cấp độ. Đổi cái phương thức mà nói, chính là quỷ tiên. Bất quá, nắm giữ nhục thể Lục Trần, cũng không phải quỷ tiên có khả năng sánh ngang, 3 hồn 7 vía đều đủ, so với chỉ là quỷ hồn quỷ tu, có thể phải cường đại quá nhiều lần không thôi. Bây giờ, cho dù là kiếm của hắn thai cùng nhục thân toàn bộ bị hủy, dựa vào thần hồn, hắn cũng có thể cùng một vị thần tiên cảnh khiêu chiến. Chỉ là, bây giờ thần hồn của ta còn không có gì công kích thủ đoạn, cùng chân chính thần tiên cảnh đối địch, vẫn là ăn thiệt thòi. Lục Trần trong lòng cũng là sáng tỏ, cảnh giới cũng không có nghĩa là chiến lực. Thần hồn lực lượng khuyết thiếu các loại thủ đoạn, cố lực lượng này cũng vô pháp hoàn toàn thúc phát ra tới, chiến lực sẽ giảm bớt đi nhiều. Bất quá, thần hồn cường đại, tăng lên cũng là 10 phần to lớn. Nói ví dụ, bây giờ Lục Trần luyện đan luyện khí bố trận chế phủ, tốc độ liền sẽ tăng lên trên diện rộng. Còn có các phương diện cảm giác, cũng là như thế. Dựa theo suy đoán của hắn, chỉ cần hắn nghĩ, xa xôi mấy vạn dặm một ngọn cây cọng cỏ, đều có thể bị hắn cảm giác. Cho dù một số người có được che giấu khí tức pháp bảo, cũng vô pháp giấu giếm qua cảm giác của hắn. Ngược lại là nghĩ biết, nhục thân tăng lên tới cực hạn, sẽ phát sinh biến hóa gì. Lục Trần bây giờ chỉ kém nhục thân còn chưa viên mãn, ngược lại là có chút chờ mong. Bất quá, hắn cũng không nóng nảy, nhục thân tăng lên, cũng không phải là một sớm một chiều sự tình. Hắn thần hồn chỗ lấy có thể có như thế đại tăng lên, hoàn toàn là dựa vào bốn vị đỉnh phong võ đế thần hồn bản nguyên, mới làm đến bước này. A, vị này chính là đương triều tấn đế sao? Lục Trần cũng cảm giác được ngoài viện cả đám, chỉ là hơi cảm giác, thì xem thấu tấn đế tu vi. Tại tấn đế quanh thân, màu vàng kim nhạt rồng khí vần quanh, có hoàng vận gia thân, hiển nhiên là đương triều tấn đế. Hắn đổ là có chút ngượng ngùng, không nghĩ tới cái này tấn đế thế mà tự mình đến tìm hắn, tựa hồ còn bị hắn phơi mấy ngày. Đây chính là 10 phần không cho tấn đế mặt mũi a. Nếu là tấn đế lòng dạ hẹp hòi, không thể nói được sẽ còn ghi hận hắn. Lục Trần đứng dậy, đẩy cửa đi ra ngoài. Ngoài viện, tất cả mọi người quần áo đều là bị đánh ẩm ướt. Lúc trước cái kia cổ thần hồn cảm giác phía dưới, bọn họ đều là cảm thấy nếu là đối phương chỉ là một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đem bọn hắn mất mạng. Dù là đỉnh phong võ đế cũng là như thế. Loại cảm giác này, thật sự là quá mức kinh dị. Tấn đế long bảo hạ thân thể, cũng có chút run rẩy. Đối mặt cố lực lượng này, hắn cảm thấy, liền là mình sử dụng thiên tử kiếm dựa vào hoàng triều khí vận, cũng vô pháp chiến thắng vị này kiếm tiên. Huống hồ, bây giờ hoàng triều đại loạn, khí vận đã càng phát ra suy bại, hắn chỗ có thể sử dụng lực lượng, cũng không bằng đỉnh phong lúc cường hãn. Khi thật sự cùng kiếm tiên tiếp xúc thời điểm, tấn đế trong lòng đã không có còn lại bất kỳ ý nghĩ. Hiện tại hắn chỉ muốn, đem hết toàn lực nịnh nọt vị này kiếm tiên. Có vị này tồn tại, thân tấn hoàng triều ít nhất còn có thể hưng thịnh vài vạn năm. Kẹt kẹt. Cửa bị mở ra. Lục Trần thân mặc áo trắng, quanh thân tựa hồ có ánh sáng lưu chuyển, thần quang điệp điệp, khí chất siêu nhiên xuất trần. Tất cả mọi người chăm chú cúi đầu, không dám nhìn tới, trong miệng cùng hét. Gặp qua kiếm tiên đại nhân. Để bệ hạ ngự giá đích thân tới, thảo dân Lục Trần sợ hãi. Lục Trần nhìn về phía tấn đế, định cho hắn một bậc thang. Kiếm tiên đại nhân chỗ đó. Nhưng tránh thức sợ hãi, lại là tấn đế. Trong lòng mặc dù vui, nhưng cái chán lại có mồ hôi lạnh chảy ra. Nghe nói kiếm tiên đại nhân đích thân tới hoàng thành, khiếu thiên không có từ xa tiếp đón, còn mời kiếm tiên thứ tội. Tấn đế đã buông xuống chính mình tất cả cao ngạo. Bất quá, theo Lục Trần trong giọng nói, hắn cũng cảm nhận được một chút đồ vật. Cái kia chính là Lục Trần thái độ. Hiển nhiên, kiếm tiên là ủng hộ hắn. Cái này khiến tấn đế trong lòng tin tăng nhiều. Kiếm tiên đại nhân, rít gào trời đã trong hoàng cung, chuẩn bị tốt thịnh yến. Làm kiếm tiên đại nhân bày tiệc mời khách, còn mời kiếm tiên đại nhân hãnh diện. Cái kia liền đa tạ bệ hạ hảo ý. Đối với tấn đế hảo ý, Lục Trần không có cự tuyệt. Kiếm tiên đại nhân, mời. Tấn đế vội vàng như người, mời Lục Trần đi đầu. Lục Trần khẽ gật đầu, nhưng lại nhường một bước, cùng tấn đế đi song song. Nhất quốc chi chủ, nên có đế hoàng cần phải có uy nghiêm. Đã mất đi uy nghiêm, muốn chấn áp thủ hạ quần thần, nhưng là khó khăn. Cái này tấn đế ngược lại là thức thời. Lục Trần cũng không để ý cho hắn một chút mặt mũi. Lâm Vô Nhai nhìn thấy Lục Trần xuất hiện, cũng trực tiếp đi theo Lục Trần sau lưng. Tình cảnh này làm cho Lâm gia rất nhiều người, đều là vui mừng không thôi. Cũng tốt, cuối cùng có một người cùng kiếm tiên dựng vào bên. Còn lại quần thần ánh mắt lấp lóe, đã ở trong lòng yên lặng nghĩ kỹ sau này thế nào định bợ Lâm gia. Một đường lên, Lục Trần cùng tấn đế cũng ngồi long liễn phía trên, hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người, ào ào suy đoán Lục Trần lai lịch. Bọn họ cũng biết. Rất có thể là bởi vì người này, tấn đế mới có thể xuất cung. Có thể làm cho đến tấn đế tự mình xuất cung nên tiếp người, đến cùng sẽ là ai. Bất quá, nhưng không ai nói cho bọn hắn đáp án. Trở lại hoàng cung, buổi tiệc đã dọn xong. Có thể ngồi vào vị trí, đều là đương triều quyền lợi cực lớn trọng thần. Bất quá, ánh mắt mọi người, nhìn về phía ngồi ở trên chỗ ngồi đạo thân ảnh kia lúc, trong mắt đều là nịnh nọt. Vượt quá tưởng tượng của mọi người. Lục Trần tựa hồ cùng bọn hắn trong tưởng tượng tiên nhân có khác biệt cực lớn. Không có như vậy bất cận nhân tình, ngược lại cũng là có ăn có uống, uống đến tiểu còn không ít. Cái này khiến rất nhiều hảo tiểu đại thần hứng thú, cuối cùng tìm được một số đề tài. Một phen buổi tiệc sau đó, Lục Trần được an bài tiến vào một tòa cực kỳ xa hoa đại điện bên trong, có mấy trăm vị thị nữ phục thị. Thậm chí trong đó, còn có một số công chúa, các vị quần thần danh gia quý nữ. Mỗi cái tư sắc không tầm thường, khuynh quốc khuynh thành. Lục Trần tự nhiên biết những người này ý tứ, bất quá lại không có cái gì hứng thú quá lớn. Không có tìm được Lâm Tuyết Vi, hắn chỗ nào có tâm tư nghĩ những thứ này. Bất quá, cái kia phục thị, vẫn là muốn phục thị. Mấy cái ngày, Lục Trần đều tại thâm cung vượt qua, lộ ra mười phần thanh nhàn. Đây là hắn lần đầu tiên tới Hoàng Cung, ngược lại là có mấy phần mới lạ. Ngoại trừ hậu cung bên ngoài, đều đi vòng vo một lần. Đồng thời, cũng không có quên đánh dấu. Đinh, chúc mừng ký chủ tại Dưỡng Tâm Điện đánh dấu thành công, thu được cửu tinh khen thưởng vô cầu ôn thần liên. Nghe được trong đầu thanh âm, Lục Trần hơi kinh ngạc. Cửu tinh khen thưởng. Hắn đánh dấu nhiều năm như vậy, có thể được xưng là cửu tinh khen thưởng, chỉ có Chu Tiên kiếm cùng Trảm Thiên bản kiếm thuật. Hai loại đồ vật, đều là thần cấp tồn tại. Theo Lục Trần tu vi đề cao, kiến thức cũng là rộng lớn lên. Dựa theo Lục Trần đoán chừng, phàm là được xưng là thần cấp đồ vật, tại cái này một giới đều là cực kỳ hiếm thấy. Cái này vô cầu ôn thần liên, có thể bị chia làm cửu tinh khen thưởng, có thể thấy được hắn bất phàm. Chương 179, thời đại hắc ám, hết sức căng thẳng canh thứ nhất. Vô cầu ôn thần liên thuộc về một loại thiên địa kỳ vật, sinh ra tại cực kỳ chỗ đặc thù, sinh trưởng điều kiện cực kỳ hà khắc. 10 vạn năm ngưng chủng, 10 vạn năm thành bao, 10 vạn năm nở hoa. Giữa thiên địa, mấy triệu năm qua, đoán chừng cuối cùng có thể nở hoa ôn thần liên cũng chỉ có một gốc, đủ để có thể thấy được ôn thần liên hy hữu. Ôn thần liên cũng có phẩm chất phân chia, tốt nhất cực phẩm càng là ngàn vạn năm khó gặp. Siêu việt cực phẩm ôn thần liên, cũng được xưng là vô cấu ôn thần liên. Mà ôn thần liên cũng là cực kỳ hiếm có thể đối thần hồn có nhất định giúp trợ đồ vật. Nếu là tồn tại ở thần cung bên trong, tại ôn thần liên trợ giúp dưới, dù là không dùng tu luyện, cũng có thể tại ôn thần liên tẩm bổ phía dưới tăng lên tự thân thần hồn. Không chỉ có như thế, ôn thần liên đối với tu luyện cũng có nhất định ích lợi, có thể để sở hữu giả thần hồn thanh tỉnh, lĩnh ngộ lực tăng lên trên diện rộng, tu luyện tốc độ cũng có thể tùy theo gia tăng. Có thể nói, ôn thần liên được xưng là thiên hạ đệ nhất kỳ vật cũng không đủ. Xem hết hệ thống giới thiệu, Lục Trần mới biết mình đạt được một cái như thế nào bảo vật, trong lòng cũng là không khỏi mừng rỡ. Hắn bây giờ thần hồn đột phá, nhưng lại vẫn chưa đạt đến cực hạn. Không có bốn vị đỉnh phong võ đế thần hồn bản nguyên, hắn thần hồn tốc độ tăng lên cũng sẽ lại lần nữa hạ thấp xuống tới. Nhưng có vô cầu ôn thần liên, hắn dù là không tu luyện thần hồn của mình cũng sẽ ở ôn thần liên tẩm bổ phía dưới tăng lên trên diện rộng. Ngay sau đó, hắn tâm niệm nhất động, thần cung bên trong trở nên nhiều hơn một gốc toàn thân tản ra chín màu màu sắc liên hoa. Theo liên hoa cánh hoa chậm rãi đóng mở, một cỗ cực kỳ nồng đậm tinh thuần thần hồn lực lượng từ đó phát ra, rơi vào ngồi ngay ngắn ở liên hoa phía trên cái kia đạo kim thân trên người tiểu nhân, để kim thân tiểu nhân quanh thân đều là bao phủ một tầng chín màu quang mang, xem ra mười phần chói lọi. Mà tại loại này luật động phía dưới, Lục Trần cảm giác được thần hồn của mình đều tại lấy một loại thần tốc tăng lên. Tốc độ kia so với hắn trước đó hấp thu bốn vị đỉnh phong võ đế thần hồn bản nguyên lúc còn nhanh hơn mấy lần. Trọng yếu hơn là mười phần tinh thuần. Quả nhiên là đồ tốt. Lục Trần cảm thụ được tự thân biến hóa, nhịn không được tán dương. Nếu như hắn sớm một chút có thể có loại vật này tồn tại, chỉ sợ sớm tại mấy năm trước thần hồn liền đã bước nhập thần tiên cảnh. Đạt được bảo vật như vậy, Lục Trần cũng là không khỏi trong lòng càng trong khi hơn đợi. Xem ra trong hoàng cung này, đặc thu địa điểm nhiều địa phương, đánh dấu có được đồ vật, cũng là không tệ. Đến đón lấy mấy ngày, Lục Trần mỗi ngày đều sẽ tiến về còn lại đại điện đánh dấu. Bất quá tiếc nuối là, đánh dấu mấy lần, đều không có lại đến cửu tinh khen thưởng. Ngược lại đều là một số 5-6 ngôi sao đồ vật. Bất quá, cái này so với Thanh Vân Tông tới nói, đã tốt hơn mấy lần không thôi. Đoạn này thời gian, Lục Trần một mực thâm cư trong cung, cũng không phải là hắn đã quên ngoại giới chuyện đang xảy ra, mà là tại các loại thời khắc cuối cùng đến. Cung Tấn Đế nói chuyện với nhau một phen về sau, Lục Trần cũng là biết được Hộ Long Sơn Trang càng thêm kỹ càng tin tức. Hộ Long Sơn Trang truyền thừa đã mấy chục vạn năm, trong đó cường giả như mây, nội tình không tầm thường. Biết được tin tức này về sau, Lục Trần ngược lại không phải là sợ Hộ Long Sơn Trang bên trong có cái gì thần tiên cảnh cường giả, mà chính là đột nhiên nghĩ đến một kiện cực kỳ đáng sợ sự tình. Mạc Vấn Thiên bị ma tộc Dư Nghiệt đoạt xá, mà đông đảo Hộ Long Sơn Trang võ đế trên thân đều có ma khí tồn tại. Điều này nói rõ Hộ Long Sơn Trang bên trong tuyệt đối cùng ma tộc có liên lụy. Thượng cổ ma tộc. Đây chính là một cái cực kỳ hắc ám thời đại. Căn cứ sách sử ghi chép, tại mấy chục vạn năm trước, nhân tộc bên trong cường giả xuất hiện lớp lớp, một mảnh phồn vinh. Lúc này, không biết từ nơi nào bắt đầu, ma tộc đột nhiên xuất hiện, hủy diệt đại lục ở bên trên siêu nhiên thế lực, vô số hoàng triều, thống nhất toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục. Nhân tộc trở thành ma tộc nô lệ, thậm chí là thực vật. Về sau, nhân tộc tiên hiền chịu nhục, đang trầm mặc bên trong bạo phát, xuất hiện bốn vị kinh tài tuyệt diễm nhân vật, đem ma tộc bên trong ma thần trấn áp, kết thúc cái kia hắc ám thời đại. Tất cả ma tộc đều bị tàn sát hầu như không còn, cuối cùng không còn có ma tộc tin tức. Mà bây giờ, ma tộc Dương Nguyệt lại lần nữa xuất hiện, cái này như thế nào khiến người ta không liên tưởng đến phương diện khác. Ma tộc khôi phục. Thế nhưng là một kiện cực kỳ đáng sợ sự tình. Liên quan đến nhân loại tồn vong. Lục Trần rất muốn biết, Mạc Khiếu Vân đến cùng phải hay không ma tộc Dương Nguyệt. Nếu không phải như thế, Lục Trần sớm liền trực tiếp giết ra ngoài, sao lại chờ ở chỗ này. Nếu như thân phận của hắn bị Mạc Khiếu Vân biết được. Hắn biết, Mạc Khiếu Vân tuyệt đối sẽ không chút do dự trốn. Đến lúc đó, hắn muốn biết được ma tộc tin tức, vậy coi như khó hơn. Cho nên, hắn một mực chờ đợi lấy Mạc Khiếu Vân chính mình đưa tới cửa. Đến lúc đó bắt sống Mạc Khiếu Vân, nói không chừng có thể biết được một số liên quan tới ma tộc Dư Nguyệt tin tức. Hắn cũng không sợ Mạc Khiếu Vân không nói, mấy ngày nay, hắn đánh dấu vừa vặn đạt được một cuốn siêu hồn thuật. Chỉ cần thi triển, đối phương tất cả trí nhớ đều sẽ đều bị hắn biết. Kiếm tiên đại nhân, bây giờ phản tặc Mạc Khiếu Vân đã binh lâm hoàng thành, bệ hạ để nô tài đến đây thông báo kiếm tiên đại nhân. Tào Chính Dương đi vào dưỡng tâm điện, đối với Lục Trần cung kính nói ra. Ta đã biết. Lục Trần gật đầu, cuối cùng thời khắc, cuối cùng là muốn tới tới. Nói xong, hắn thần hồn chi lực phun trào, trực tiếp bao trùm trong vòng nghìn dặm khu vực. Hết thảy tất cả, đều bị hắn cảm giác đến rõ ràng. Ngoài thành, đếm trăm vạn đại quân đã đem toàn bộ hoàng thành cho bao bọc vây quanh. Mỗi một tòa chỗ cửa thành, đều có nước cờ tên đỉnh phong võ đế tòa chấn. Mà những người này, mỗi cá nhân trên người đều có cực kỳ nồng nặc ma khí. So với lúc trước Lục Trần chém giết mấy vị kia đỉnh phong võ đế còn muốn nồng đậm. Hiển nhiên, những người này cũng là hộ Long Sơn trang người. Bây giờ đã bị ma khí khống chế. Ngoại trừ những người này, còn có một số quần thần, trên thân cũng có được ma khí phát ra. Nhưng cùng hộ Long Sơn trang người khác biệt, Lục Trần có thể nhìn ra, những người này thể nội có một đoàn ma huyết, đang gắt gao khóa lại trái tim của bọn hắn. Chỉ là, Mạc Khiếu Vân còn chưa lộ diện. Như loại cao thủ này, bình thường cũng sẽ không trực tiếp ra mặt, không đến thời khắc mấu chốt, cũng sẽ không trực tiếp động thủ. Mà lại, bọn họ cũng muốn thăm dò một chút, bây giờ hoàng tộc nội tình. Tại đại quân ngoài mấy trăm dặm, vô số ẩn tàng tự thân khí tức lao quái vật, cũng đang lặng lặng xem chừng. Những người này, đều là cửu châu siêu cấp thế lực hoặc là nhất lưu thế lực lao quái vật. Bọn họ cũng muốn biết, lần này, là ai cười đến cuối cùng. Trong hoàng thành, khắp nơi trên cửa thành, đỉnh phong võ đế số lượng cũng không ít. Đây đều là hoàng thất lao quái vật, đã sống mấy ngàn năm trên vạn năm, cách đại nạn đã là không xa. Tại thời khắc mấu chốt này, bọn họ cũng là bị tấn đế phái ra. Bất quá, so sánh lên hộ Long Sơn trang đội hình, lại có vẻ nhiều không đủ. Nếu như không có ngoài ý muốn, hoàng thành bị phá chỉ là chuyện trong dự liệu. Tấn đế xa ngồi trên kim loan điện, ánh mắt xuyên thấu hư không, cũng là phát hiện tình cảnh này. Có điều hắn trên mặt ngược lại là không có cái gì lo lắng thần sắc. Mỗi khi ánh mắt của hắn nhìn về phía dưỡng tâm điện lúc, trong lòng thì biến đến vô cùng an ổn, lực lượng mười phần. Công thành. Ngoài thành, nương theo lấy một tiếng hét to, chống trận gióng lên, vô số đại quân hung hãn không sợ chết hướng lấy hoàng thành công tới. Đại chiến hết sức căng thẳng. Chương 180, chiến lên, khí vận nói canh thứ hai, cầu phiếu. Trên hoàng thành, hoàng thất lao quái vật, các đại gia tộc lao tổ, nhìn qua đại quân phía trước cái kia lần lượt từng bóng người, ánh mắt ngưng trọng cùng cực. Bọn họ tuy nhiên cũng đều là đỉnh phong võ đế, nhưng bọn hắn cảm giác, nếu là đối đầu bọn họ, phần thắng không lớn. Bọn họ cũng tại lúc này hiểu được, vì sao Tám Châu sẽ luân hãm đến nhanh như vậy. 3 tháng ngắn ngủi, toàn bộ luân hãm. Hộ Long Sơn trang cái này một cỗ lực lượng, so với trời phía dưới bất kỳ một cái nào siêu cấp thế lực, đều mạnh hơn ngang, bọn họ còn không biết chút nào. Bất quá, vừa nghĩ tới tọa trấn trong hoàng cung cái vị kia kiếm tiên đại nhân lúc, tất cả mọi người trong lòng ý sợ hãi, cũng là dần dần thối lui. Loạn thần tặc tử, làm trái thiên mệnh, giết. Trong thành đại tướng trong mắt chiến ý sáng rực, vung tay lên một cái. Trên tường thành, vô số tướng sĩ tại chiến trận sư chỉ dẫn dưới, phát ra từng đạo mạnh mẽ công kích. Vô số công kích rơi xuống, trong khoảnh khắc, công thành đại quân còn chưa tới đạt chỗ cửa thành, liền đã ngã xuống hơn phân nửa. Nhưng rất nhanh, có càng nhiều đại quân điền vào chỗ trống, tiếp tục hướng về chỗ cửa thành công tới. Một đợt nối một đợt công kích không ngừng phát ra, càng ngày càng nhiều người vẫn lạc. Trên tường thành binh sĩ, linh lực trong cơ thể cũng là một lần bị một lần tiêu hao, càng không ngừng thay đổi. Nhưng song phương đỉnh phong chiến lực, nhưng như cũng ngồi cao phía trên, không có giao thủ ý tứ. Bọn họ cũng đều biết, lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu. mỗi người đều đang nổi lên mỗi người khí thế, nhìn phương nào dẫn không nhìn được trước. Ban ngày đánh tới đêm tối đánh tới ban ngày. Rất nhanh, ba ngày liền đã qua. Hoàng thất đại quân tuy nhiên chiến lược phi phàm, nhưng các đại phiên vương để tám châu luân hãm, binh lực cũng tại kịch liệt mở rộng, cơ hồ là hoàng thất đại quân gấp bội. Dù là công thành chiến dị thường gian khổ, bằng vào nhân số ưu thế, bọn họ cuối cùng vẫn chiếm cứ thượng phong. Mắt thấy cổng thành liền muốn cáo phá thời điểm, các vị võ hoàng đại tướng cũng ngồi không yên, bắt đầu ra khỏi thành nên địch, đánh giáp lá cả. Ngay sau đó chính là võ thánh tầng thứ cường giả, cũng ào ào xuất thủ. Đồng dạng, Mạc Khiếu Vân trong đại quân, cũng có võ thánh xuất thủ ngăn cản, song phương tại giữa không trung chiến đến cùng một chỗ. Nhưng phiên vương liên quân bên trong, cường giả tầng tầng lớp lớp, thậm chí còn có một số gia tộc lao tổ tồn tại. Bằng vào số lượng, liền có thể nghiền ép hoàng thất cường giả. Một cái tiếp một cái cường giả vẫn lạc. Hoàng thất lao quái vật, cùng các đại gia tộc võ đế cường giả, cũng không xuất thủ không được. Bảo Long nhất tộc đỉnh phong võ đế đã sớm vận sức chờ phát động, tại bọn họ xuất thủ thời điểm, thì đã sớm đem bọn hắn khóa chặt. Song phương trực tiếp thăng nhập không trung, chiến đến cùng một chỗ. Các loại mạnh mẽ ba động bay ra, nhất thời trời đất mù mịt, đánh tối bụi. Song phương tuy nhiên thực lực có chênh lệch, nhưng tốt xấu lẫn nhau cũng là đỉnh phong võ đế, không đến mức một chiêu bị thua, chiến đến khó phân thắng bại. Trận này đại chiến, có thể nói là trước nay chưa có kịch liệt. Trong hoàng cung, Tấn Đế đã đổi lại một thân áo giáp màu vàng nóng, tại hắn tay bên trong, đã nắm một thanh kiếm lớn màu vàng nóng. Thiên hạ danh kiếm bảng thứ 2 Thiên Tử Kiếm. Thiên Tử Kiếm phía trên, tựa hồ có một đạo long linh quay chung quanh, ẩn có tiếng long ngâm vang vọng, xem ra cực kỳ uy nghiêm, uy thế dọa người. Mà tại Tấn Đế sau lưng, càng là có vô số khí vận bốc lên, chậm rãi hội tụ, ở sau lưng hắn, hình thành một đầu to lớn vô cùng ngũ trảo kim long. Đây chính là tu luyện Thái Hoàng Kinh sau hoàng đạo khí vận. Cuối cùng muốn bắt đầu chính kịch. Lục Chân nhìn về phía hoàng cung phương hướng, trong mắt lóe lên một vẻ kinh dị, hiển nhiên, Tấn Đế thân bên trên tán phát khí tức, hấp dẫn sự chú ý của hắn. Không thể không nói, trôi này Thiên Tử Kiếm, xem ra có chút bất phàm, mà Tấn Đế có thể trưởng khống khí vận, cũng là để Lục Trần mười phần ngoài ý muốn. Thiên địa văn vật, đều do một hơi mà sinh. Là vì đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, tam sinh văn vật. Mà nếu là có thể hội tụ cái này một cỗ khí, như vậy thì có thể hình thành khí vận. Khí vận càng mạnh người, thì sẽ nhận được thiên địa ý chí chiếu cố. Đây cũng là khí vận chi tử nguyên do. Bất quá, khí vận đại bộ phận khi sinh ra lúc liền đã định trước, căn bản là không có cách thông qua bên ngoài thủ đoạn cải biến. Mà lại khí vận vô hình vô ảnh, nhìn không thấu, không cách nào xem thấu. Nếu như không tu luyện một số cực kỳ đặc thù nhãn thuật, cũng vô pháp cảm giác được trên thân người khác khí vận. Cái này cần thông qua các loại thủ đoạn, mới có thể nhìn đến. Theo bây giờ Lục Trần thần hồn tiến bộ, hán thiên cơ nhãn cũng có thể nhìn đến càng thêm cấp độ sâu đồ vận. Khí vận cũng là như thế. Mỗi cá nhân trên người khí vận đều là khác biệt. Lấy mặt 8-9 phần. Xám trắng lục lam đỏ tím tranh kim. Kim sắc đại biểu mạnh nhất khí vận. Phần lớn người khí vận đều là màu trắng, đại biểu người bình thường. Mà một số màu xám khí vận, thì là không may cực độ người. Xanh biết khí vận người thường xuyên may mắn liên tục. Màu xanh lam người liền có thể đại phú đại quý. Màu đỏ cùng màu tím khí vận cũng là thiên địa chiếu cố, là vì khí vận chi tử. Đây cũng là đại hồng đại tử nguyên do. Mà màu cam khí vận, thì là có thể được xưng là thiên mệnh nhân vật chính. Kim sắc mạnh nhất khí vận, liền là chân chính ý nghĩa thiên tuyển chi nhân. Bây giờ Tấn Đế trên người khí vận, chính là kim sắc. Có điều hắn cũng không phải là chân chính thiên tuyển chi nhân. Bởi vì hắn khí vận cũng không phải là hắn tự thân có, mà là thông qua ngưng tụ hoàng triều khí vận đoạt được. Hoàng triều càng hưng thịnh, hắn khí vận thì càng đủ. Bây giờ thần Tấn Hoàng Thành trải qua đại chiến, Tấn Đế sau lưng Kim Long cũng biến thành ảm đạm mấy phần, sớm đã không còn trước kia uy thế. Cái này Thái Hoàng Kinh ngược lại thật sự là kỳ diệu, không biết Tấn Đế có nguyện ý hay không mượn ta một duyệt. Lục Trần trong mắt quang mang chớp động, có hứng thú nồng hậu. Trước mắt hắn khí vận, chỉ là xanh biếc, xem như may mắn. Cho nên hắn ban đầu ở ma giáo đồ thành lúc, tổng là có thể gặp dự hóa lành. Bất quá, hắn nhìn qua không ít tiểu thuyết, biết rõ biết không ít nhân vật chính, ít nhất đều là khí vận chi tử. Hắn cũng muốn để cho mình khí vận tăng lên, dù sao đại biểu vật khí, người nào cũng không muốn tự mình xui xẻo. Mà lại, khí vận càng tốt, nói không chừng hắn đánh dấu đạt được đồ tốt xác suất cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Đến lúc đó tùy tiện đánh dấu một lần đều là cửu tinh khen thưởng. Chỉ là suy nghĩ một chút, liền để Lục Trần trong lòng có chút kích động. Bất quá việc này, cũng không nhất thời vội vã. Hắn biết, trận này đại chiến, vừa mới bắt đầu. Tấn Đế có khí vận ra thân, càng có Thiên Tử Kiếm nơi tay, thực lực đã đến gần vô hạn tại bán thần tồn tại. Những thứ này đỉnh phong võ đế, lại Tấn Đế trước mặt, khẳng định không đáng chú ý. cũng không biết cái kia Mạc Khiếu Vân, thực lực đạt tới cái tình trạng gì. Như là trước kia, Lục Trần còn tưởng rằng Mạc Khiếu Vân rất có thể chỉ là một cái đỉnh phong võ đế. Nhưng bây giờ, hắn lại không nghĩ như vậy. Nếu như Mạc Khiếu Vân thật là ma tộc dư nghiệt, vậy hắn dám cùng tân đế khiêu chiến, tất nhiên có chính mình lực lượng. Nói không chừng, Mạc Khiếu Vân rất có thể đã thành tựu thần tiên cảnh. Lần trước, Lục Trần nhìn thấy Mạc Vấn Thiên đột phá tới đỉnh phong võ đế thời điểm, còn có chút ngoài ý muốn. Dù sao Mạc Vấn Thiên tuổi tác không lớn, cùng hắn chênh lệch bất quá mấy tuổi. Mà hắn tu luyện thiên thư, còn có các loại hệ thống khen thưởng tư nguyên phụ trợ, mới tại 100 năm thời gian thành tựu kiếm tiên. Mạc Vấn Thiên có thể tại thời gian ngắn như vậy thành tựu đỉnh phong võ đế, hiển nhiên có chút kỳ quặc. Người bình thường, cho dù là nghịch thiên thiên tài, như Dịch Xuyên Đông Đông Phương Hy Nguyệt loại này, có Lục Trần loại này thần tiên cảnh dạy bảo, còn có các loại thần đan công pháp phụ trợ tình huống dưới. 100 năm thời gian, cũng bất quá cửu phẩm võ thánh. Có thể nghĩ, con đường tu luyện có thể không đơn thuần là xem thiên phú. Khả năng duy nhất, cái kia chính là Mạc Vấn Thiên không phải người, mà chính là ma. Chương 181, ma tộc dương nghiệt, vội vàng chịu chết sao thứ 3. Ma tộc cùng nhân tộc khác biệt. Ma tộc tu luyện, cực kỳ nhìn trọng huyết mạch. Nhân tộc thì là càng nhìn ngộ tính thiên phú. Mà lại, ma tộc càng thêm chú trọng khai phát nhục thân cường độ, có ma huyết gia trì, nhục thân 10 phần mạnh mẽ. Ma tộc liền giống với thú tộc, ỷ lại chủng tộc thiên phú, nếu là có thể đạt tới phản tổ huyết mạch, trở thành thần thú, vậy liền 10 phần mạnh mẽ. Có thú tộc, dựa vào huyết mạch mạnh mẽ. Tại thai trong bụng, đều đã 10 phần mạnh mẽ. Sau khi sinh liền có phần thiên trừ hải lực lượng. Bất quá, bởi vì thú tộc huyết mạch càng phát ra hỗn tạp, nắm giữ phản tổ huyết mạch yêu thú đã càng thưa thớt, đã dần dần xuống dốc, trở thành nhân tộc tọa kỵ cùng thực vật. Tại mấy chục vạn năm trước, cái kia một trận Chu Ma thanh chiến, ma tộc tuy nhiên trên đại lục mai danh nhận tích, nhưng hắn chủng tộc thiên phú nhưng lại chưa bị tước đoạt. Mà lại, có chút ma tộc cùng nhân tộc sinh sôi, sinh ra một số ma tộc dương nghiệt, cũng có thật nhiều trong thân thể chạy xuôi theo ma huyết. Bất quá loại này người, muốn sống sót độ khó khăn, cũng là cực lớn, cũng ít khi thấy. Tăng thêm nhân tộc đối với ma tộc thống hận, đối với loại này bán ma, cũng không có bất kỳ cái gì nhân từ nương tay, một khi phát hiện cũng là đuổi tận giết tuyệt. Lục Trần những ngày này trong hoàng cung, cũng nhìn rất nhiều bí mật đằng sau ghi chép, mới hiểu những thứ này. Hắn cảm thấy, Mạc Vấn Thiên dù là có một vị lao gia gia phụ trợ, tu luyện thiên thư, cũng không có khả năng có như thế thần tốc. Cho nên, Mạc Vấn Thiên nhất định là năm đó còn sót lại ma tộc dư nghiệt. Loại này ma tộc dư nghiệt, thể nội chảy xuôi ma huyết, đồng thời gồm nhiều mặt nhân tộc nộ tính thiên phú, mới có thể đạt tới loại này mức đáng sợ. Liên Mạc Vấn Thiên đều như thế, cái kia Mạc Khiếu Vân đâu? Lục Trần đối với Mạc Khiếu Vân, tại lúc này cũng coi là coi trọng. Mà lại, Lục Trần ẩn ẩn cảm thấy, năm đó cái kia một trận Chu Ma thanh chiến, tuy nói chém giết không ít ma tộc, nhưng khẳng định cũng chưa hoàn toàn chu sát, tuyệt đối có không ít ma tộc chạy trốn. Tại Mạc Khiếu Vân sau lưng, có hay không lưu lại ma tộc sai sử, Lục Trần cũng không rõ lắm. Bất quá, cẩn thận một chút chung quy là không sai. Mấy trăm ngàn năm qua đi, ma tộc có thể hay không ngóc đầu trở lại, ai cũng không nói chắc được. Xem ra, Mạc Vấn Thiên trên người vị lao ra ra kia, nói không chừng thì là năm đó ma tộc chạy đi. Lục Trần cũng tại lúc này, suy đoán ra ma thần lão tổ lai lịch. Chỉ bất quá, hắn cũng không có cảm thấy, vị kia ma tộc lão tổ, thì là năm đó ma tộc xuất hiện căn nguyên. Chỉ hy vọng là ta muốn quá nhiều. Lục Trần ở trong lòng an ủi mình như vậy. Đây hết thảy, đều chỉ có thể chờ đợi cầm đến Mạc Khiếu Vân về sau mới biết. Tấn Đế ngóng nhìn Lục Trần bên này, hắn đã sớm cùng Lục Trần thương nghị xong, từ hắn đến dẫn xuất Mạc Khiếu Vân, đến lúc đó Lục Trần xuất thủ. Việc quan hệ ma tộc, Tấn Đế trong lòng so Lục Trần còn càng thêm lo lắng. Hắn là viễn cổ 8 tộc hậu nhân, cũng biết ma tộc đáng sợ. Năm đó nếu không phải cái kia 4 vị nhân tộc thánh hiền xuất thủ, nhân tộc đã sớm không còn tồn tại. Tổ bị phá, chứng có an toàn. Cho nên, ma tộc, không phải diệt không thể. Nghĩ tới đây, cả người hắn khí thế biến đến cực độ sắc bén, tay cầm thiên tử kiếm, nhanh chân mà ra. Mỗi thực sự bước kế tiếp, ở sau lưng hắn kim long, liền sẽ càng thêm ngưng tụ một phần. Ma khí thế của hắn, cũng tại liên tục tăng lên. Hoàng thành bên ngoài. Trên bầu trời, các nơi chiến đoàn, đánh thẳng đến hừng hực khí thế. Theo thời gian lên men, càng ngày càng nhiều cường giả từ trên cao rơi xuống, tại chỗ chết. Những người này, đại bộ phận đều là hoàng thất võ hoàng võ thánh. Chỉ có số rất ít, là các đại phiên vương trong tay đại tướng. Xem ra hoàng thất ngăn cản được càng cố hết sức. Xem ra, thần tấn hoàng triều quả nhiên khí số đã hết, bố cục cuối cùng cũng bị sửa chữa. Ha ha, tấn đế chết không có gì đáng tiếc, năm đó thiết kế chúng ta những thế lực này, sợ chúng ta lòng lang dạ thú. Bây giờ có kết cục này. ngược lại cũng xứng đáng. Bên ngoài, các đại thế lực lao quái vật nhóm, đều là lộ ra cười lạnh. Bọn họ tuy nhiên thân tại Cửu Châu, nhưng lại không phải cùng thần Tấn Hoàng Triều một lòng. Triều đình cùng giang hồ, vốn cũng không cùng. Thiên hạ người nào tới làm nhà làm chủ, bọn họ đều không muốn đi quản. Phàm nhân sinh tử, bọn họ càng là không có để ở trong mắt. Mà lại, hộ Long Sơn trang khí thế hung hùng, bọn họ tùy tiện xuất thủ, tự nhà thế lực nếu là có lấy cường giả vẫn lạc, cái kia nên đón bọn họ, lại là kết cục gì, bọn họ so với ai khác đều rõ ràng. Cái thế giới này, cũng là cá nhân ăn người thế giới. Tòa sơn quan hổ đấu, chẳng phải là càng tốt hơn. Bành! Nương theo một tiếng vang thật lớn, một bóng người từ trên cao bị đánh rơi, trung điệp đâm vào trên tường thành, kiên cố vô cùng thành tường đều là bị trực tiếp đánh ra một cái hố cực lớn động. Nhìn hắn trên người phục sức, là một vị hoàng thất lão quái vật. Ma khí! Làm sao có thể? Trên người ngươi tại sao có thể có ma khí? Vị kia bị đánh bại lão quái vật dáng chống đỡ lấy đứng người lên, ánh mắt kinh hãi mà nhìn chằm chằm vào trên bầu trời đạo thân ảnh kia, run giọng nói ra. Tại vừa mới trong lúc giao thủ, hắn một mực ở vào thượng phong. Nhưng đột nhiên, tự đối phương vị kia đỉnh phong võ đế trên thân, bộc phát ra một cỗ cực kỳ âm hàn khí tức, thực lực trong nháy mắt tăng vọt, qua trong giây lát cũng đã đem hắn đánh bại. Cái kia một cỗ khí tức, hắn từng tại vùng phía tây hoang mạc sinh mệnh cấm khu nhìn thấy qua. Đó là ma tộc khí tức. Mà người trước mắt này, đúng là ma tộc Dư Nghiệt. Nghe được vị kia hoàng thất lao quái vật, tất cả mọi người là sững sờ. Ma khí. Bọn họ đã quên bao lâu không có nghe được cái này quen thuộc chữ. Nhưng giờ phút này qua nhấc lên, tại chỗ tất cả đỉnh phong võ đế, đều là chấn động trong lòng. Thì liên ngoài mấy trăm dặm ngắm nhìn các đại siêu cấp thế lực đỉnh phong võ đế, cũng đều là như thế. Cái gì? Ma tộc Dư Nghiệt. Khó trách hộ Long Sơn trang thực lực cường hoành như vậy. Nguyên lai là ma tộc. Chuyện rất quan trọng, lão phu không thể tại không đếm xỉa đến. Chư vị, theo lão phu cùng nhau tiến đến, tìm tòi hư thực. Cơ hồ tại thoáng qua ở giữa, những thứ này các đại siêu cấp thế lực lão quái vật liền đã khởi hành, hướng về hoàng thành phương hướng tiến đến. Nếu quả thật có ma tộc Dư Nghiệt, như vậy bọn họ cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Cái này không chỉ có riêng là hoàng triều chi tranh, mà là nhân tộc cùng ma tộc tranh đấu. Mà bọn họ cũng minh bạch, ma tộc dạ tâm. Nếu để cho ma tộc nắm trong tay thần Tấn Hoàng Triều, bọn họ những thế lực này, cũng tuyệt đối không có kết cục tốt. Hừ! Vội vàng đi chịu chết sao? Tại một chỗ to lớn hành cung bên trong, Mạc Khiếu Vân nhìn thấy tình cảnh này, khoe miệng lộ ra một vẻ khinh thường cười lạnh. Đổi lại trước kia, hắn có lẽ sẽ lo lắng thân phận của mình bại lộ, từ đó dẫn tới các đại thế lực nhằm vào. Nhưng bây giờ, hắn đã đi vào bán thần chi cảnh. Mà lại, Bảo Long nhất tộc cái này một chương thần Tấn Hoàng Thành lớn nhất át chủ bài, đã từ lâu bị hắn nắm giữ ở trong tay. Hết thảy tất cả, đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Đám người này biết thân phận của hắn lại như thế nào? Nếu là những lao quái vật này thức thời, ngoan ngoan thần phục với hắn, hắn cũng không để ý tha cho những người này nhất mệnh. Nhưng, nếu có người dám can đảm ngỗ nghịch ý nghĩ của hắn, như vậy xuống chàng chỉ có một cái. Đó chính là chết. Chính là tấn đế cũng là như thế. Hoàng đạo khí vận lại như thế nào? Nhìn bản đế đưa ngươi khí vận hết thể đánh nát. Ma tộc, mới là phiến thiên địa này chúa tể. Mạc Khiếu Vân nhịn không được cười như điên, thân hình nhất động, đã hướng về hoàng thành phương hướng lao đi. Hắn đã cảm giác được, trên hoàng thành mới, cái kia một đoàn kim long khí vận chính đang chậm rãi tới gần. Hắn muốn ở trước mặt tất cả mọi người, thân thủ đem tấn đế cho hủy diệt. Chương 182, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết canh bốn. Ngoài hoàng thành, tất cả hộ Long Sơn trang võ đế đều là trong nháy mắt bạo phát, xuất thủ sắc bén, nguyên bản rằng co cục thế trong nháy mắt bị đánh phá. Hoàng cung lao quái vật, các đại gia tộc lao tổ, ào ào bị thua, rơi xuống không trung, khí tức bể bại. Tất cả tướng sĩ đều là ngẩng đầu nhìn lại, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Ha 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 ha. Từng tiếng càn rỡ ý cười quanh quẩn tại trên hoàng thành, lộ ra mười mấy bóng người. Những người này thân mặc hắc y liễu, toàn thân trên dưới tràn ngập một cỗ cực kỳ nồng nặc hắc khí, xem ra khiến lòng người phát lạnh. Đáng tiếc, các ngươi biết được quá muộn. Trong đó một vị lão giả tóc trắng khỏe môi nết lên cười chào phúng ý, nhìn xuống trên hoàng thành đã bị thương nặng đỉnh phong võ đế. Hừ, nghĩ không ra các ngươi giấu sâu như thế. Ngược lại là đánh giá thấp các ngươi. Ngay tại tất cả mọi người bị ma tộc uy thế sở kinh thời điểm, nơi xa truyền đến một tiếng nổi giận tiếng quát. Thanh âm còn chưa rơi xuống, liền có mấy chục đạo bóng người xuất hiện ở trên hoàng thành. Những người này mỗi cái râu tóc bạc trắng, thân phía trên khí tức hùng hồn. Thực lực yếu nhất, cũng đều là cựu phẩm võ đế. Đó là Tuyết Vực cung Tuyết Vực lão tổ. Vị kia tựa như là Tiêu Giao môn Tiêu Giao tử. Còn có Thượng Võ môn Thần Quyền đại nhân. Có người nhận ra đám người này lai lịch, ào ào kinh hô. Những người này tên, mỗi cái đều là như sấm bên tai, tại thiên hạ Cửu Châu, đều là được hưởng tiếng tăm. Bọn họ cũng không nghĩ tới, những người này thế mà lại tại thần tấn hoàng triều nguy nan thời điểm đứng dậy. Ma tộc Dương Nghiệt, không cố gắng trốn tránh, thế mà còn dám nhúng chàm ta nhân tộc Giang Sơn. Quả thực nói chuyện viển vông. Tuyết vực cung Tuyết vực lão tổ thấy được hộ Long Sơn trang những thứ này đỉnh phong võ đế trên người ma khí, cơ hồ là trong nháy mắt liền đã xác định bọn họ thân phận của những người này. 600 năm trước, Tây Mạc, ma khí tàn phá bừa bãi, vô số cường giả tại tấn đế ý chỉ phía dưới chạy tới vùng phía Tây trừ ma. Bọn họ cũng là một thành viên trong đó. Bất quá khi đó, bọn họ còn chưa xâm nhập trong đó, liền tao ngộ ma giáo đánh lén. Một trận đại chiến, để bọn hắn trong thế lực không ít võ đế cường giả đều chết nơi tay cầm Chu Tiên kiếm Nam Cung Mặc trong tay. Cái kia một trận đại chiến, làm cho cả Cửu Châu thế lực, nguyên khí đại thương. Nhưng bọn hắn đều cảm thấy, lúc ấy Nam Cung Mặc chẳng những là bị Chu Tiên kiếm hung lệ chi khí khống chế, càng là có khả năng bị ma khí ăn mòn tâm trí, mới có thể đối đồng bạn thống hạ sát thủ. Điều này cũng làm cho bọn họ đối với ma khí có thật sâu kiêng kỵ. Mấy trăm năm qua, đều không người còn dám đặt chân chỗ đó, thậm chí bị chúng người xưng là sinh mệnh cấm khu. Bây giờ, lại lần nữa nhìn thấy cái này quen thuộc ma khí, trong mắt mọi người đều là lóe qua không thể ngăn chặn tức giận. Theo hơn 10 vị siêu cấp thế lực lão quái vật xuất hiện, trên hoàng thành đỉnh phong võ đế cường giả, đã đạt đến mấy trăm. Ngay bình thường, cơ hồ hiếm thấy đỉnh phong võ đế, tại thời khắc này, đều hội tụ. Trận này chiến, đã liên lụy đến toàn bộ Cửu Châu. Tất cả tướng sĩ tại lúc này, cũng là sĩ khí đại trấn, đối mặt ma tộc, bọn họ đều có không sợ chết dũng khí. Đối mặt nhiều như vậy đỉnh phong võ đế, thì liền hộ Long Sơn trang những cái kia đỉnh phong võ đế, mi đầu cũng là nhịn không được nhíu lại. Trên trăm vị đỉnh phong võ đế, mà bọn họ chỉ có hơn 10 vị. Tuy nhiên bọn họ có thể tại ma huyết gia trì dưới, chiến lực tăng lên trên diện rộng, nhưng lại làm không được lấy một địch hai cấp độ. Ha ha, Tuyết vực lão tổ, các ngươi coi là thật muốn nhúng tay việc này. Còn không đợi mọi người mừng rỡ, một bóng người đã xuất hiện ở hộ Long Sơn trang đông đảo võ đế trước người. Mặc Khiếu Vân thân mặc màu đen văn kim long bào, quanh thân ma khí càng thêm nồng đậm, đôi mắt kia tràn đầy bạo lệ đỏ sậm, liền bờ môi đều là biến đến tinh hồng vô cùng. Hắn nhàn nhạt quét trên hoàng thành trên trăm vị đỉnh phong võ đế liếc một chút, khóe miệng hơi nhíu, dày đặc cười một tiếng, mở miệng nói: "Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Các ngươi ngoan ngoãn quỳ xuống, thần phục bản đế, bản đế tha các ngươi bất tử." Lời vừa nói ra, trên hoàng thành, mặt của mọi người sắc đều biến đến khó coi cực hạn. Quả nhiên không hổ là ma tộc Dư Nghiệt. Quả nhiên là can dỡ, thế mà không chút nào đem ta nhân tộc để vào mắt. Khẩu khí thật lớn. Cùng hắn nói nhảm làm gì, ma tộc Dư Nghiệt, người người có thể chu diệt. Trên hoàng thành, rất nhiều đỉnh phong võ đế đều là thân phận địa vị không thấp, chưa từng nhận qua như thế làm đủ. Chật cũng không nhiều lời, làm hạ một đạo tiếp một đạo mạnh mẽ công kích phát ra, hướng thẳng đến Mạc Khiếu Vân bao phủ tới. Nỗ lực đem Mạc Khiếu Vân cái này mà tộc Dư Nghiệt tại chỗ chấn sát. Vô số đạo công kích lít nha lít nhít xuyên thấu hư không, những nơi đi qua, không gian đều là bị đè ép đến bạo liệt, không bạo thanh âm bên thai không dứt. Khắp nơi đều tại trên trăm vị đỉnh phong võ đế uy thế phía dưới phá tan đến, nứt ra từng đạo dài mấy trăm trượng vết nứt, giống như trong thâm nguyên ác ma mở ra miệng lớn. Một số thực lực thấp tướng sĩ, trực tiếp đều tại cái này một cỗ to lớn áp bách lực phía dưới, bị chen ép thành xương máu, vỡ ra. Đỉnh phong võ đế xuất thủ, thiên địa biến sắc, uy thế dọa người. Ha ha! Thì chút thực lực ấy, cũng dám vọng tưởng cùng bản đế giao thủ. Mặc Khiếu Vân mặt không đổi sắc, lộ ra mây trôi nước chảy. Chỉ thấy hắn trưởng tay một nắm, ở tại quanh thân, ma khí hội tụ, hóa thành một cái ma khí vòng xoáy, đem chúng nhiều đỉnh phong võ đế phát ra công kích đều thôn phệ trong đó. Mà hắn tự thân, lại là liên ý bảo cũng không nhấc lên. Cái gì? Đây là cái gì quỷ dị thủ đoạn? Cố khí tức này! Hắn đã đột phá cảnh giới kia. Mặc Khiếu Vân thành tựu ma thần. Tất cả đỉnh phong võ đế hoảng sợ thất sắc, bọn họ liên thủ phía dưới thế công, thế mà bị Mặc Khiếu Vân như thế phong khinh vân đạm thì cho tan rã. Hiển nhiên, Mặc Khiếu Vân cùng bọn hắn đã không cùng một đẳng cấp người. Ngay sau đó, tất cả mọi người hoảng sợ. Hừ, đã các ngươi ngu xuẩn mất khôn, như vậy thì đi chết đi. Mặc Khiếu Vân lại lần nữa thân thủ, to lớn ma khí vòng xoáy buộc phát ra một cỗ kinh khủng hấp lực. Tất cả mọi người không bị khống chế hướng về vòng xoáy bên trong dũng mãnh lao tới. Đứng núi chịu sào, chính là phía dưới rất nhiều tướng sĩ. Bọn họ căn bản liền cơ hội phản kháng đều chưa từng có, liền trực tiếp bị vòng xoáy thôn phệ, liền huyết nhục đều chưa từng thấy đến. Thực lực thật là khủng khiếp. Vô số người hoảng sợ, nỗ lực thúc giục linh lực, ngăn cản cái này một cỗ thôn phệ chi lực. Nhưng bọn hắn càng là ngăn cản, liền cảm giác đến trong cơ thể mình huyết dịch đều tựa hồ tại cỗ lực hút này phía dưới phá thể mà ra. Giống. Mọi người ở đây nỗ lực ngăn cản thời điểm, một đạo tiếng long ngâm truyền khắp thiên địa. Tất cả mọi người không tự chủ được quay đầu nhìn lại, phát hiện giữa không trung, người mặc áo giáp màu vàng nóng Tấn Đế ngự không mà đến, ở sau lưng hắn một đầu to lớn kim sắc cự long xoay quanh. Tấn Đế mặt mũi tràn đầy uy nghiêm chi sắc, trông thấy Mạc Khiếu Vân quanh thân ma khí, trong lòng ngưng tụ, cũng không chậm trễ, trong tay thiên tử kiếm bị hắn giơ lên cao cao. Thiên tử kiếm phía trên, vô số kim quang phun trào, ở sau lưng hắn kim long, phảng phất tại giờ phút này sống tới đồng dạng, đều hội tụ đến thiên tử kiếm bên trong. Long Hoàng phá diệt kiếm. Khi tất cả hoàng đạo khí vận ngưng tụ xong thành lúc, Tấn Đế khí tất cả người cũng là nhảy lên tới cực hạn. Đã siêu việt đỉnh phong võ đế lực lượng. Tất cả mọi người cảm nhận được cố lực lượng này, trong lòng đều là vui vẻ. Nghe đồn quả nhiên không sai. Cầm giữ có thiên tử kiếm Tấn Đế dựa vào hoàng đạo khí vận, hắn thực lực xa không phải đỉnh phong võ đế chỗ có thể sánh được. Tấn Đế trong mắt kim quang lập lòe, tinh khí thần tựa hồ cũng tại lúc này dung hợp. Một kiếm hung hăng hướng về Mạc Khiếu Vân chém xuống. Chương 183, không sai biệt lắm, thua A canh năm, cầu. Hoàn thành. Tấn Đế lăng lập hư không, thần tình nghiêm túc, không giận tự uy. Trong tay thiên tử kiếm tựa hồ cũng tại lúc này cùng hắn hòa làm một thể. Tấn Đế tu luyện vượt qua 4.000 năm, thực lực đã sớm tại đỉnh phong võ đế dừng lại dòng dã 3.000 năm. Cả cá nhân thực lực sớm đã đạt đến đỉnh phong võ đế cực hạn. Chỉ kém mở cái kia một đạo thiên môn, thì có thể đột phá bình chướng. Chỉ là, Thái Hoàng Kinh tuy nhiên cường đại, nhưng lại có thiếu hụt chí mệnh. Dù là Tấn Đế kinh tài tuyệt diễm, cũng không cách nào phá vỡ thiên môn, hỏi đạo trường sinh. Nhưng Thái Hoàng Kinh dung hợp khí vận, lại làm cho hắn tại khí vận ra chỉ dưới, thời gian ngắn có được viễn siêu đỉnh phong võ đế lực lượng. Mà lại, thiên tử kiếm quý vì thiên hạ đệ nhị danh kiếm, thứ tự gần với Chu Tiên kiếm, cũng là hiếm thấy thần binh. Có thiên tử kiếm tăng phúc, làm cho Tấn Đế có thể phát huy ra viễn siêu bản thân hắn mấy chục lần lực lượng. To lớn kim sắc quang trụ nối liền trời đất, cho dù xa xôi mấy trăm dặm, cũng có thể nhìn thấy thiên tử kiếm bên trên tán phát kim quang. Theo thiên tử kiếm rơi xuống, long ngâm chấn thiên, tựa hồ liền thương khung đều dưới một kiếm này bị bổ ra hai nửa. Kim sắc quang trụ lướt qua hư không, liền hoàng thành đều tại đây cắt ra bắt đầu từng khúc nứt toác. Trên mặt đất, một đầu tiếp một đầu khe nứt to lớn hình thành. Mạc Khiếu Vân sớm tại Tấn Đế xuất hiện lúc, trong tay ma khí vòng xoáy liền đã biến mất. Cảm nhận được Tấn Đế thân bên trên tán phát khí thế, hắn thần sắc vô cùng ngưng trọng. Cái này một cỗ lực lượng, đúng là để hắn cảm thấy một cỗ áp chế. Cái kia là đến từ thiên địa ý chí áp chế. Hoàng đạo khí vận, chấn áp hết thảy. Hừ, trời dám áp ta, vậy ta liền che kín trời. Mạc Khiếu Vân lạnh hừ một tiếng, thân thủ một nắm, một thanh to lớn trường thương xuất hiện ở trong tay của hắn. Cái này thương tên là Ma Ảnh Thương, là hộ Long Sơn trang mạnh nhất binh khí, là một kiện ngụy thần binh. Chính là Mạc Khiếu Vân lão tổ năm đó từ cái này một trận viễn cổ thần ma đại chiến lúc đoạt được. Mặc dù không bằng Chu Tiên kiếm cùng Thiên Tử kiếm, nhưng cũng mười phần không tầm thường. Phá cho ta. Mạc Khiếu Vân ma khí phun trào, đều tụ hợp vào Ma Ảnh Thương bên trong, nhất thương đảo ra, vô số thương ảnh hiện lên, hướng về cái kia chém xuống Thiên Tử kiếm công tới. Thương ảnh già thiên tế nhật, mỗi một đạo thương ảnh phía trên đều ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ thiên địa quy tắc chi lực, không gian không ngừng sụp đổ, phát ra từng đợt chói tai tê minh, tựa hồ có thể nghe được hư không bên trong cương phong. Thiên Tử kiếm cũng tại lúc này rơi xuống, nguyên bản kim sắc quang trụ cũng tại lúc này biến ảo, hóa thành một đầu dài mấy trăm trượng kim sắc cự long, dương nhanh múa vút, vọt vào thương ảnh bên trong. Phanh phanh phanh. Vô số đạo dày đặc tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, bên trên bầu trời, màu đen ma khí cùng kim long lẫn nhau đối đầu, một đạo tiếp một đạo sóng xung kích không ngừng quét tán. Sóng xung kích quét tán, mấy trăm trượng cao thành tường đều là ầm vang sụp đổ, đông đảo đỉnh phong võ đế cũng tại lúc này vội vàng lui lại, thối lui đến ngoài mấy trăm dặm. Cái này đã vượt ra khỏi đỉnh phong võ đế tầng thứ quyết đấu, chiến đấu dư âm căn bản không phải đỉnh phong võ đế có khả năng ngăn cản. Nhưng ánh mắt mọi người nhưng lại chưa bao giờ rời đi giữa không trung chiến đấu. Bọn họ rất muốn biết, Tấn Đế cùng ma tộc Dư Nghiệt so sánh, ai có thể càng hơn một bậc. Mà lại, loại tầng thứ này chiến đấu, đối với bọn hắn tới nói, không chỉ có riêng là một trận thị giác thịnh yến, càng nhiều, là đối với thiên địa quy tắc càng ngộ. Không sai biệt lắm. Lục Trần nóng nhìn hư không, thân thủ bóp, mấy trăm đạo trận văn trong nháy mắt dung nhập hư không, cấu thành nguyên một đám linh trận điểm mấu chốt, đem không gian đều cho phong tỏa trong đó. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, Mạc Khiếu Vân đã đột phá đỉnh phong võ đế tầng thứ. Cho nên hắn trước đó một mực chưa từng động thủ bố trí linh trận. Siêu việt đỉnh phong võ đế tầng thứ, cảm giác cũng là tăng lên trên diện rộng. Mà lại, hộ Long Sơn trang bên trong, có tu luyện thần hồn công pháp. Mạc Khiếu Vân thần hồn cần phải so với Hộ Long Sơn Trang còn lại đỉnh phong võ đế thần hồn mạnh mẽ hơn nữa. Nếu như tùy tiện bố trí đại trận, bị Mạc Khiếu Vân sớm biết được, nếu như Mạc Khiếu Vân cùng Lục Trần đồng dạng chú ý cẩn thận, rất có thể liền sẽ không tiến vào cái này cái bẫy. Đây là Lục Trần tương đối lo lắng sự tình. Bất quá, giờ phút này, hai người giao thủ, Lục Trần thì không cần phải lo lắng nhiều như vậy. Loại tầng thứ này tranh đấu, ai dám phân tâm, đây chẳng phải là muốn chết. Bất quá ngắn ngủi mấy chục giây thời gian, Lục Trần liền đã bố trí xong phong thiên tỏa địa đại trận. Cái tốc độ này, so với hắn lần thứ nhất bố trí, còn phải nhanh hơn. Cái này đều nhờ vào thần hồn của hắn đạt được tăng lên trên diện rộng. Mà lại phong thiên tỏa địa đại trận cũng biến thành càng thêm hoàn thiện. Lục Trần tin tưởng, chính là bán thần Mạc Khiếu Vân, cũng không có khả năng nhất kích công phá đại trận. Mà tại Mạc Khiếu Vân công kích thời gian này, hắn đã có nắm chắc có thể bắt được. Giờ phút này, Mạc Khiếu Vân cùng Tấn Đế đã giao thủ mấy trăm chiêu, các loại mạnh mẽ công kích tầng tầng lớp lớp, át chủ bài cũng là ra hết. Long Khiếu Thiên, nể tình mấy ngàn năm tình nghĩa, bản đế có thể không giết người, ngoan ngoãn giao ra đệ nhị quyển thiên thư, tha cho ngươi khỏi chết. Mạc Khiếu Vân lại lần nữa nhất thương phá nát rơi Tấn Đế công kích, xem ra thong dong tự đắc, cười lạnh mở miệng. Ma tộc Dương Nghiệt, cũng dám ở này phát ngôn bừa bãi, nếu là sớm biết ngươi là ma tộc Dương Nghiệt, chấm sao lại lưu ngươi cho tới hôm nay. Tấn Đế nặng quát một tiếng, trong tay thiên tử kiếm lại lần nữa chém xuống. Ha ha ha. Long Khiếu Thiên, ngươi thật sự cho rằng bản đế không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Nếu ngươi có bản sự kia, Hộ Long Sơn Trang đã sớm không tồn tại nữa. Mạc Khiếu Vân khinh thường cười lạnh, hừ, Long Khiếu Thiên, ma tộc lại như thế nào? Bản đế cái này mấy ngàn năm nay, lại từng làm qua chuyện thương thiên hại lý gì? Bản đế một mực kính ngươi, cực kỳ phụ tá ngươi thượng vị, đem ngươi trở thành huynh trưởng của ta, có thể ngươi thì sao? Đoạt bản đế chi ái, buộc nàng vào cung, bởi vì nàng cùng bản đế gặp mặt một lần, ngươi trong bóng tối ban cho cái chết nàng, thậm chí còn muốn diệt trừ ta Hộ Long Sơn Trang. Đây hết thảy đều là ngươi bức bản đế. Nếu như không phải ngươi, bản đế làm sao đến mức này? Hỏi trời cũng sẽ không vì bản đế mà vẫn lạc. Hôm nay, bản đế muốn để ngươi quỳ ở trước mặt nàng. Để ngươi tận mắt nhìn, là chính ngươi thân thủ hủy đây hết thảy. Bản đế muốn để ngươi nhìn tận mắt ngươi giang sơn, ngươi hoàng tử hoàng nữ, hủy ở bản đế trong tay. Nương theo lấy Mạc Khiếu Vân từng tiếng nộ hống, trong cơ thể hắn ma huyết không ngừng cuồn cuộn, cả người khí thế cũng là nhảy lên tới cực hạn, so với Tấn Đế còn mạnh hơn ra mấy lần. Nói vừa xong, hắn chính là đâm ra một thương. Ma khí ngập trời, thiên địa tịch diệt. Cái này, lực lượng của hắn, vì gì mạnh như thế? Bên ngoài mấy trăm dặm, một mực chú ý chiến trường đỉnh phong võ đế phát giác được Mạc Khiếu Vân khí tức tăng vọt, trong mắt có không thể tin hiện lên. Nguyên bản bọn họ coi là, đây đã là Mạc Khiếu Vân cực hạn, nhưng hiển nhiên, Mạc Khiếu Vân còn có điều giữ lại. Ngươi, nguyên lai ẩn tàng đến sâu như vậy. Tấn Đế thần sắc cũng là khuôn mặt có chút động, cứ việc sau lưng có kiếm tiên tồn tại, nhưng hắn càng không nguyện ý thua ở Mạc Khiếu Vân thủ hạ. Bọn họ quan hệ của hai người, nói đến cũng không đơn giản. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cùng một chỗ đọc sách, so như huynh đệ. Chỉ tiếc, vài ngàn năm trước, bởi vì một nữ nhân bất hòa. Từ đó về sau, hai người liền mỗi người một ngả. Hai người đều biết, giữa lẫn nhau có một đạo không thể xóa nhòa ngăn cách. Ngươi không chết thì là ta vong. Tính kế mấy ngàn năm, cuối cùng, còn là mình thua rồi hả? Ma ảnh thương ở giữa không trung cực tốc phóng đại, qua trong giây lát thì đã đi tới Tấn Đế trước mặt. Chương 184, khủng bố nhất chỉ, trên đời này chỉ có một cái kiếm tiên. Cái này uy lực một thương, đã kinh thiên động địa. Tấn Đế biết, mình vô luận như thế nào cũng không tránh được. Mạc Khiếu Vân thực lực, đã vượt quá tưởng tượng của hắn. Ma tộc Dương Nghiệt tiềm lực, thực sự quá đáng sợ. Long Khiếu Thiên, ngươi cũng không nghĩ tới ngươi sẽ có hôm nay a. Ha ha ha. Mạc Khiếu Vân cười như điên, trong lòng tích tụ tựa hồ cũng tại lúc này giải khai. Chỉ là hắn rất kỳ quái, Tấn Đế trên mặt ngoại trừ một chút mất mát bên ngoài, tựa hồ hoàn toàn không sợ hãi. Chẳng lẽ hắn hối hận rồi? Bất quá, hối hận lại như thế nào? Dù là ngươi quỳ trên mặt đất cầu bản đế cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. Mạc Khiếu Vân trên mặt ngoan lệ lóe qua, trong tay ma ảnh thương hướng về Tấn Đế cánh tay đâm tới. Hắn muốn phế Tấn Đế tứ chi, để hắn quỳ gối nàng trước mộ phần 1000 năm. Các đại siêu cấp thế lực lão quái vật nhóm nhìn thấy đột nhiên bạo phát mạnh mẽ như thế khí tức Mạc Khiếu Vân, trong mắt không khỏi lóe qua một vẻ tuyệt vọng. Hôm nay thiên hạ, thần tiên cảnh không ra. Nhiều năm trước cái vị kia kiếm tiên cũng đã phi thăng, Mạc Khiếu Vân thực lực như thế, đã không ai cản nổi. Ma tộc Dương Nghiệt uy thế kinh thiên, Cửu Châu chỉ sợ lại muốn độ lâm vào ma tộc trường khống. Đến lúc đó cả nhân tộc xuống tràng, tất nhiên sẽ thê thảm vô cùng. Bất quá khi ý nghĩ này vừa mới dâng lên, mọi người liền phát hiện có cái gì không đúng. Vì sao vị kia kiếm tiên phi thăng, mà trước mắt Mạc Khiếu Vân lại không có? Chẳng lẽ nói, vị kia kiếm tiên cũng không có phi thăng? Trong lòng mọi người nghĩ đến cái này khả năng, trong lòng không khỏi kích động. Có thể khi mọi người nhìn thấy Mạc Khiếu Vân uy thế như vậy thời điểm, mọi người vừa mới dâng lên hy vọng, liền đã bị dội tắt. Vị kia kiếm tiên nhiều năm qua không tin tức, không hỏi thế sự. Mấy tháng này đến nay, Cửu Châu luôn hãm, bọn họ cũng chưa từng nhìn thấy kiếm tiên bóng dáng. Ai cũng không biết, vị kia kiếm tiên sẽ không xuất thủ. Bất quá, việc đã đến nước này, dù là kiếm tiên muốn xuất thủ, chỉ sợ cũng không kịp. Nghĩ tới đây, trong lòng mọi người một trận ảm đạm, thật chẳng lẽ không có biện pháp khác cả. Mạc Khiếu Vân nhất thương vạch, hư không nứt toát, mắt thấy liền muốn đâm xuyên Tấn Đế. Mọi người giờ phút này lại đột nhiên nhìn thấy, tại Tấn Đế trước người, một ngón tay đột nhiên tự hư không bên trong rỗi ra, điểm vào trên mũi thương của hắn. Làm! Một trận kim thiết giao kích âm thanh vang lên, vang vọng thiên địa, phảng phất một thanh trọng truy, hung hăng đập vào lòng của mọi người phía trên, làm bọn hắn hô hấp đều là đình chỉ. Cách. Ngay sau đó, chính là một tiếng vang dọn. Một đạo đáng sợ vết nứt, tự ma ảnh thương phía trên hiện lên, sau đó như mạng nhện đồng dạng cấp tốc lan tràn toàn bộ thân thương. Bành! Được xưng là ngụy thần binh ma ảnh thương trong nháy mắt đột nhiên nổ bể ra đến, hóa thành từng mảnh nhỏ vụn bột phấn, tản mát bốn phía. Mạc Khiếu Vân chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, liền hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo nhục thân cường độ, dưới cỗ cự lực này, đều có chút không cách nào ngăn cản. Trên bàn tay, vết rách vô cùng, giống như có vô số điện lưu truyền đến, cả cánh tay đều là tựa hồ muốn bị chấn đoạn đồng dạng. Bành! Kinh khủng sóng xung kích cũng tại lúc này chấn động ra đến, Mạc Khiếu Vân thân thể trong nháy mắt bị hoành ra thật xa, đem từng tòa sơn phong đều đụng đến vỡ nát. Trong thành thành tường kiến trúc, bốn phía cổ thụ sơn phong, cũng tại lúc này ầm vang sụp đổ, bụi bặm ngập trời. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Nửa ngày, mới có vô số hít vào khí lạnh âm thanh vang lên. Thật là khủng khiếp nhất chỉ. Cái này vị đại năng là ai? Chẳng lẽ là trong hoàng lăng lão quái vật đi ra hay sao? Cỗ lực lượng này, không cách nào nói rõ. Hợp thành thì ma thần Mạc Khiếu Vân cũng đỡ không nổi nhất chỉ. Tất cả mọi người trong lòng đều có chút kinh hãi, không ngừng suy đoán Lục Trần thân phận. Cũng chỉ có trong hoàng thành, gặp qua Lục Trần người mới biết, vị này cũng là vị kia truyền thuyết bên trong kiếm tiên. Kiếm tiên đại nhân. Kiếm tiên đại nhân thực lực quả nhiên phi phàm, quá mức khủng bố. Hoàng thất lao quái vật cùng các đại gia tộc lao tổ đều là thần sắc phấn chấn, là thất thanh. Bọn họ vẫn luôn chỉ nghe kiếm tiên danh tiếng, lại còn chưa thấy qua kiếm tiên chân chính xuất thủ. Cho tới nay, bọn họ đều cảm thấy nghe đồn có khuyết đại thành phần, trong lòng vẫn chưa có quá nhiều kính ngưỡng. Nhưng giờ phút này, nhìn thấy Lục Trần tự mình xuất thủ, mới rõ ràng cảm giác được Lục Trần cường đại. Đây chính là chính thức thần tiên cảnh lực lượng sao? Cái gì? Kiếm tiên đại nhân? Các ngươi nói tới, thế nhưng là vị kia Thanh Vân kiếm tiên. Các đại siêu cấp thế lực lao quái vật nhóm cũng tại lúc này lấy lại tinh thần, hoảng sợ nói. Lúc trước, kiếm tiên danh tiếng, bọn họ cũng có chỗ nghe thấy, thậm chí bọn họ còn tự thân tiến đến Thanh Vân Tông, dự định bái phỏng một chút vị kia kiếm tiên. Chỉ là đáng tiếc, bọn họ vẫn chưa nhìn thấy kiếm tiên hình dáng, chỉ thấy được cái kia một đạo nối liền trời đất của sáng, cho rằng Lục Trần đã phi thăng thành tiên. Bây giờ được nghe lại kiếm tiên danh tiếng, trong lòng của tất cả mọi người đều là không thể tránh khỏi lửa nóng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tấn Đế phía trước hư không, chờ đợi lấy kiếm tiên xuất hiện. Tại mọi người ánh mắt mong chờ bên trong, một nói thân ảnh màu trắng từ hư không đi ra. Quanh thân thần quang thiểm sáng, giống như có đại đạo khí tức lưu chuyển, làm cho người thấy không rõ hư thực. Chúng ta bái kiến kiếm tiên đại nhân. Làm Lục Trần bóng người xuất hiện một khắc này, nguyên bản rách mướp ngoài hoàng thành, tất cả mọi người là cùng kêu lên hô to, thanh âm đinh tai nhức óc. Đa tạ kiếm tiên đại nhân xuất thủ tương trợ. Tấn Đế cũng liền vội vàng cong người, trong mắt có cảm kích. Hắn biết, nếu như không phải Lục Trần xuất thủ, lấy Mạc Khiếu Vân thực lực, hôm nay thần tấn hoàng triều tất vong. Mà lại tại nhìn thấy Lục Trần trỗi triển lộ thực lực về sau, trong lòng của hắn tất cả tiểu tâm tư đều đã tiêu tán vô tung, đã sinh không nổi bất luận cái gì đối Lục Trần bất lợi ý nghĩ. Bây giờ thực lực, làm vì thiên hạ chí cường, Tấn Đế cảm thấy, dù là hắn tìm tới viễn cổ tám tộc thần vật, cũng vô pháp chu diệt người nam nhân trước mắt này. Kiếm tiên. Mạc Khiếu Vân thân thể không ngừng lùi lại, trong miệng còn có một chút ma huyết tràn ra, trên người hắc kim long bảo đã tứ phân ngũ liệt, trên người huyết nhục đều tại đây khắc nổ tung. Nghe được mọi người đối với người xuất thủ kia xưng hô, trong lòng càng là vừa kinh vừa sợ. Trên đời này chỉ có một cái kiếm tiên. Hắn như thế nào không biết, đám người này xưng hô chính là người nào. Ngoại trừ cái kia Thanh Vân Tông Thanh Vân kiếm tiên, còn có thể là ai? Cái kia chém giết hắn con Mạc Vấn Thiên Thanh Vân kiếm tiên. trí nhớ của hắn so với ai khác đều càng thêm sâu sắc. Hắn vì sao không có phi thăng? Hắn tại sao lại ở chỗ này? Mạc Khiếu Vân trong lòng mười phần không hiểu, không phải đã nói kiếm tiền đã phi thăng sao? Khó trách thực lực của người này cường hoành như vậy. Mạc Khiếu Vân trước đó trong lòng còn tại phỏng đoán, đến cùng là ai xuất thủ, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới, lại là Thanh Vân kiếm tiên. Nếu là không có cùng Lục Trần giao thủ, có lẽ hắn sẽ còn cho là mình bằng vào ma thần biến có thể cùng Lục Trần có sức đánh một trận. Nhưng giờ phút này, Lục Trần chỉ là đơn giản nhất chỉ, liền đã phá vỡ hắn thi triển ma thần biến cùng có ma ảnh thương gia chỉ công kích. Thực lực này, đã vượt quá hắn đối với lực lượng lý giải. Hắn biết, nếu như không phải có ma ảnh thương cản ở phía trước, chỉ là cái này thật đơn giản nhất chỉ sợ cũng đã để hắn chết không có chỗ chôn. Chương 185, siêu việt thiên trận sư tồn tại, thần trận sư. Trốn. Mạc Khiếu Vân trong lòng đã không có ý khác. Hắn tuy nhiên rất muốn giết Lục Trần, nhưng hắn biết giữa hai người chênh lệch. Nếu như không trốn, liền sống sót cơ hội đều là không có, còn nói gì báo thủ. Lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt. Mạc Khiếu Vân mượn cái này một cỗ trùng kích lực, phản mà thoát được càng phát ra nhanh. Hắn một bên trốn, còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía hoàng thành vị trí, sợ Lục Trần sẽ đuổi theo một dạng. Còn tốt, không có đuổi theo. Mạc Khiếu Vân trong lòng lặng lẽ thở dài một hơi, chỉ cần Lục Trần không đuổi theo, như vậy tất cả đều dễ nói chuyện. Dù là hắn đánh không lại, đào mệnh lại là có thể. Nghĩ như vậy, hắn đối với trước mặt không gian thân thủ vạch một cái, muốn xé rách không gian rời đi. Bây giờ Lục Trần không có đuổi theo, hắn xé rách không gian, cũng sẽ không bị Lục Trần chỗ công kích. Mà lại, hắn cũng không sợ Lục Trần sẽ truy nhập hư không bên trong. Cùng lắm thì, lấy mạng đổi mạng chính là. Có thể kéo một vị kiếm tiên xuống nước, hắn chết cũng đáng giá. Mạc Khiếu Vân nghĩ rất nhiều, thậm chí đã nghĩ đến như thế nào ở trong hư không cùng Lục Trần dây dưa hình ảnh. Nhưng rất nhanh, trên mặt hắn biểu lộ thì đọc lại. Chuyện gì xảy ra? Thiên địa bị phong tỏa, chuyện xảy ra khi nào? Tại sao có thể như vậy? Mạc Khiếu Vân trăm mối vẫn không có cách giải, hắn tại đến thời điểm, cũng không có phát hiện cái này phong tỏa thiên địa đại trận tồn tại. Mà lại, đại trận này, thế mà viễn siêu cấp 9. Liền thực lực của ta đều không phá nổi. Mạc Khiếu Vân trong lòng càng thêm kinh hãi, mà lấy hắn bây giờ nửa bước ma thần thực lực toàn lực ra dưới tay, lại là liền nhất điểm không gian vết nứt cũng không phá vỡ. Trong hoàng cung cái gì thời điểm ra siêu việt thiên trận sư tồn tại? Thần trận sư. Mạc Khiếu Vân trong lòng ý sợ hãi đạt tới cực điểm, thiên địa bị phong tỏa, hắn muốn chạy trốn đã không dễ dàng như vậy. Hừ, cho dù là chết, bản đế cũng muốn để cho các ngươi cùng ta chôn cùng. Mạc Khiếu Vân ý niệm trong lòng lóe qua, đã không có ý định chạy trốn, quay đầu nhìn về hoàng thành vị trí, trong mắt tràn đầy điên cuồng. Lục Trần đi ra hư không, cũng không xem thêm mọi người tại đây liếc một chút, ánh mắt một mực nhìn qua Mạc Khiếu Vân vị trí. Sau đó thân thủ một nắm, hư không bên trong, vô số trận văn phun trào, một cô cực kỳ lực lượng kỳ lạ ba động sinh ra, giống như một cái lồng giam, hướng về Mạc Khiếu Vân vị trí uy áp mà đi. Ở bên trong đại trận, Lục Trần cũng là phiến thiên địa này chúa tể. Hắn chỉ cần nghĩ, thân ở cái này đại trận bên trong bất kỳ vật gì, đều tại sự thao khống của hắn bên trong. Đây là cái gì? Mạc Khiếu Vân thân thể còn chưa di động, liền kinh ngạc phát hiện, chính mình đột nhiên không cách nào nhúc nhích. Mà lại, tại cái này một cỗ lực lượng phía dưới, thực lực của mình, cũng nhận cực lớn hạn chế. Đây là đại trận lực lượng. Trong lòng của hắn hiểu được, không khỏi kinh hãi vô cùng. Nghĩ không ra bố trận người mạnh đến loại tình trạng này. Liền hắn ban thần cảnh giới, đều không cách nào phá vỡ đại trận này. Ngươi muốn làm cái gì? Cũng tại lúc này, Lục Trần bóng người chậm rãi xuất hiện, đi tới trước mặt hắn. Thế mà, Lục Trần cũng không trả lời hắn ý tứ, chỉ là nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái. Tại dưới cái liếc mắt ấy, Mạc Khiếu Vân cảm giác mình tựa hồ tất cả bí mật đều đã bị Lục Trần cho xem thấu, trong lòng càng thêm hoảng sợ. Cái này thần hồn chi lực, thế mà so với hắn tới nói, đều là không kém. Cái này Thanh Vân kiếm tiên, không hơn trăm nhiều tuổi mà thôi, thế mà đã có thực lực cường đại như vậy. Nhân tộc thật có như thế kinh tài tuyệt diễm người sao? Cho dù là năm đó Chu Ma Thánh Chiến lúc cái kia bốn vị nhân tộc tiên hiển, danh xưng thiên tuyển chi nhân, cũng không gì hơn cái này à? À! Ngươi làm gì? Mạc Khiếu Vân suy nghĩ vừa mới lóe qua, liền cảm giác được một cỗ cực kỳ mạnh mẽ thần hồn ba động cường thế đánh vào hắn thần cung bên trong, không khỏi gầm thét. Nhưng Lục Trần lại cũng không để ý tới cùng hắn, thần hồn người kim trong nháy mắt đi tới Mạc Khiếu Vân thần cung, tìm kiếm lấy thuộc về Mạc Khiếu Vân trí nhớ bản nguyên. Lại tại lúc này, Mạc Khiếu Vân suy nghĩ tránh gấp, nguyên bản bối rối tại lúc này đều biến mất. Hừ, lại dám nhập bản đế thần cung, ngươi chỉ sợ còn không biết, bản đế thần hồn chi lực, đã xa không phải đỉnh phong võ đế có khả năng so. Mạc Khiếu Vân biết, cơ hội của mình tới. Như là đơn thuần chiến đấu, hắn không có nắm chắc chiến thắng Lục Trần. Nhưng nếu luận thần hồn, hắn cũng chưa chắc sẽ thua bởi Lục Trần. Mà lại, đây là hắn sân nhà. Chỉ muốn tiêu diệt Lục Trần thần hồn, như vậy còn có ai có thể ngăn cản hắn? Thần cung bên trong, giống như một mảnh thần hồn hải dương. Chỉ bất quá, Mạc Khiếu Vân thần hồn hải dương, đen kịt một màu, cùng Lục Trần kim sắc chênh lệch to lớn. Lục Trần thần hồn biến thành kim sắc tiểu nhân giờ phút này thì đứng ở trên biển hư không, quét mắt thần hồn trong hải dương. Ha 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 ha, ngươi thật sự là quá trẻ tuổi, thế mà còn dám tự tiện đi vào bản đế thần cung, thật là muốn chết. Tại thần hồn hải dương ở trung tâm, một cái rút nhỏ vô số Mạc Khiếu Vân đột nhiên cười như điên nói. Đây là Mạc Khiếu Vân thần hồn, đã ngưng thực, toàn thân hiện lên màu đen. Ừ, thật sao? Lục Trần khỏe miệng vẩy một cái, không thèm để ý chút nào Mạc Khiếu Vân. Hắn tự nhiên biết, tùy tiện xông vào thần cung, tính nguy hiểm cực lớn. Nhưng hắn giờ phút này, thần hồn cường độ xa không phải người khác có khả năng so. Mà lại, hắn còn có lấy vô cấu ôn thần liên loại này dị bảo bảo vệ. Cho dù là thần tiên cảnh đều không thể cùng hắn sánh ngang, chớ nói chi là một cái Mạc Khiếu Vân. Thần hồn của ngươi là rất mạnh không tệ, nhưng ngươi lại có thể phát huy ra mấy phần thực lực. Mạc Khiếu Vân hừ lạnh, trên mặt có khinh thường hiện lên, ngay sau đó, liền có một đạo vô cùng ngưng thực màu đen châm nhỏ từ hắn thần hồn trong cơ thể phát ra, hướng về Lục Trần thần hồn thể công tới. Đây là Mạc Khiếu Vân theo một cuốn thần hồn bí thuật phía trên lấy được thần hồn công kích thủ đoạn, tên là Tiêu Tan Phá Thần Châm. Thần hồn tu luyện công pháp đã cực kỳ hiếm thấy, mà thần hồn công kích thủ đoạn thì càng thêm hiếm thấy. Tiêu Tan Phá Thần Châm, tên như ý nghĩa, cũng là chuyên môn vì phá thần mà sáng tạo. Nếu là chúng tiêu tan phá thần châm, thần hồn thì là sẽ bị phá thần trên kim cái kia một cỗ xâm thực chi lực chỗ tăng dã, không ra một lát, liền sẽ thần vẫn đạo tiêu, cực kỳ đáng sợ. Nghe nói bản này bí thuật từng là một vị quỷ tiên sáng tạo, phẩm cấp cũng là đạt đến thần cấp. Tu đến cực hạn, dù là liền thần tiên cũng không cách nào tránh khỏi. Chỉ bất quá, Mạc Khiếu Vân vẫn chưa đem tu tới viên mãn, chỗ có thể phát huy uy lực có hạn. Nhưng dù vậy, cái này tiêu tan phá thần châm, đối với Lục Trần, cũng có uy hiếp cực lớn. Nguyên lai đây chính là ngươi lực lượng, bất quá nha, đối với ta vô dụng. Lục Trần cười khẽ, như là trước kia, đối mặt Mạc Khiếu Vân bực này thế công, hắn sẽ còn có kiêng kỵ. Nhưng hắn hiện tại có thiên hạ đệ nhất danh xưng thần hồn dị bảo, vô cấu ôn thần liên. Lục Trần tâm niệm nhất động, trong thần hồn, nhất thời phát ra cựu thải quan mang, đem chọn cái Mạc Khiếu Vân thần hồn không gian đều là cho chiếu sáng. Một cỗ cực kỳ nồng nặc thần hồn chi lực, tự vô cấu ôn thần liên chi bên trên tán phát, trực tiếp đem cái kia tiêu tan phá thần châm cho bao khỏa trong đó. Một cỗ cực kỳ lực lượng kỳ lạ ba động hiện lên, Mạc Khiếu Vân liền phát hiện mình cùng cái kia tiêu tan phá thần châm đã mất đi liên hệ. Thậm chí ngay cả hắn cái kia một cỗ thần hồn lực lượng, đều từ từ tiêu tán. Không tệ, thần hồn càng cường đại, ta càng thích. Lục Trần thân thủ, trong tay đã nhiều hơn một cái thần hồn châm nhỏ, bất quá trên đó màu đen thần hồn chi lực, đã rút đi, hóa thành óng ánh sáng long lánh màu trắng. Chương 186, tịnh hóa chi lực. Đại chiến kết thúc canh ba. Vô cầu ôn thần liên, ngoại trừ có thể phụ trợ bên ngoài, còn có một cái cực kỳ mạnh mẽ đặc tính. Cái kia chính là tịnh hóa hết thể thần hồn lực lượng. Nói cách khác, chỉ cần vô cầu ôn thần liên nơi tay, Lục Trần có thể miễn dịch hết thể thần hồn công kích. Đây cũng là Lục Trần dám yên tâm như thế lớn mật tiến vào Mạc Khiếu Vân thần cung nguyên nhân. Hắn biết Mạc Khiếu Vân có thần hồn tu luyện công pháp, thần hồn vô cùng cường đại, thậm chí có khả năng có thần hồn công kích thủ đoạn. Nhưng hắn không sợ chút nào. Đừng nói là Mạc Khiếu Vân, liền là chân chính thần tiên cảnh thần hồn công kích, cũng vô pháp đối Lục Trần tạo thành nửa phần uy hiếp. Ngươi, đây là cái gì thủ đoạn? Mạc Khiếu Vân kinh hãi vô cùng, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Lục Trần sẽ có được vô cấu ôn thần liên loại thiên hạ này đệ nhất dị bảo. Hừ, ngươi đây không cần biết. Lục Trần lười nhác nhiều lời, thậm chí cũng không có ý định để Mạc Khiếu Vân chính mình bàn giao, chỉ cần tìm được Mạc Khiếu Vân trí nhớ bản nguyên, hết thảy tất cả đều sẽ rõ ràng. Ngay sau đó, cựu thải thần quang lập lòe, một cỗ cực kỳ đáng sợ tịnh hóa chi lực bao phủ Mạc Khiếu Vân thần hồn không gian. Nguyên bản đen như mực thần hồn không gian, tại cái này một cỗ tịnh hóa chi lực dưới, biến đến vô cùng sáng chói. A a a. Ngươi. Thần hồn không gian bị tịnh hóa, Mạc Khiếu Vân thần hồn một chút xíu tiêu tán, loại kia thần hồn biến mất đau đớn, làm cho Mạc Khiếu Vân nhịn đau không được hô ra tiếng. Nhưng ở cỗ này tịnh hóa chi lực dưới, hắn lại không thể làm gì, liền phản kháng chỗ trống đều là không có. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cái kia cỗ tịnh hóa chi lực, đem thần hồn của hắn chi hải cho toàn bộ tịnh hóa. Theo Mạc Khiếu Vân tiếng hô dần dần thấp hạ xuống, Mạc Khiếu Vân thần hồn không gian, đã kinh biến đến mức trắng loãng vô cùng, bốn phía đều là vô cùng nồng đậm thần hồn bản nguyên tàn mát. đây đều là cực kỳ tinh thuần thần hồn bản nguyên, có thể trực tiếp hấp thu luyện hóa, hóa thành tự thân thần hồn nội tình. Một vị viễn siêu đỉnh phong võ đế thần hồn bản nguyên, so với một số cựu phẩm thần hồn chân bảo còn muốn chân quý được nhiều. Lục Trần đem những thứ này thần hồn bản nguyên cho từng cái thu thập, sau đó lúc này mới đem ánh mắt đặt ở thần hồn chi hải phía dưới một đoàn màu trắng chùm sáng phía trên. Đó là Mạc Khiếu Vân trí nhớ bản nguyên, đã bao hàm Mạc Khiếu Vân cả đời này mấy ngàn năm trí nhớ. Lục Trần đem màu trắng chùm sáng nhặt lên, cái này mới rời khỏi Mạc Khiếu Vân thần hồn không gian. Ngoại giới, Mạc Khiếu Vân thần hồn đã tiêu tán, nhưng nhục thân lại là vẫn tồn tại như cũ, chỉ bất quá giờ phút này, ba hồn bảy vía đã toàn bộ bị tịnh hóa, biến thành một cái không có vô ý thức thân thể. Nếu như có hiểu được luyện thi tu sĩ ở đây, chỉ sợ ngụm nước đều muốn chảy ra. Một vị bán thần nhục thân, nếu là luyện thi thành công, đây chính là cực kỳ mạnh mẽ. Ừm. Bán thần thân thể, trước giữ lấy. Lục Trần trầm ngâm một lát, không có tính toán đem Mạc Khiếu Vân nhục thân hủy đi. Hắn tuy nhiên không hiểu luyện thi, nhưng lại đánh dấu đạt được một cuốn khôi lỗi thuật. Khôi lỗi thuật tuy nhiên không bằng luyện thi, chưa trưởng thành tính, nhưng cũng có thể phát huy ra không tệ chiến lực. Một vị bán thần chiến lực. Dù là Lục Trần không tự mình xuất thủ, đoán chừng Cửu Châu bên trong có thể chống đỡ được, cũng không nhiều gặp. Đem Mạc Khiếu Vân chữ vật giới chỉ gỡ xuống, Lục Trần vẫn chưa vội vã điều tra, mà chính là đem Mạc Khiếu Vân nhục thân cho mất đi đi vào. Một bên khác, ngoài hoàng thành, ngay tại bạo phát một hồi đại chiến kinh thiên. Lục Trần xuất hiện, cấp cho thần tấn hoàng triều đông đảo cường giả lòng tin. Mà Mạc Khiếu Vân bị nhất kích bại lui hình ảnh, cũng rơi vào hộ Long Sơn trang còn lại đỉnh phong võ đế trong mắt. Bọn họ trước tiên thì cũng định rời đi. Nhưng không biết sao, nơi đây có phong thiên khóa địa đại trận, liền Mạc Khiếu Vân đều không cách nào phá vỡ, bọn họ những thứ này đỉnh phong võ đế tự nhiên không thể nào. Nguyên bản thần tấn hoàng triều rất nhiều lão quái vật tuy nhiên thụ thương, nhưng giờ phút này có các đại siêu cấp thế lực lão quái vật thêm vào, chiến lực đã tăng lên tới đỉnh phong. Có tấn đế áp trận, dù là hộ Long Sơn trang đỉnh phong võ đế thực lực mạnh hơn, cũng vô pháp ngăn cản. Bọn họ có lòng hàng phục, nhưng mọi người lại không cho bọn hắn sống sót cơ hội, trực tiếp bị tại chỗ giết chết. Theo hộ Long Sơn trang một đám đỉnh phong võ đế vẫn lạc. Còn lại phiên vương cùng một số quân thần, cũng biết, Mạc Khiếu Vân đại thế đã mất, bọn họ chỉ có thể bất đắc dĩ hàng phục. Dám can đảm cùng ma tộc Dương Nghiệt cấu kết, tội không thể xá, chém. Tấn đế lại uy nghiêm hạ lệnh, không có ý định cho bọn hắn sống sót cơ hội. Bọn họ cũng là bị buộc bất đắc dĩ, bị Mạc Khiếu Vân lấy ma huyết khống chế, tha cho bọn hắn nhất mệnh đi. Huống hồ bây giờ thần tấn hoàng triều tổn thất nặng nề, chính là khuyết thiếu lúc dùng người, để bọn hắn lấy đi. Lại tại lúc này, Lục Trần từ đằng xa tung bay mà đến, rơi vào mọi người trước người. Cung nên kiếm tiên đại nhân. Mọi người vội vàng quỳ xuống một mảnh, bọn họ lúc trước cùng hộ Long Sơn trang đỉnh phong võ đế giao thủ thời điểm, liền đã nhận ra phong thiên khóa địa đại trận. Đại trận này phẩm chất, liền bọn họ đều là kinh hãi. Tuyệt đối không phải trong hoàng thành thiên trận sư chỗ bố trí đưa. Rất hiển nhiên, vị này kiếm tiên đại nhân ngoại trừ là một vị kiếm tiên bên ngoài, còn là một vị siêu việt thiên trận sư thần trận sư. Giờ phút này, trong lòng bọn họ đối với Lục Trần kính ngưỡng giống như nước sông quần quận liên miên bất tuyệt, có thể nói là đạt đến cực hạn. Nghe được Lục Trần, bọn họ cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến. Lúc trước, bọn họ trong lúc nhất thời bị cừu hận làm choáng váng đầu óc, xác thực không có cẩn thận cân nhắc. Bây giờ nghe được Lục Trần, mới phản ứng được. Xác thực, bây giờ thần tấn hoàng triều tám châu luân hãm, ba tháng chiến hỏa, bao phủ thần tấn hoàng triều. Các đại châu thực lực nội tình đã kém xa trước đó. Nếu là lại đem những người này chém, như vậy thần tấn hoàng triều thực lực càng là sẽ trên diện rộng hao tổn. Đến lúc đó Cửu Châu bên ngoài, nhất định sẽ đối thần tấn hoàng triều nhìn chằm chằm. Cử động lần này đối với thần tấn hoàng triều, cũng vô ích chỗ. Kiếm tiên đại nhân minh giám, ngược lại là khiếu thiên lỗ mãng. Tấn đế thật sâu hành lễ. Đối với Lục Trần, hắn đã đánh trong đáy lòng khâm phục. Có điều, kiếm tiên đại nhân, những người này trên người ma huyết là chuyện gì đây? Bọn họ mặc dù là đỉnh phong võ đế, nhưng lại không cách nào trực tiếp cảm giác được những người này dị dạng. Bằng không mà nói, cũng không đến mức phát sinh bây giờ loại chuyện này. Lục Trần cũng không giải thích, trực tiếp nhấc tay khẽ vẫy, một vị phiên vương thì đã đi tới trước người hắn. Kiếm tiên đại nhân. Tại cái kia vị phiên vương e ngại trong ánh mắt, Lục Trần thân thủ, một cỗ hấp lực bạo phát, nhất thời. Từ cái này phiên vương trong ngực, một đoàn nồng đậm đến cực hạn máu đen chậm rãi hiện lên. Làm máu đen xuất hiện một khắc này, tất cả mọi người trong lòng cũng không khỏi dâng lên một cỗ bạo lệ tâm tình. Theo máu đen bị hút ra, vị kia phiên vương sớm đã là đầu đầy mồ hôi, phía sau lưng đều bị ướt nhẹp. Hắn có thể nghe Mạc Khiếu Vân nói qua, cái này ma huyết một khi gieo xuống, căn bản là không có cách trừ tận gốc, ngoại trừ hàng năm nuốt giải dược bên ngoài, không còn cách nào khác. Nhưng hôm nay tại Lục Trần trong tay, đúng là dễ như trở bàn tay thì đã giải quyết rồi. Đa tạ kiếm tiên đại nhân ân cứu mạng. Vị kia phiên vương vội vàng quỳ rạp xuống đất, khóc đến khóc ròng ròng. Lúc trước, bọn họ là có dã tâm không tệ, nhưng nếu như không phải Mạc Khiếu Vân bức hiếp bọn họ cũng không dám biến thành thực tế hành động. Nguyên bản bọn họ coi là, hôm nay vô luận như thế nào, đều không thể tránh khỏi cái chết lúc. Lục Trần nhưng lại làm cho bọn họ thấy được hy vọng sống sót. Ngay sau đó, nguyên một đám bị gieo xuống ma huyết người, toàn bộ đều lên trước, quỳ gối Lục Trần trước mặt. Chương 187, đơn giản như vậy. Đệ nhị quyển thiên thư canh 4. Ma huyết. Lục Trần đem chơi một chút trong tay ma huyết, cũng không có người nào khác cái chủng loại kia buồn nôn cảm giác. Tựa hồ, cái này ma huyết đối với ảnh hưởng của hắn, gần như tại không. Đối với cái này, Lục Trần cũng không biết nguyên nhân, chỉ có thể đổ cho hệ thống. Không biết những thứ này ma huyết, nếu là toàn bộ rót vào Mạc Khiếu Vân nhục thân bên trong, có thể hay không trợ Mạc Khiếu Vân đăng nhập thần cảnh. Lục Trần nhìn qua ma huyết, trong lòng như có điều suy nghĩ. Cái này ma huyết bên trong, ẩn chứa một cỗ cực kỳ to lớn khí huyết chi lực. Đối với một người nhục thân cường độ, có rõ rệt tăng lên. Bất quá Lục Trần cũng không tính dùng ma huyết đến để thăng nhục thân của mình, phương pháp kia thật sự là quá mức mạo hiểm. Mà lại, hắn cũng không muốn cùng ma tộc dính bên trên quan hệ. Nhưng Mạc Khiếu Vân nhục thân khác biệt, Mạc Khiếu Vân bây giờ thần vẫn đạo tiêu, đã không còn tồn tại, hoàn toàn do hắn nắm trong tay. Nếu là đem những thứ này ma huyết toàn bộ để Mạc Khiếu Vân hấp thu, nói không chừng có thể làm cho Mạc Khiếu Vân nhục thân tăng lên một cái cấp bậc. Căn cứ Mạc Khiếu Vân trí nhớ, hắn chỗ lấy không có hấp thu quá nhiều ma huyết, chính là vì để cho mình bảo trì thần trí, từ đó hoàn thành báo thù, không nguyện ý quên đi chính mình dự tính ban đầu. Nhân tộc cùng ma tộc khác biệt, ma tộc có thể không chút kiêng kỵ hấp thu ma huyết. Mà ma huyết đối với nhân tộc tới nói, thì tựa như là kịch độc độc dược, dính chi tức vong. Mạc Khiếu Vân tuy nhiên được xưng là ma tộc dương nghiệt, nhưng kỳ thật, hắn cũng chỉ là cái nửa người nửa ma, không cách nào hoàn toàn miễn dịch ma huyết mang đến cho hắn ảnh hưởng. Có cái suy đoán này, Lục Trần trong lòng không khỏi muốn nếm thử một phen, ngay sau đó, rất nhiều phiên vương quần thần, thể nội ma huyết đều bị Lục Trần cho lấy ra. Làm cho đám người này đối Lục Trần mang ơn, hận không thể thể chết cũng đi theo. Nhưng Lục Trần hiển nhiên chướng mắt bọn họ, không có nhiều lời, liền trực tiếp rời đi. Còn lại cục diện rồi dám, hắn tin tưởng lấy tấn đế năng lực, đã đầy đủ giải quyết. Lục Trần không có trở về Hoàng Cung, mà chính là đi tới Lâm Gia, tìm được Lâm Vô Nhai. Trong khoảng thời gian này đại chiến, Lâm Vô Nhai thực lực thấp, vẫn chưa tham chiến, mà là tại yên lặng chờ tin tức. Mặc dù biết Lục Trần sẽ ra tay, Lâm Vô Nhai trong lòng cũng là không khỏi tâm thần bất định. Thằng đến gặp được Lục Trần trở về, hắn treo lên tâm mới bắt đầu để xuống. Kiếm tiên đại nhân, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Lâm Vô Nhai nhìn đến Lục Trần, kém chút khóc lên, trời mới biết hắn mấy ngày nay là làm sao qua. Thế nào? Bây giờ cái này thiên hạ cục thế có phải hay không sáng suốt? Ngươi có thể nghiền ép còn lại thất đại công tử. Lục Trần khẽ nhíu mày, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ừm, hôm nay thiên hạ cục thế sáng tỏ, thiên cơ lão nhân đã chuyển tin tại ta, để cho ta trở về. Lâm Vô Nhai gật đầu, trong mắt có vẻ hưng phấn, không nghĩ tới cứ như vậy nằm thắng. Đơn giản như vậy. Lục Trần cũng mười phần ngạc nhiên, trước đó nghe được Lâm Vô Nhai nói, cảm giác cái gì bát đại công tử, thiên cơ các truyền nhân, giống như đều rất lợi hại một dạng, hẳn là sẽ tạo thành không ít phiền phức mới là. Có thể tựa hồ, mọi chuyện đều tốt giống biến đến đơn giản như vậy. Cái này khiến Lục Trần cảm thấy kịch bản tựa hồ có chút không đúng. Nhưng Lục Trần không biết là, nguyên bản những cái kia thất đại công tử, đều là chọn lựa không kém vương triều tiểu quốc tìm nơi nương tựa, nỗ lực trong một trận hôn chiến này ngư ông đắc lợi. Nhưng từ khi Lục Trần đi vào Trung Châu, một đường quét ngang mấy chục cái cổ thành về sau. Những thứ này thất đại công tử bói toán phía dưới, cảm giác được một tia biến số. Có thể có thực lực như thế dị số, bọn họ cũng không khỏi hiếu kỳ. Một phen dò xét về sau, biết được bọn họ cảm giác đến dị số, lại là một vị kiếm tiên. Ngay sau đó, bọn họ không nói hai lời, trực tiếp chào từ giã, thoát ly các đại vương triều, ào ào ẩn cư sơn lâm, không hỏi thế sự, trực tiếp nhận thua. Thì liền vị kia thiên cơ các truyền nhân đều là như thế. Cho nên, Lâm Vô Nhai cái gì đều không làm, trực tiếp liền trở thành thiên cơ các truyền nhân. Đây hết thảy, ngoại trừ mấy vị kia công tử bên ngoài, sợ là không có bất kỳ người nào biết được. Cũng tốt, vậy chúng ta ngay hôm đó lên đường đi. Lục Trần gật đầu, dạng này ngược lại là đã giảm bớt đi không ít phiền phức. Hắn chỉ hy vọng, thiên cơ lão nhân có thể biết Lâm Tuyết Vi hạ lạc. Đối với Lục Trần, Lâm Vô Nhai tự nhiên không có không nghe ý tứ. Ngay sau đó liền cùng Lâm gia cao ý tứ gì khác đều không có, trực tiếp thì cùng Lục Trần rời đi Lâm gia. Bất quá, trước lúc rời đi, hắn dự định còn muốn đi một nơi. Trước đó, Mạc Khiếu Vân cùng Tấn Đế nói chuyện với nhau, tự nhiên bị hắn rõ ràng nghe vào tai. đệ nhị quyển thiên thư. Thái Hoàng Kinh là đệ nhị quyển thiên thư. Lục Trần trong lòng nghi hoặc, không nghĩ tới thật sự là tự nhiên chui tới cửa. Bây giờ hắn bốn quyển thiên thư đã thu thập đủ, chỉ kém đệ nhị quyển thiên thư. Hắn rất muốn biết, cái này năm quyển thiên thư hợp nhất, đến cùng có cái gì không giống nhau địa phương. Bất quá, hắn cũng không quá biết được, Tấn Đế có thể hay không nguyện ý đem đệ nhị quyển thiên thư cho hắn mượn tham khảo. Lục Trần chân trước vừa đi, các đại siêu cấp thế lực lão quái vật nhóm, thì đã đi tới Lâm gia, cầu kiến Lục Trần. Lâm gia các vị lão tổ vội vàng tiến đến bẩm báo, nhưng bọn hắn cũng không biết Lục Trần đã rời đi, vẫn chưa đạt được đáp lại. Dù sao, kiếm tiên đại nhân viện tử, ai dám tự tiện dùng thần niệm dò xét. Mọi người cũng chỉ đành ngoan ngoãn các loại ở bên ngoài, giống nhau ban đầu ở Thanh Vân Sơn Môn. Sau mười mấy ngày, thần tấn hoàng triều cục thế cũng tại Tấn Đế đêm ngày vất vả dưới, dần dần ổn định. Các đại cổ thành nạn dân cũng có dàn xếp địa phương, một số hủy đi cổ thành cũng bắt đầu lần nữa tiến vào tu sửa bên trong. Làm Tấn Đế làm xong, trước tiên chính là đến đây Lâm gia tìm kiếm Lục Trần. Gặp được chờ đợi tại ngoài viện các đại siêu cấp thế lực lão quái vật nhóm, chúng người đưa mắt nhìn nhau, cùng nhau chờ đợi. Như thế sau 3 ngày, Tấn Đế bởi vì quốc sự bận rộn, cũng không thể không rời đi. Hoàng cung. Tấn Đế ngồi tại long ỷ phía trên, chính đang nhắm mắt trầm tư. Bệ hạ, không thể nhìn thấy kiếm tiên đại nhân. Tào Chính Dương mở miệng, không khỏi hỏi. Ừm. Tấn Đế duỗi tay nâng trán, trên mặt có chút vẻ u sầu. Xem ra kiếm tiên đại nhân, là không muốn tại hướng làm quan. Tào Chính Dương cũng là khe khẽ thở dài, có điều hắn hơi suy nghĩ, tựa hồ nghĩ tới điều gì, đang muốn mở miệng, lại bị Tấn Đế đánh gãy. Chẳng biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng có mấy lời không cần nhiều lời, vị kia thần thông quảng đại, nhắm mắt lại liền nhưng có biết mấy chục vạn dặm sự tình. Tấn Đế mở mắt, nhìn hằm hằm Tào Chính Dương liếc một chút. Đúng, bệ hạ. Tào Chính Dương trong lòng căng thẳng, liền vội cúi đầu, có chút nghĩ mà sợ. Kiếm tiên đại nhân, là chúng ta không đắc tội nổi, lần này thần tấn hoàng triều nguy cơ, toàn bộ nhờ kiếm tiên đại nhân, bây giờ kiếm tiên đại nhân hy vọng, đã không dưới cùng chấm. Những cái kia tiểu tâm tư, liền thu hồi đi. Kiếm tiên đại nhân siêu thoát ra khỏi trần thế, trong lòng sớm đã vô dục vô cầu, chấm vị trí này, hắn căn bản không có nhìn ở trong mắt, làm gì lo lắng nhiều như vậy. Chuyên chấm ý chỉ, Thanh Vân kiếm tiên hộ quốc có công, phong làm hộ quốc kiếm tiên, không được đối với hắn có bất kỳ chỉ trích. Tại các đại cổ thành, đại lực tu kiến tượng thần, tất cả thần tử, toàn bộ hủy đi, chỉ cho cung phụng kiếm tiên miếu, bất luận cái gì bất kính, định trạm không dung tha. Mặt khác, phong thưởng Thanh Vân tông vì quốc tông, thưởng Thanh Châu, linh thạch ngàn gánh, linh dược 1 triệu. Chương 188, một chuyện muốn nhờ, tiến vào Hoàng Lăng canh năm. Đúng, bệ hạ. Tào Chính Dương nghe đến mấy câu này, trong lòng nhảy một cái. Xem ra, vị này bệ hạ đối vị kia kiếm tiên, là thật kiên kỵ. Nếu là ngày trước, lấy Tấn Đế tính tình, dạng này uy hiếp, hắn tuyệt đối không có khả năng lưu lại. Nhưng hắn cũng minh bạch, vị kia kiếm tiên đại nhân thực lực hy vọng, đều không phải là thần tấn hoàng triều chỗ có thể đắc tội. Ngay sau đó, vội vàng đi xuống truyền chỉ. Bệ hạ không cần như thế, Lục Trần cũng không thèm để ý những thứ này hư danh, thà rằng như vậy, ta ngã hy vọng bệ hạ có thể làm cho thần tấn hoàng triều yên ổn phồn vinh, không cho bách tính thân ở nước sôi lửa bỏng, thiên hạ đại đồng, liền đã là tốt nhất. Lại tại lúc này, trên Kim Loan điện, một thanh âm bất ngờ vang lên, quanh quẩn tại trên đại điện. Khiếu Thiên gặp qua kiếm tiên đại nhân. Tấn Đế nghe được thanh âm này, dị thường phân chấn, vội vàng từ trên long ỷ đứng lên, đi xuống bậc thang, đến đại điện trước, hướng về đi vào cái kia nói thân ảnh màu trắng chắp tay. Bệ hạ đa lễ. Lục Trần tránh ra bên cạnh thân thể, không có tiếp Tấn Đế thi lễ. Thiên địa quân thân sư, Lục Trần thân ở thần tấn hoàng triều, cũng coi là thần tấn hoàng thành một phân tử, cũng không có bởi vì thực lực của mình mà tự cao tự đại, không coi ai ra gì. Đây là làm người cơ bản nhất nguyên tắc. Kiếm tiên đại nhân cao thượng, bất quá, kiếm tiên đại nhân vì ta thần tấn hoàng thành làm nhiều như vậy sự tình, cứu vãn hàng tỷ sinh linh tại trong nước lửa, chấm như là không làm như thế, dân tâm khó bình. Tấn Đế ánh mắt lấp lóe, trong lòng lặng lẽ thở dài một hơi. Nhưng gặp Lục Trần thái độ như thế, Tấn Đế không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác bị thất bại. Đều đã là kiếm tiên, còn có thể không thèm để ý danh lợi, mờ nhạt hết thảy, thương cảm chúng sinh khó khăn. Đây mới thật sự là thần tiên a. Tâm cảnh của mình, chỉ sợ cả đời cũng không đạt được loại độ cao này. Có lẽ đây cũng là chính mình vĩnh viễn không cách nào đột phá cái kia nhất đạo bình chướng quan trọng a. Bệ hạ nói quá lời, Lục Mỗ lần này đến đây, là có một chuyện muốn nhờ. Lục Trần không kiêu ngạo không tự ti nói ra. Kiếm tiên đại nhân cứ mở miệng. Tấn Đế trong mắt sáng lên, mười phần dứt khoát đáp ứng. Hắn vẫn muốn lấy phương thức nào đó cùng Lục Trần đáp lên quan hệ, có thể càng nghĩ đều không có gì tốt biện pháp. Dù sao, Lục Trần đều đã là kiếm tiên, ngay cả thiên hạ đều không có tâm tư đi tranh giành, nhiều mỹ nữ như vậy cũng là thờ ơ, hắn thật không biết, Lục Trần còn cần gì. Đây cũng là hắn một mực phiền não địa phương. Giờ phút này, Lục Trần tự mình mở miệng, làm sao không để hắn hưng phấn. Ta muốn tham khảo một chút đệ nhị quyển thiên thư, không biết bệ hạ. Lục Trần cũng không nhăn nhó, trực tiếp cho thấy ý đồ đến. Nhưng Lục Trần lời còn chưa dứt, Tấn Đế liền không nói hai lời, trực tiếp đáp ứng. Có thể. Kiếm Tiên đại nhân xin mời đi theo ta. Tấn Đế trực tiếp phất tay, làm ra dấu tay xin mời. Đối với đệ nhị quyển thiên thư, hắn cũng không có làm thành bảo bối gì. Đệ nhất quyển thiên thư hiện tại còn thả trong hoàng cung, đều đã dỉ xét, hắn đều không có nhìn qua liếc một chút. Trong mắt hắn, có cái gì so cái này Giang Sơn trọng yếu hơn. Hắn không cách nào đột phá tầng kia bích trướng, cũng không phải là bởi vì còn lại. Mà chính là Thái Hoàng Kinh vốn thì như thế, dựa vào khí vận tu luyện tự thân, có tự thân cực hạn, dù là hắn tìm hiểu còn lại thiên thư, cũng vẫn như cũ như thế. Mà lại lĩnh hội thiên thư, mỗi người đều có không giống nhau lĩnh ngộ, đường điểm cuối cũng khác biệt. Hắn hiện tại không thể có thể trở lại lúc đầu khởi điểm, một lần nữa lại đi một lần. Tấn Đế mang theo Lục Trần đi ra Hoàng Cung, đi tới Hoàng Thành ngoại thành phía đông. Lần này, Tấn Đế vẫn chưa bại giá, cho nên người biết cũng không nhiều. Nhưng vẫn có một ít người phát hiện. Tỷ như thân ở Lâm gia các đại siêu cấp thế lực lão quái vật. A, đây không phải là Kiếm Tiên đại nhân sao? Làm sao lại cùng Tấn Đế cùng một chỗ? Mặc kệ nó, đuổi theo sát. Một đám lão quái vật vội vàng ngự không mà lên, xa xa đi theo Lục Trần sau lưng. Bọn họ thế nhưng là muốn gặp Lục Trần đã nhiều năm, bây giờ thật vất vả tránh thức gặp được, sao lại dễ dàng như vậy từ bỏ? Kiếm Tiên đại nhân. Tấn Đế cũng đã nhận ra sau lưng theo tới mọi người, có chút xin chỉ thị Lục Trần ý tứ. Không sao. Lục Trần khoát tay, không có hạ lệnh xua đuổi đi những thứ này siêu cấp thế lực lao quái vật. Những người này tuy nhiên tại thần tấn hoàng triều nguy nan thời khắc, không có xuất thủ. Nhưng lại tại đối mặt ma tộc thời điểm, đứng ra, cũng là hiếm thấy. Có Mạc Khiếu Vân dạng này ma tộc dư nghiệt xuất hiện về sau, dù ai cũng không cách nào cam đoan, thiên hạ này còn có bao nhiêu ma tộc dư nghiệt. Mà lại, trong mấy trăm ngàn năm nay, ma tộc có thể hay không đã khôi phục nguyên khí, chuẩn bị ngóc đầu trở lại đâu. Lục Trần không dám xác định, nhưng mọi thứ đều phải làm cho tốt dự tính xấu nhất. Thực lực của những người này không yếu, cũng coi là nhân tộc trước mắt trung kiên lực lượng. Nếu như ma tộc thật đánh tới, bọn họ những lao quái vật này, mới là nhân tộc tương lai hy vọng. Nếu là tìm tới Lâm Tuyết Vi về sau, Lục Trần cũng không biết, chính mình sẽ còn tại cái này một giới ngừng ở lại bao lâu. Cho nên, dù là hắn không ở giới này, những người này cũng sẽ là chống cự những cái kia ma tộc chủ lực. Hắn đi tới nơi này một giới mấy trăm năm. Đối với thần tấn Hoàng Triều, đối tại cả nhân tộc, đã có một tia tán đồng cảm giác. Tính toán ra, cũng coi là hắn nửa cái gia hương. Thanh Vân Tông, Thanh Vân, thần tấn Hoàng Triều. Dịch Xuyên Đông, Đông Phương Hy Nguyệt, Tiêu Mục Nghiên, những thứ này đồ đệ cũng đều là cái này một giới. Vô luận là cái gì, hắn cũng không nguyện ý nhìn đến cái này một giới bị cái uy hiếp gì. Lục Trần tương đối cẩn thận, nghĩ đến tương đối dài xa, mọi thứ đều muốn tính trước làm sao, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Một đường lên. Lục Trần đều là trầm mặc ít nói, Tấn Đế cũng không nhiều lời, yên lặng tại phía trước dẫn đường. Lấy Tấn Đế đỉnh phong võ đế tốc độ, rất nhanh liền đã vượt qua mấy trăm dặm, đi tới Hoàng Thành ngoại thành phía đông trên không. Kiếm Tiên đại nhân, đến. Tấn Đế đột nhiên mở miệng. Lục Trần nghe vậy, dương mắt nhìn lên, phát hiện tại phía trước, là một tòa liên miên vô tận sơn mạch. Bên trong dãy núi, linh vụ pha trộn, xem ra giống như tiên gia phúc địa. Mà tại sơn mạch ở trung tâm, một tòa mười phần rộng rãi lăng mộ xuất hiện ở trước mắt. Hoàng Lăng. Ở chỗ này, có cấm quân đóng giữ, mỗi cái thực lực mạnh mẽ, thấp nhất cũng là võ đế tu vi, không người dám lấy tới gần. Kiếm Tiên đại nhân, mời. Tấn Đế dẫn đầu rơi xuống đất, hướng về Lục Trần chắp tay. Gặp qua bệ hạ, gặp qua Kiếm Tiên đại nhân. Những cấm quân kia trước đó tuy nhiên tham chiến, lại cũng nghe nói Lục Trần tên tuổi, mọi người nhãn lực đều không kém, liếc một chút cũng đã nhận ra Lục Trần, liền vội vàng hành lễ. Tấn Đế mang theo Lục Trần một đường hướng về phía trước, rất nhanh liền đi tới Hoàng Lăng lối vào. Kiếm Tiên đại nhân, thiên thư đệ nhị quyển, chính là khắc vào trong Hoàng Lăng. Hoàng Lăng cửa vào, mười phần đại khí cuồn trào, toàn thân từ các loại dị thạch tạo thành, kiên cố vô cùng. Mà lại, còn có vô số trận văn bảo vệ, lại có mấy trăm tòa cấp 9 phòng ngự đại trận. Tấn Đế xuất ra một khối long hình lệnh bài, hơi động một chút, đại trận cũng đã mở ra một cánh cửa. Nương theo lấy một đạo trầm trọng máy khuyết trương tiếng vang lên. Lăng mộ cửa lớn chậm rãi mở ra. Tấn Đế thế này mới đúng chạm đất bụi nói ra, Kiếm Tiên đại nhân, đệ nhị quyển thiên thư liền tại Hoàng Lăng chỗ sâu nhất trên tấm bia đá, từ hoàng tổ năm đó chỗ khác, Kiếm Tiên đại nhân cứ việc yên tâm lĩnh hội, tuyệt đối sẽ không có người quấy rầy. Thái Hoàng Kinh chỉ là năm đó Thần Tấn Hoàng Triều đời thứ nhất tổ tiên theo trên tấm bia đá đệ nhị quyển thiên thư phía trên lĩnh ngộ đến đồ vật, cũng không phải là hoàn chỉnh đệ nhị quyển thiên thư. Đệ nhị quyển thiên thư trình độ phức tạp, cũng khó có thể tưởng tượng, dù là tấn đế kinh tài tuyệt diễm, cũng lĩnh hội không được quá nhiều. Đa tạ bệ hạ. Lục Trần gật đầu, đối với tấn đế nhiều hơn một phần hảo cảm. Ai cũng biết, Hoàng Lăng là toàn bộ hoàng thất lớn nhất vì địa phương trọng yếu, tại nơi này có các đời hoàng thất tổ tiên hài cốt. Chớ nói không phải hoàng thất người, cho dù là tấn đế, cũng không thể tùy ý tiến vào. Nhưng bây giờ, tấn đế lại từ bỏ tổ hấn, để Lục Trần có thể tiến vào bên trong, có thể thấy được hắn tâm ý. Lục Trần cũng không nhiều lời, quay người đi vào Hoàng Lăng. Chương 189, Thần Tấn Tiên Đế, cái gì hiểu lầm canh thứ nhất? Phong tỏa bốn phía, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần nơi đây, càng không cho phép quấy rầy kiếm tiên, người vi phạm chém trước tâu sau. Đợi đến Lục Trần đi vào Hoàng Lăng, tấn đế uy nghiêm hạ lệnh. Đúng, bệ hạ. Một đám thủ hộ Hoàng Lăng tướng sĩ thần sắc ngưng trọng gật đầu, vội vàng đi tứ tán, đem cả tòa sơn mạch đều cho phong tỏa. Tấn đế thế mà lại để kiếm tiên đại nhân tiến vào Hoàng Lăng, quả nhiên là bỏ hết cả tiền vốn a. Rất nhiều siêu cấp thế lực lão quái vật sớm đang đến gần đế lăng sơn mạch thời điểm liền đã ngừng thân hình, bọn họ còn chưa có tư cách tiến vào nơi đây, nhìn qua tình cảnh này, đều có chút động dung. Bất quá, theo Lục Trần tiến vào Hoàng Lăng, bọn họ cũng không có rời đi, mà chính là như là cấm quân đồng dạng, thủ vệ tại một bên. Lục Trần đi vào Hoàng Lăng, trước mắt không hề tăm tối, mà là có các loại chân quý giả minh châu treo ở hai bên lối đi, tản ra ánh sáng dịu dịu choáng, chiếu sáng cả vùng không gian. Thông đạo vách đá, toàn thân từ đá kim cương tạo thành, kiên cố vô cùng, còn có vô số trận văn ba động, chính là võ đế cũng vô pháp lấy cậy mạnh phá đi. Mặt đất cũng đều là lót đường lấy từng khối to lớn ngọc thạch, cực kỳ xa hoa. A, thế mà còn có người ở đây. Lục Trần thần niệm đảo qua, trong Hoàng Lăng hết thảy đều tại cảm giác của hắn bên trong. Hoàng Lăng chiếm diện tích vô cùng rộng lớn, có đủ loại đại trận cấm chế. Tại Hoàng Lăng chỗ sâu nhất, có từng tòa từ không biết loại nào kỳ ngọc tạo thành cự quan, trên đó điêu khắc sinh động như thật long văn, biểu dương thân phận. Tại những thứ này cự quan phía trước nhất, đứng sừng sững lấy một khối to lớn bia đá. Trên tấm bia đá khắc họa lấy các loại văn địa, cứng cắp có lực, long phi phượng vũ. Trước tấm bia đá mới, còn có vài đạo bóng người, chính xếp bằng ở trước, ánh mắt nhìn chằm chằm trên tấm bia đá, tựa hồ muốn đem chọn cái bia đá cho xem thấu. Những người này xem ra khí huyết suy bại, tóc trắng mịn, tròm râu cũng đã gần tới đất phía trên. Mà hắn khí tức trên thân, lại là kinh người đáng sợ, đã siêu việt đỉnh phong võ đế, đạt đến bán thần tồn tại. Đây chính là hoàng thất nội tình sao? Lục Trần không nghĩ tới, tại cái này Hoàng Lăng chỗ sâu, thế mà còn có mấy vị bán thần tồn tại. Có thể tiến vào trong Hoàng Lăng người, tối thiểu nhất đã từng cũng là đệ nhất đế hoàng. Tại bọn họ đại nạn sắp tới thời điểm, mỗi một thời đại đế hoàng đều chọn tiến vào đế lăng bên trong chết giả. Mà những người này, lộ ra lại chính là Thần Tấn Hoàng Triều các đời đế hoàng, đã sống vài vạn năm không thôi. Ai có thể nghĩ tới, những thứ này tiến vào đế lăng đế hoàng thế mà còn chưa chết giả. Nếu như trước đó dù là không phải hắn xuất thủ, đợi đến những lao quái vật này phát hiện ngoại giới dị dạng, chỉ sợ cũng phải xuất hiện, cứu vãn Thần Tấn Hoàng Triều. A, trước tấm bia đá mấy người, hiển nhiên cũng phát hiện Hoàng Lăng bị mở ra động tĩnh, ào ào quay đầu, trong mắt có không hiểu. Cái này giống như mới đi qua 8.000 năm không đến. Cái này đệ nhất đế hoàng liền đã tiến vào Hoàng Lăng sao? Thần Tấn Hoàng Triều đã suy bại thành bây giờ bộ dáng này sao? Thiên ý như thế, khí vận đã hết. Mấy vị Thần Tấn Hoàng Triều tiên đế ánh mắt lấp lóe, sau khi kinh ngạc, liền chỉ còn lại có bất đắc dĩ. Ừm. Không đúng, người này vì gì trẻ tuổi như vậy? Trên thân không có ta hoàng thất huyết thống, chẳng lẽ là Thần Tấn Hoàng Triều bị hủy diệt hay sao? Thật can đảm, loạn thần tặc tử, thế mà còn dám nhập Hoàng Lăng quấy rối. Lục Trần vẫn chưa tận lực ẩn tàng tự thân khí tức, mấy người cũng là phát hiện Lục Trần tồn tại, nhất thời giận tím mặt. Trong Hoàng Lăng, không phải đế hoàng không thể nhập, không phải chết giả không thể nhập. Lục Trần trẻ tuổi như vậy, hiển nhiên đều không phải là. Ngay sau đó, bọn họ đã đem Lục Trần trở thành hủy diệt Thần Tấn Hoàng Triều loạn thần tặc tử, trong lòng sát ý nổi lên bốn phía. Từng đạo cực kỳ khủng bố công kích tự trong tay bọn họ phát ra, trực tiếp xuyên thấu không gian, hướng về Lục Trần đánh tới. Bọn họ nguyên bản tại chết già lúc tiến vào trong Hoàng Lăng, vốn cho rằng đời này liền đã hoàn tất. Có ai nghĩ được, tại sinh tử thời khắc cuối cùng, trong lòng Liễu Vô Khiên quải thời điểm, thế mà tìm hiểu đệ nhị quyển thiên thư, đột phá tầng kia bình cảnh, đặt đến bán thần chi cảnh, là lấy thọ mệnh lại lần nữa kéo dài. Võ đế thọ mệnh vạn năm, nửa bước võ thần, đã đạt đến thọ 10 vạn năm. Là lấy bây giờ, bọn họ còn có thể tồn tại đến nay. Tại mấy người xuất thủ trong nháy mắt, Lục Trần liền đã nhận ra, bất quá lại cũng không tức giận. Hắn biết, những người này là hiểu lầm. Mấy vị bán thần cường giả phát ra công kích, uy thế dọa người, xuyên thấu hư không, phút chốc thì đã đi tới Lục Trần trước mặt. Công kích xem ra 10 phần giản dị tự nhiên, nhưng trên đó lại ẩn chứa cực kỳ ba động khủng bố, đổi lại bất kỳ một cái nào đỉnh phong võ đế ở đây, dưới một kích này, đều không có sống sót khả năng. Mấy người kia thực lực, so với Mạc Khiếu Vân loại này vừa thành tựu nửa bước võ thần nhân, hiển nhiên càng mạnh một số. Nhưng, Lục Trần chỉ là khẽ nhất tay một cái, những công kích kia cũng đã đứng tại Lục Trần trước mặt, cũng không còn cách nào tiến thêm. Cái này, mấy vị thần tấn hoàng triều tiên đế, đều là trợn mắt hốc mồm nhìn qua tình cảnh này, trong mắt tràn đầy thật không thể tin. Một cái nhìn như không hơn trăm nhiều tuổi người trẻ tuổi, lại có thể nhất kích ngăn trở bọn họ bán thần công kích. Đây là cái gì quái vật? Chẳng lẽ bọn họ vài vạn năm không ra, ngoại giới đã phát triển thành bộ dáng này sao? Khó trách thần tấn hoàng triều sẽ bị tiêu diệt, người này thực lực thực sự quá khủng bố. Trong lòng bọn họ đều có chút ảm đạm, có điều rất nhanh, trong mắt bọn họ chính là sát tâm nổi lên bốn phía. Diệt quốc mối thủ, không đội trời chung. Bọn họ hôm nay cho dù là chết, cũng muốn đem chém giết ở đây. Chư vị tỉnh táo, muốn đến các ngươi là hiểu lầm. Lục Trần cảm thấy mấy người ý nghĩ, liền vội mở miệng. Thanh âm không lớn, nhưng toàn bộ hoàng lăng đều có thể nghe được. Hiểu lầm. Có thể có cái gì hiểu lầm. Dám can đảm nhập hoàng lăng người, giết không tha. Một vị thần tấn tiên đế cười lạnh một tiếng, cũng không nhiều lời, lại lần nữa hướng về Lục Trần phát động công kích. Ấy. Lục Trần than nhẹ một tiếng, biết mình vô luận như thế nào nói cái gì, đám người này khả năng đều sẽ không tin. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể bị động ngăn cản, tốc độ thôi động đến cực hạn, hướng về hoàng lăng chỗ sâu mà đi. Nguyên một đám thần tấn tiên đế công kích tầng tầng lớp lớp, một lần so một lần sắc bén. Nhưng mỗi một kích đều bị Lục Trần cho nhẹ nhõm tiêu trừ, xem ra nhẹ nhàng thoải mái. Mỗi một lần giao thủ, những thứ này thần tấn tiên đế trong lòng rung động thì là mãnh liệt hơn. Chẳng lẽ hắn đã bước ra một bước kia? Làm sao có thể? Một vị tiên đế nghĩ đến một cái khả năng, có chút không thể tin. Bọn họ ở đây giằng giặc mấy vạn năm, đều không có thể phá vỡ cái kia sau cùng một đạo thiên môn. Mà người trẻ tuổi trước mắt này, không hơn trăm nhiều tuổi, liền đã bước ra một bước kia. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, quả thực là không cách nào tưởng tượng. Chư vị tiền bối, còn mời lưu thủ, tại hạ Lục Trần, là tấn đế Long Khiếu Thiên để cho ta tới này. Lục Trần cuối cùng đi tới hoàng lăng chỗ sâu, rơi vào mấy vị tiên đế trước mặt. Lục Trần. Tấn đế Long Khiếu Thiên. Thân tấn hoàng triều không có hủy diệt. Long Khiếu Thiên. Là ta cái kia tôn nhi sao? Hắn để ngươi tới đây là vì sao? Đệ nhị quyển thiên thư. Mấy vị tiên đế cũng tại trong lúc giao thủ biết, Lục Trần thực lực hôm nay, đã xa không phải bọn họ có khả năng so, cũng ngừng công kích, nghe được Lục Trần, trong lòng đều là hơi nghi hoặc một chút. Bất quá bọn hắn có thể trở thành đế hoàng, hiển nhiên cũng không phải cái gì kẻ ngu dốt. Gần như trong nháy mắt liền hiểu Lục Trần vì sao mà đến. Chương 190, lĩnh hội đệ nhị quyển thiên thư, sinh linh khí vật thứ. Cái gì hộ Long Sơn Trang lại là ma tộc dư nghiệt? Cái này Mạc gia ngược lại thật sự là ẩn tàng đủ sâu a. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy, chúng ta vẫn luôn bị che tại trống bên trong. Nghe được Lục Trần giải thích, mấy vị thần tấn tiên đế cũng đều là mắt lộ ra chấn kinh. Mà lại, bọn họ cũng biết, Lục Trần không cần thiết lừa bọn họ. Lấy Lục Trần thực lực hôm nay, đã có thể phá vỡ toàn bộ thiên hạ, sao phải nói những thứ này nói láo. Lần này ngược lại là đa tạ đại nhân xuất thủ tương trợ, cứu vãn ta thần tấn hoàng triều tại trong nước sôi lửa bỏng, để thần tấn hoàng triều có thể truyền thừa tiếp. Mời đại nhân thụ ta cúi đầu. Mọi người kịp phản ứng, thần tình nghiêm túc cùng cực, hướng về Lục Trần liền muốn nói lời cảm tạ, nhưng lại bị Lục Trần ngăn cản. Chư vị không cần như thế, ma tộc dư nghiệt, người người có thể chu diệt, tại hạ cũng bất quá là tiện tay mà thôi thôi. Mấy người nghe vậy, trong lòng đối với Lục Trần đánh giá lại là cao mấy phần. Một phen nói chuyện với nhau phía dưới, Lục Trần cũng coi là biết thân phận của bọn hắn. Bây giờ trong hoàng lăng, chỉ còn lại 5 người, đều là cái này mấy chục vạn năm tới thần tấn hoàng triều đế hoàng. Mỗi người đều từng là hạng người kinh tài tuyệt diễm, kinh diễm một thời đại. Còn lại đế hoàng, đều đã thọ chung đi ngủ, chỉ có bọn họ 5 người phá vỡ cái kia một đạo bình cảnh. Trong đó bối phận lớn nhất, chính là thần tấn hoàng triều đời thứ 3 đế hoàng Long Lăng Tiêu. Bối phận nhỏ nhất, cũng là Long Khiếu Thiên gia gia Long Hạo Nhiên. Đại nhân lần này đến, là vì đệ nhị quyển thiên thư. Long Hạo Nhiên hỏi. Không tệ, không biết có thể mượn tại hạ một duyệt. Lục Trần gật đầu. Tự nhiên, mời đại nhân tự tiện. Long Lăng Tiêu tự đều đồng ý. Mà lại, bọn họ cũng muốn biết, trẻ tuổi như vậy liền đã đi vào thần tiên cảnh Lục Trần, lĩnh hội cái này đệ nhị quyển thiên thư, có thể đạt đến mức nào. Đại nhân, ngươi liền ở đây cực kỳ lĩnh hội, chúng ta trước hết cáo tử. Long Lăng Tiêu hướng về còn lại bốn người hơi liếc mắt ra hiệu, sau đó dẫn đầu thối lui, chỉ để lại Lục Trần một người ở đây. Đợi đến mấy người rời đi, Lục Trần lúc này mới đem ánh mắt thả ở phía trên bia đá, trong mắt hiếm thấy lộ ra một vẻ hỏa nhiệt. Nam Quyển Thiên Thư, bây giờ đã bị hắn toàn bộ nắm giữ. Hắn cũng muốn biết, Nam Quyển Thiên Thư bản đầy đủ, đến cùng sẽ là như thế nào. Ngay sau đó, hắn cũng không nhiều lời, vội vàng ngồi tại thạch bia phía trước, tĩnh tâm bắt đầu tìm hiểu tới. Đạo trời sáng tỏ mà nói huy hoàng nhân đạo mịt mờ. Đệ nhị quyển thiên thư nội dung, so với còn lại quyển nội dung, thì là có sự bất đồng rất lớn, trong đó vẫn chưa kỹ càng giảng thuật tu luyện phương pháp. Ngược lại là lấy một loại người đứng xem thị giác, đến giải thích thiên địa hết thệ quy luật, khiến người ta đi mở mới giải thiên địa hết thệ bản chất của sự vật. Trong đó, cũng bao gồm các loại khí vận. Đơn giản tới nói, cái này quyển thứ hai công pháp, thì là như thế nào đem hư vô mở mịt khí vận ra chỉ tự thân, biến thành của bản thân. Mà thân tấn hoàng triều đời thứ nhất đế hoàng, theo cái này trên tấm bia đá, lĩnh hội đến, chính là hoàng đạo khí vận. Cho nên, hắn mới thành lập thần tấn hoàng triều, đồng thời bằng này đã sáng tạo ra thái hoàng kinh loại này thiên giai công pháp, làm cho thần tấn hoàng thành kéo dài đến bây giờ, trọn vẹn mấy trăm ngàn năm. Khác biệt nội dung, tại người khác nhau xem ra, thì có khác biệt lý giải. Tại Lục Trần xem ra, cái này thiên địa vạn vật, đều có một hơi, đều là có thể bị lợi dụng, hóa thành tự thân số mệnh. So với đơn thuần hoàng đạo khí vận, sẽ phải rộng rãi rất nhiều. Đây cũng là bởi vì Lục Trần tâm cảnh tăng lên, nhãn giới so với đời thứ nhất thần tấn hoàng triều đế hoàng muốn càng làm trưởng hơn xa nguyên nhân. Như thế, một tháng lặng lẽ trôi qua. Lục Trần xếp bằng ở trước tấm bia đá, hai mắt nhắm nghiền, thần cung bên trong thần hồn chi hải trên không, vô số kim quang chữ lớn trôi nổi. Nếu là nghiêm túc nhìn qua, cùng trên tấm bia đá văn bia không khác nhau chút nào. Những kim quang này tiểu chữ, ẩn chứa thuộc về Lục Trần chính mình lý giải. Đã đem đệ nhị quyển thiên thư nội dung triệt để lĩnh ngộ thấu triệt. Làm trên tấm bia đá một chữ cuối cùng bị Lục Trần lĩnh ngộ về sau, đột nhiên, tự quanh người hắn buộc phát ra một cỗ cực kỳ mạnh mẽ ba động, bao phủ toàn bộ Hoàng Lăng. Đây là... tình huống như thế nào? Lúc này mới một tháng không đến, chẳng lẽ vị đại nhân kia thì ngộ đến cái gì không? Trong Hoàng Lăng, Long Lăng Tiêu mấy người cũng bị bừng tỉnh, ào ào ghé mắt, trong mắt có chấn kinh. Bọn họ nguyên bản đều đã làm tốt tại bậc này trước mấy trăm hơn ngàn năm đánh được rồi, cho tới bây giờ không nghĩ tới Lục Trần sẽ ở trong vòng mấy năm thì có cảm giác ngộ. Nhưng giờ phút này, cái này mới vừa mới đã qua một tháng, Lục Trần liền đã có cảm giác hiểu. Bọn họ vội vàng thôi động thân hình, đi tới Hoàng Lăng chủ lăng bên trong, dự định nhìn một nhìn đến cùng phải hay không thật. Thời khắc này Lục Trần, xếp bằng ở trước tấm bia đá, toàn thân tản ra kim quang, đem hắn bao phủ trong đó. Mà ở tại quanh thân, cái này đến cái khác kim quang kiểu chữ lơ lửng, nhìn số lượng, đã đạt đến hơn ngàn cái chữ. T. Long Lăng Tiêu mấy người nhìn qua tình cảnh này, không khỏi hít sâu một hơi. Bọn họ tự nhiên minh bạch, điều này đại biểu lấy cái gì? Ngắn ngủi một tháng, cũng đã đem đệ nhị quyển thiên thư cho toàn bộ lĩnh ngộ thấu triệt. Trời ạ, đây rốt cuộc là quái vật gì? Trên đời này thật có ngộ tính như vậy người sao? Ta lĩnh ngộ trọn vẹn 100 năm, mới lĩnh ngộ một chữ. Bọn họ giờ phút này khiếp sợ trong lòng. Cơ hồ tột đỉnh, căn bản là không có cách diễn tả bằng ngôn từ. Mấy trăm ngàn năm đến, có thể đem đệ nhị quyển thiên thư lĩnh ngộ thấu trên người, chỉ sợ cũng chỉ có vị kia đệ nhị quyển thiên thư khắc vào cái này trên tấm bia đá đại năng. Cho dù là thần tấn hoàng triều đời thứ nhất đế hoàng, cũng chỉ là theo tấm bia đá này phía trên, lĩnh ngộ được một tia gia lông, từ đó sáng tạo ra thái hoàng kinh thôi. Mà trước mắt vị này, ngắn ngủi một tháng, liền đã lĩnh ngộ thấu triệt, làm được bọn họ mấy cái 100 ngàn năm qua. Đều không có người làm đến qua sự tình. Nếu như không phải sự thật bày ở trước mắt, chỉ sợ đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng, này lại là thật. Đây hết thảy, thật sự là quá mức chấn hám nhân tâm. Cũng chỉ có tránh thức nhìn qua đệ nhị quyển thiên thư người, mới biết được đệ nhị quyển thiên thư đến cùng đến cỡ nào tối nghĩa phức tạp. Liên giống với, một cái nhà trẻ tiểu bằng hữu đi nghiên cứu phản ứng nhiệt hạch một dạng. Mà trước mắt vị này, chẳng những nghiên cứu, còn mẹ nó nghiên cứu thành công. Tất cả mọi người cảm thấy đầu ông. Cho dù là bọn họ đã cảm thấy Lục Trần sẽ cho bọn hắn mang đến không giống nhau kinh hỉ, nhưng lại cũng không có dự nghĩ đến cái này kết quả. Vâng! Lại tại lúc này, lấy Lục Trần làm trung tâm, gột rửa ra một cỗ vô hình ba động, lan ra, lan tràn tới toàn bộ trong Hoàng Lăng. Nhưng rất nhanh, cỗ ba động này liền xông phá có vô số cấm chế bảo vệ Hoàng Lăng, tràn ngập toàn bộ Hoàng Thành. Theo Hoàng Thành đến Trung Châu, từ Trung Châu đến Cửu Châu. Tất cả bị cỗ ba động này chỗ bao phủ sự vật. Tựa hồ cũng cảm thấy có một đôi con mắt vô hình để mắt tới bọn họ. Nhưng bọn hắn muốn dò xét cố khí tức kia nơi phát ra lúc, nhưng lại không thu hoạch được gì, giống như là ảo giác đồng dạng. Mà Lục Trần thời khắc này cảm giác, giống như là, trước mắt thế giới biến ảo một cái bộ dáng. Tất cả sinh linh, trong mắt hắn, đều có màu sắc phân chia. Đó là mỗi cái sinh linh trên người khí vận. Chương 191, ngưng tụ khí vận Kim Long, đánh dấu lục tiên kiếm thứ. Đệ nhị quyển thiên thư, là ngưng tụ khí vận chi pháp. Mỗi cái sinh linh trên người có chính mình khí vận bản nguyên, hư vô mờ mịt, vô hình vô chất. Nhưng giờ phút này, lại tại Lục Trần trong mắt, thấy rất rõ ràng. Tỷ như thần tấn hoàng triều trên hoàng thành, liền có một đoàn cực kỳ chói mắt mấy trăm trượng Kim Long chiếm cứ. Các đại siêu cấp thế lực đỉnh núi, cũng có được đủ loại khí vận dị tượng. Thậm chí ngay cả một số nội tình hùng hồn gia tộc, một số linh thú chủng tộc, đều là có khác biệt khí vận. Chỉ bất quá, khí vận thụ thiên địa ý chí che chở, như muốn hắn khí vận chuyển đổi thành tự thân khí vận. Quá trình này, cũng không đơn giản, mà lại hết sức phức tạp. Ngoại trừ những thứ này bên ngoài, còn có rất nhiều phiêu đãng bên ngoài khí vận bản nguyên. Nhưng Lục Trần ánh mắt, nhưng lại chưa đặt ở những thứ này phía trên. Mà chính là nhìn phía thần tấn hoàng triều hoàng lăng phía dưới. Ở nơi đó, có một đoàn cực kỳ tinh thuần khí vận bản nguyên. Hơn nữa còn là vô chủ chi vật. Đây là thiên huyền đại lục khí vận bản nguyên, xem ra thật giống như một cái cú rốn. Thiên huyền đại lục chỗ có khí vận khởi điểm cùng điểm cuối, tất cả khí vận đều là ra từ nơi này. Một cái đại lục sinh ra, cần cực kỳ thời gian dài dằng dặc. Mà khí vận bản nguyên cũng là tại đại lục sinh ra sau thứ một cái sự vật, thậm chí có thể được xưng là cái thứ hai thiên địa ý chí. Nếu là đại lục bản nguyên bị hủy, như vậy cái này thiên huyền đại lục chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ, không ra trăm năm, liền sẽ lui bước đến một cái cực kỳ khoa trương cấp độ, thậm chí ngay cả võ đạo cường giả cũng sẽ không sinh ra. Khí vận càng mạnh, như vậy thiên địa quy tắc liền sẽ càng thêm hoàn thiện, sinh ra võ đạo cường giả xác suất cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Thiên huyền đại lục khí vận bản nguyên, thoạt nhìn vẫn là cực kỳ hoàn thiện, hơn nữa thoạt nhìn cực kỳ khỏe mạnh. Bằng không mà nói, cũng sẽ không có lấy nhiều như vậy võ đế cường giả lưu giữ tại thế gian. Nếu như đem cái này khí vận bản nguyên hòa vào tự thân, không biết ta khí vận sẽ tăng lên đến mức nào. Lục Trần có một cái to gan ý nghĩ. Nếu là không có đệ nhị quyển thiên thư, hắn cũng vô pháp cảm giác được còn lại khí vận. Không có đệ nhị quyển thiên thư, dù là cảm giác được khí vận bản nguyên tồn tại, hắn cũng thúc thủ vô sách. Nhưng giờ phút này, hắn đã hoàn toàn lĩnh ngộ, hiểu được như thế nào thu nạp khí vận. Đối mặt tinh thuần như thế khí vận bản nguyên, hắn làm sao có thể từ bỏ. Hắn cũng biết, ngưng tụ khí vận, bản thân cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Muốn cải thiện tự thân số mệnh, nói nghe thì dễ. Cơ hồ không do dự, Lục Trần chính là trực tiếp thôi động đệ nhị quyển thiên thư, một cô dẫn dắt chi lực từ hắn thần cung bên trong phát ra, thử nghiệm tiếp cận hoàng lăng dưới nền đất chỗ sâu nhất khí vận bản nguyên. Khí vận bản nguyên sinh ra đã không biết bao nhiêu năm, đã sớm nắm giữ chính mình linh thức. Cảm nhận được Lục Trần tiếp cận, nó vô ý thức cũng có chút kháng cự, trực tiếp lóe lên, cũng đã biến mất ngay tại chỗ, thì liền Lục Trần cảm giác cường độ đều không thể lại tìm kiếm được vị trí của hắn. Khó như vậy lấy hấp thu sao? Lục Trần vô hụt, mi đầu chăm chú nhăn lại. Khí vận bản nguyên có thể so với cái thứ hai thiên địa ý chí, tâm niệm nhất động, liền có thể xuất hiện tại thiên hạ bất luận cái gì một chỗ. Chỉ cần nó muốn trốn đi, căn bản không người có thể tìm kiếm được vị trí của nó, cho dù là Lục Trần đã đạt đến thần tiên cảnh cũng là như thế. Trừ phi Lục Trần đạt được phương thiên địa này ý chí tán thành, mới có thể trực tiếp tìm tới cái kia khí vận bản nguyên vị trí. Lục Trần chờ đợi rất lâu, cũng không có thể đợi được cái kia khí vận bản nguyên trở về, xem ra cái kia khí vận bản nguyên đã cảm giác được nguy hiểm, che giấu Lục Trần cảm giác. Cái này khiến Lục Trần kế hoạch thất bại, trong lòng không khỏi buồn bực. Ấy, muốn tăng lên khí vận, thật đúng là không đơn giản. Không có hấp thu khí vận bản nguyên, Lục Trần đành phải lùi lại mà cầu việc khác, đem ánh mắt đặt ở những cái kia phiêu tán tại bên ngoài một số vô chủ khí vận trùng sáng. Chân mũi lại tiểu cũng tính toán thịt, dù sao cũng so không có thật tốt, đoán chừng không thể đạt được thiên địa ý chí tán thành, muốn tìm được khí vận bản nguyên, cũng không phải chuyện dễ dàng. Muốn thu hoạch được thiên địa ý chí tán thành, tối thiểu nhất cũng phải là cái thiên tuyển chi nhân. Tốt như xa vào vòng lặp vô hạn A. Được rồi, cơm muốn từng miếng một mà ăn, bước muốn từng bước một đi, từ từ sẽ đến đi, dù sao lại được là thời gian. Lục Trần rất cảm thấy đau đầu, đem trong lòng suy nghĩ đè xuống, tiếp tục thôi động đệ nhị quyển thiên thư. Ngay sau đó, tự Lục Trần quanh thân, một cỗ vô hình hấp lực bạo phát. Phiêu tán tại Cửu Châu khí vận trùng sáng, tựa hồ cảm nhận được cái này một cỗ hấp lực, đều hướng về thần tấn hoàng triều vị trí tụ đến. Cuối cùng chui vào trong hoàng lăng, tiến vào Lục Trần thể nội. Đây hết thảy, không ai có thể nhìn đến. Phóng nhãn thiên hạ, có thể quan sát đánh giá đến khí vận người, chỉ sợ cũng bất quá 10 người. Theo những thứ này khí vận trùng sáng chui vào trong cơ thể, Lục Trần vội vàng thôi động đệ nhị quyển thiên thư. đem những thứ này khí vận chùm sáng toàn bộ chuyển hóa vì mình khí vận, bắt đầu chậm rãi ngưng tụ. Thời gian chậm rãi trôi qua, nửa tháng sau.
Giống.
Một tiếng kinh thiên long ngầm, tự Lục Trần thể nội vang lên. Sau một khắc, một cánh tay dài ngắn kim long tự Lục Trần thể nội chui ra, vây quanh Lục Trần không ngừng xoay quanh, xem ra uy thế vô song. Cái này là hoàn toàn từ khí vận ngưng tụ khí vận kim long. Chỉ bất quá, so với tấn đế trước đó cái kia mấy trăm trượng hoàng đạo khí vận kim long tới nói, trên lệch có chút lớn. Mà khi Lục Trần khí vận kim long ngưng kết mà ra thời điểm, đã sớm chờ ở một bên mấy vị thần tấn tiên đế thì là lại lần nữa chấn kinh. Không nghĩ tới Lục Trần nhanh như vậy liền có thể ngưng kết ra khí vận kim long. Cái ngộ tính này thật là đáng sợ. Hắn đây không phải hoàng đạo khí vận. Hắn lĩnh ngộ ra mới đồ vật. T, cái này khí vận kim long, so với Lao Phu năm đó tiếp quản thần tấn hoàng triều lúc đều cường đại hơn. Trong lòng mọi người rung động, hơi có chút im lặng. Bọn họ cũng là tu luyện Thái Hoàng Kinh, đồng thời tìm hiểu một bộ phận tiên thư, tự nhiên nhìn thấy khí vận, cũng có thể phân biệt ra được khí vận mạnh yếu. Lục Trần khí vận kim long tuy nhiên xem ra hình thể không lớn, nhưng lại hết sức ngưng thực. Mà lại, Lục Trần cũng không phải cái gì hoàng triều chi chủ, không phải hội tụ chúng sinh khí vận. Cá nhân khí vận có thể đạt tới kim sắc, cái này đã có thể bị tính toán làm thiên tuyển chi nhân phạm vi. Ngắn ngủi 2 tháng không đến, Lục Trần liền đã làm đến một bước này. Cái này khiến Long Lăng Tiêu các loại người trong lòng rất cảm giác khó chịu. Bọn họ bây giờ thoát ly hoàng triều, cũng hiểu được một bộ phận ngưng tụ khí vận thủ đoạn. Nhưng bọn hắn tu luyện trọn vẹn vài năm, bây giờ vẫn như cũ chỉ là khí vận hồng long, hơn nữa còn chỉ có ngón tay dài, so với Lục Trần khí vận kim long, quả thực không có mắt thấy. Cuối cùng ngưng tụ xong xong rồi. Lục Trần hơi hơi mở mắt, cảm thụ được quay chúng quanh thân cái kia một đầu khí vận kim long, trong mắt không khỏi lộ ra ý cười. Thông qua đệ nhị quyển thiên thư, trực tiếp để hắn theo xanh biết khí vận, tăng lên tới kim sắc khí vận, còn ngưng tụ ra thuộc về mình khí vận kim long. Mặc dù hơi nhỏ, nhưng chỉ cần có đầy đủ thời gian, Lục Trần tin tưởng, một ngày nào đó, hắn khí vận sẽ tăng lên đến một loại cực kỳ đáng sợ cấp độ. Nếu như có thể đem đoàn kia khí vận bản nguyên hấp thu, chỉ sợ trong nháy mắt liền có thể để cho ta khí vận kim long trưởng thành đến một loại cực kỳ khoa trương cấp độ. Lục Trần trong lòng nghĩ như vậy, đối với đoàn kia khí vận bản nguyên có chút nhớ mãi không quên. Bây giờ ta khí vận tăng lên, không biết ký đến, sẽ có hay không có chút kinh hỉ. Hệ thống, ta muốn đánh dấu. Đinh, chúc mừng ký chủ, tại thần tấn hoàng lăng đánh dấu thành công, thu hoạch được cửu tinh khen thưởng lục tiên kiếm. Chương 192, phá vỡ phong ấn, ma khí tràn ngập canh 4. Sương mù thảo. A Trần, ngươi đến thật. Nghe được hệ thống khen thưởng, dù là Lục Trần tâm tính lại như thế nào bình tĩnh, cũng có chút nhịn không được. Hắn đến từ Lam Tinh, vẫn là cái sách cũ mê. Làm sao không biết hồng hoang bên trong Chu Tiên Tứ Kiếm? Nguyên bản hắn coi là, cái thế giới này Chu Tiên Kiếm, chỉ là cùng hồng hoang thế giới Chu Tiên Kiếm trùng tên mà thôi. Cho tới giờ khắc này, nghe được Lục Tiên Kiếm ba chữ, Lục Trần cái này mới phản ứng được, chính mình lấy được trôi này Chu Tiên Kiếm, rất có thể cũng là hồng hoang thế giới bên trong Chu Tiên Tứ Kiếm một trong Chu Tiên Kiếm. Hồng hoang thế giới, thế nhưng là tất cả vũ trụ trung tâm. Chu Tiên Tứ Kiếm thì là hồng hoang thánh nhân thông thiên giáo chủ tối cường pháp bảo. Hợp 4 là 1. Phối hợp Chu Tiên trận đồ, còn có thể bố trí ra Hồng Hoang đệ nhất sát trận Chu Tiên kiếm trận, không có 4 vị Hồng Hoang thánh nhân liên thủ căn bản không có khả năng phá trận, có thể thấy được uy lực của nó. Mà giờ khắc này, hắn đã nắm giữ 2 thanh. Chu Tiên kiếm cùng Lục Tiên kiếm. Chỉ kém Hãm Tiên kiếm cùng Tuyệt Tiên kiếm, liền để tụ 4 kiếm. Lục Trần không có suy nghĩ nhiều, liền vội vàng đem Lục Tiên kiếm theo hệ thống không gian bên trong lấy ra. Lục Tiên kiếm bắt tay băng lãnh, tràn ngập một cỗ vô hình sát phạt chi khí. Cùng lúc đó, Lục Trần trong đầu lóe qua liên quan tới Lục Tiên kiếm giới thiệu. Không phải đồng không phải sắt cũng không phải thép, từng tại cần nhị dưới núi dấu. Không cần âm dương điên đảo luyện, há không có nước lửa ngâm phong mang. Chu Tiên lợi, Lục Tiên vong, Hãm Tiên 4 phía lên hồng quang. Tuyệt Tiên biến hoa vô cùng diệu, Đại La thần tiên huyết nhiễm thường. Quả nhiên không hổ là xưng là thiên đạo đệ nhất hung khí, cỗ này sát phạt khí tức, chính là Chu Tiên kiếm cũng không so bằng. Lục Trần nhịn không được tán thán nói. Lục trong tiên kiếm lại là không có cái kia một đoàn cổ quái phong ấn. Chỉ là nắm trong tay, Lục Trần thì có thể cảm giác được cái này thanh thần kiếm uy lực so với Chu Tiên kiếm muốn cường hoành rất nhiều. Bất quá Lục Trần cũng đồng dạng cảm giác được đến từ thiên địa ý chí đối với Lục Tiên kiếm cái kia một cô áp chế, làm cho Lục Tiên kiếm uy năng giảm bớt rất nhiều. Lục Tiên kiếm thế nhưng là thiên đạo thánh nhân pháp bảo, nếu như không phải như thế, chỉ sợ chỉ là cái kia một cỗ sát phạt khí tức, liền có thể để này phương thiên địa sụp đổ. Bất quá dù vậy, cái này Lục Tiên kiếm hẳn là cũng có thể coi là phương thiên địa này chí cường thần binh. Lục Trần trong lòng ngược lại là không có cái gì ba động, dù là có thiên địa quy tắc áp chế, Lục Tiên kiếm cũng tuyệt đối có thể được xưng là đệ nhất thần binh. Đây là cái gì kiếm? Cố khí tức này, chẳng lẽ là thần binh hay sao? Hẳn là sẽ không sai, chỉ là cảm nhận được cố khí tức này, ta đã cảm thấy linh lực trong cơ thể không bị khống chế bị áp chế, thì liền thiên tử kiếm đều không có cho ta loại cảm giác này. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết cái kia một thanh Chu Tiên kiếm hay sao? Nghĩ không ra Chu Tiên kiếm thế mà đã rơi vào vị đại nhân này trong tay. Có thể làm cho Chu Tiên kiếm nhận chủ, thật sự là thiên đạo lọt mắt xanh a. Quả nhiên không hổ là thiên tuyển chi nhân. Một bên, nhìn thấy Lục Trần xuất ra Lục Tiên kiếm, Long Lăng Tiêu mấy người càng là nuốt ngụm nước, một mặt kiêng kỵ, căn bản không có nửa phần cái khác tâm tư. Cầm giữ có thần binh thần tiên, loại kia chiến lực, bọn họ liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Chỉ sợ chỉ là một kiếm, liền có thể làm cho cả thần tấn hoàng triều hủy diệt. Nghĩ không ra vài vạn năm không thấy, ngoại giới thế mà đã xuất hiện như thế quái tải. Trong lòng mọi người tràn đầy một loại bị thời đại vứt bỏ ảo giác. Lục Trần lại là không để ý đến bọn họ, mà chính là đem Vô Song kiếm hạp lấy ra, cùng Lục Tiên kiếm hoàn thành trói chặt. Trong khoảng thời gian này, trải qua Vô Song kiếm hạp tầm bổ, Chu Tiên kiếm khí tức so với lúc trước, càng dày đặc mấy phần. Nhưng cùng Lục Tiên kiếm so ra, lại còn kém rất nhiều. Lục Trần biết, đây là Chu Tiên kiếm bên trong phong ấn duyên cớ. Nghĩ biện pháp phá vỡ phong ấn thử một chút. Lục Trần trong lòng toát ra ý nghĩ này. Tại Chu Tiên kiếm bên trong, có một tầng cực kỳ đặc thù phong ấn, trước đó hắn vừa đi vào thần tiên cảnh lúc, căn bản là không có cách phá vỡ. Mà lại, tại trong phong ấn, còn lưu lại một đoàn không kém thần hồn. Cái này vẫn luôn để Lục Trần trong lòng bất an. Nhưng giờ phút này, Lục Trần lại là không sợ chút nào. Trong khoảng thời gian này, hắn sớm đã lúc này không giống ngày xưa, tăng lên tới một loại trình độ kinh khủng. Hắn có lòng tin, có thể phá vỡ trong đó phong ấn. Ngay sau đó, hắn tâm niệm nhất động. Thần hồn cũng đã chui vào Chu Tiên kiếm bên trong. Trước mắt, vẫn như cũng là cái kia vô hình trận văn. Theo thần hồn của hắn tăng lên, đại trận này, xem ra còn lâu mới có được lúc trước đáng sợ như vậy. Mà lại, hắn bây giờ bố trí đại trận thủ đoạn, đã từ lâu xưa đâu bằng nay. Thần hồn chi lực phát ra, Lục Trần bắt đầu tìm kiếm lấy bài trừ cái này phong ấn đại trận phương pháp. Muốn bài trừ đại trận, cũng không dễ dàng. Nhất định phải tìm tới trong đó mắt trận. Mà lại, đại trận này cũng không phải là đến từ giới này, xuất từ thần tiên chi thủ, độ khó khăn càng là tăng lên mấy lần. Nếu như Lục Trần biết được đại trận này kết quả, phá trận cũng là không cần chút sức lực, nhưng hắn hiển nhiên chưa thấy qua đại trận này, cần từ đầu tới đuôi, đi nghiên cứu đại trận này, sau đó đem nguyên một đám đại trận điểm mấu chốt cho cái trong đầu, từ đó tìm tới phá trận chi pháp. Quá trình này, 10 phần hao tổn tốn thời gian. Thần cấp phong ấn đại trận, trong đó linh trận điểm mấu chốt, so với cấp 9 đại trận, nhiều hơn mấy trăm ngàn cái, có thể tưởng tượng, đến cỡ nào phức tạp rườm rà. Nếu là đổi lại trước đó, Lục Trần cho dù là muốn hoàn toàn nhớ kỹ những thứ này linh trận điểm mấu chốt, đều không phải là một chuyện dễ dàng, chớ nói chi đến phá trận. Nhưng giờ phút này, Lục Trần thần hồn đã sớm bước nhập thần tiên cảnh, chút tiêu hao này với hắn mà nói, coi như có thể tiếp nhận. Hao tốn trọn vẹn một tháng, Lục Trần mới đưa những thứ này linh trận điểm mấu chốt toàn bộ nhớ kỹ. Lại hao tốn một tháng, Lục Trần mới đưa những thứ này linh trận điểm mấu chốt quan hệ cho làm rõ ràng. Không thể không nói, bố trí thần trận này người, tuyệt đối là một cái cực kỳ cường đại thần trận sư. Cái này phong ấn thần trận, tại thần cấp trong trận pháp, chỉ sợ bài danh đều không thấp. Bất quá Lục Trần nhưng lại chưa từ bỏ, vẫn tại tìm phá trận chi pháp. 3 tháng, chậm rãi trôi qua. Làm. Một tiếng vang dọn, tự Chu Tiên kiếm nội bộ không gian vang lên. Sau đó giống như là mở khóa đồng dạng. Trước mắt phong ấn linh trận đột nhiên phá vỡ một tầng môn hộ. Đại trận cuối cùng bị phá trừ. Làm đại trận bị phá trừ trong nháy mắt đó, một cỗ cực kỳ nồng nặc thần hồn khí tức tràn ngập toàn bộ hoàng lăng. Ngay sau đó, còn có vô số ma khí tuôn ra. Tại sao có thể có như thế ma khí nồng nặc? Ra chuyện. Mau đi xem một chút đại nhân. Trong hoàng lăng Long Lăng Tiêu bọn người trước tiên liền phát hiện không đúng, vội vàng chạy tới. Tại phong ấn bài trừ thời điểm, Lục Trần thì sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Hắn đã sớm cảm giác được Chu Tiên kiếm bên trong phong ấn cái kia một đoàn tàn khuyết thần hồn. Chỉ là không nghĩ tới, tại cái này trong thần hồn, còn có như thế ma khí nồng nặc. Cái này ma khí độ tinh thuần, so với hắn tại sinh mệnh cấm khu đã thấy còn muốn nồng đậm. Hừ, muốn chạy trốn. Lục Trần thần hồn trở về cơ thể, lạnh hư một tiếng, đại thủ một nắm, liền đem đoàn kia thần hồn nắm trong tay, đồng thời thôi động thần cung bên trong vô câu ôn thần liên thi triển tịnh hóa chi quang. Đoàn kia thần hồn còn chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp bị tịnh hóa, hóa thành một đoàn tinh thuần vô cùng thần hồn bản nguyên. Mà những cái kia tiềm tàng trong đó ma khí, lại không cách nào bị vô cấu ôn thần liên cho tịnh hóa. Chương 193, thi biến, bắt kiếm tể phi canh năm, cầu. Như thế có chút phiền phức. Lục Trần mày nhăn lại, có phần có chút khó khăn. Nếu như không cách nào xử trí những thứ này ma khí, mặc cho những thứ này ma khí bao phủ, chỉ sợ cái này hoàng lăng, cũng phải trở thành cái thứ hai sinh mệnh cấm khu. Đại nhân, ngươi không sao chứ? Long Lăng Tiêu mấy người cũng tại lúc này đổi tới, cảm nhận được bốn phía cái kia cỗ nồng đậm vô cùng ma khí, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Bọn họ thân là hoàng thất tiên đế, tự nhiên sẽ hiểu ma tộc đáng sợ. Nhưng bọn hắn như thế nào cũng nghĩ không thông, vì sao tại cái này trong hoàng lăng, còn có ma khí tồn tại. Chẳng lẽ là ma tộc xông vào hay sao? Không có việc gì. Lục Trần lắc đầu, tự hỏi như thế nào đem những thứ này ma khí xử lý. Nếu như không giải quyết, đây chính là một cái cực lớn tai họa ngầm. Nếu là bình thường người hấp thu ma khí, rất có thể sẽ bị ma khí đồng hóa, biến thành nửa người nửa ma. Đây cũng là lúc trước nhân tộc tại sao lại bị ma tộc nô dịch quan trọng nguyên nhân. Đại nhân, vậy phải làm sao bây giờ? Long Lăng Tiêu mấy người cũng biết chuyện này khó giải quyết, đành phải trưng cầu Lục Trần ý kiến. Lục Trần đang muốn nói chuyện, lại đột nhiên nhướng mày, con mắt chăm chú khóa chặt bốn phía cự quan. Ở nơi đó, hắn cảm giác được một cỗ sinh mệnh chính đang thức tỉnh dấu hiệu. Bành! Một tiếng vang thật lớn, từ cái này trong quan tài lớn vang lên, cự quan bàn đá trực tiếp bị vánh nát, một bóng người trực tiếp nhảy ra. Người kia người mặc một bộ màu vàng long bào, mắt thần uy nghiêm. Bất quá giờ phút này, hắn toàn thân tràn ngập ma khí, khí tức trên thân, đúng là đạt đến kinh khủng bán thần. Lao Tam, ngươi! Long Lăng Tiêu nhìn qua người kia, ánh mắt trừng lớn, có chút không dám tin. Bởi vì người trước mắt này, cũng là hắn đã từng nhi tử, sớm tại mấy vạn năm trước vẫn lạc. Có thể giờ phút này, lại là phục sinh. Đây là có chuyện gì? Không ngừng Long Lăng Tiêu, thì liền mấy người khác cũng đều không nghĩ ra. Bọn họ phát sinh thì biến, đã trở thành thi tu, mà lại hấp thu đại lượng ma khí, thực lực so với lúc còn sống càng thêm cường đại, nhất định phải tranh thủ thời gian trừ rơi bọn họ. Lục Trần ánh mắt ngưng lại, nhận ra những người này dị biến. Nơi đây chính là Hoàng Lăng, xây dựng ở Đế Lăng Sơn Mạch, thế nhưng là một đầu tuyệt hảo Long Mạch, linh khí nồng đậm cùng cực. Những thứ này thần tấn hoàng thành tiên đế, đã từng thực lực đều là thập phần cường đại không nói, nhục thân trong thời gian ngắn rất khó mục nát. Nguyên bản sớm liền có thể đạt tới thi biến cơ hội, chỉ thiếu một chút cơ duyên thôi. Bây giờ, cái này ma khí cuồn cuộn, lại là dưới cơ duyên xảo hợp để bọn hắn hoàn thành thi biến. Mà lại, tinh thuần như thế ma khí, để thực lực bọn hắn không lùi mà tiến tới, đã đi vào nửa bước võ thần cấp độ. Thi biến. Long Lăng Tiêu bọn người hiển nhiên cũng hiểu biết thi biến, trước đó dưới tình thế cấp bách, vẫn chưa liên tưởng đến, bây giờ nghe Lục Trần nhắc đến, mới hiểu được. Tránh ra. Lục Trần nặng quát một tiếng, trong tay Lục Tiên kiếm trực tiếp bổ ra, một nói to lớn vô cùng kiếm quang lấp lóe, qua trong giây lát thì đã đi tới vị kia ma thi trước mặt. Long Lăng Tiêu các loại tâm tình người ta phức tạp, nơi này chính là Đế Lăng, trước mắt vị này, càng là con của hắn. Dù là đã chết. Bất quá, trong lòng của hắn tuy nhiên bi thương, nhưng cũng hiểu biết chuyện nặng nhẹ. Nếu để cho bọn này ma thi ra Hoàng Lăng, thiên hạ nhưng là sẽ đại loạn. Giang giác. Kiếm quang thoáng qua tức thì, không kém chút nào bổ vào cỗ kia ma thi trên thân, trực tiếp đem cái kia ma thi cho một phân thành hai. Trong đó vừa mới hội tụ ma khí, từ từ tiêu tán, tiếp tục tràn ngập tại Hoàng Lăng chủ mộ bên trong. Phanh phanh phanh. Nhưng rất nhanh, vừa có càng nhiều cự quan bị hoanh mở. Vô số đạo bị ma khí nhiễm ma thi phát sinh thì biến. Thần tấn hoàng thành truyền thừa mấy trăm ngàn năm tiên đế, tại lúc này đều thi biến. Giống. Những thứ này ma thi mới vừa vặn khôi phục, còn chưa khôi phục tự thân trí nhớ. Tại nhìn thấy Lục Trần bọn người, trước tiên liền chủ động phát khởi công kích. Ma khí nhiễm phía dưới, bọn họ chỉ hiểu được bản năng, cái kia chính là giết hại. Lục Trần có chút im lặng, sớm biết sẽ xảy ra chuyện như thế, hắn cũng sẽ không ở chỗ này mở ra phong ấn. Bây giờ xem ra, nhất định phải đem những thứ này ma thi toàn bộ chém giết. Bằng không mà nói, hậu quả khó mà lường được. Chỉ là nếu như vậy, chính mình đem thần tấn hoàng thành các đời tiên đế chém mất mấy lần. Cái này nếu là truyền đi, không khỏi cũng quá cái kia. Bất quá Lục Trần biết, mở ra phong ấn chỉ là chuyện sớm hay muộn, nếu là ở ngoại giới giải khai, chỉ sợ những ma khí kia tứ tán, sợ rằng sẽ phát sinh càng thêm đáng sợ sự tình. Toàn bộ trong hoàng lăng, nhất thời vô số ma thi khôi phục, hướng về Lục Trần bọn người đánh tới. Long Lăng Tiêu bọn người cũng không thể không ra tay, cùng những thứ này ma thi đánh nhau. Bán thần cường giả giao chiến, lực phá hoại hết sức kinh người. Nhất thời, toàn bộ hoàng lăng, biến đến vô cùng hỗn loạn, các loại cấm chế bị phát động, sụp đổ một mảng lớn, đưa tới người bên ngoài chú ý. Trong hoàng lăng có dị biến, tranh thủ thời gian thông báo tân đế. Một vị cấm quân thống lĩnh vội vàng hạ lệnh. Mạnh mẽ như vậy ba động, đã siêu việt đỉnh phong võ đế. Chẳng lẽ thần tấn hoàng triều bên trong, còn có thần tiên hay sao? Bọn họ sẽ không cùng kiếm tiên đại nhân đánh nhau a?
Không đúng, có ma khí, cẩn thận.
Các đại siêu cấp thế lực trưởng lão cũng đem ánh mắt ném bắn tới, theo cấm chế phá nát, bọn họ cũng cảm nhận được cái kia một cỗ ma khí tồn tại, nhất thời thần sắc biến đến ngưng trọng vô cùng.
Vâng!
Nương theo lấy từng tiếng vang, hoàng lăng phía trên, bị đánh ra cái này đến cái khác hang lớn, sóng xung kích bao phủ tứ phương. Các đại siêu cấp thế lực trưởng lão, nhìn qua tình cảnh này, đều là không dám tới gần. Cái này một cỗ lực lượng, đã không phải là bọn họ có khả năng nhúng tay cấp độ. Trong hoàng lăng, ma thi số lượng rất nhiều, mỗi cái đều là bán thần tồn tại. Cho dù là Lục Trần có thể một kiếm giải quyết một cái, cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ giải quyết. Mà Long Lăng Tiêu bọn người, càng là tại ma thi công kích đến liên tục bại lui. Ma thi tuy nhiên không có vô ý thức, nhưng công kích lại dị thường mãnh liệt, khắp nơi đều là sát chiêu, mạnh mẽ cùng cực. Càng quan trọng hơn là, ma thi nhục thân cực kỳ cứng hãn, cho dù là bán thần công kích, rơi tại bọn họ thịt trên khuôn mặt, cũng vô pháp đối bọn hắn tạo thành trọng thương. Mà lại, bọn họ đều là ma thi, sớm đã không có cảm giác đau, đối những công kích này căn bản không để trong lòng. Dù sao Long Lăng Tiêu bọn người cũng không có Lục Trần một dạng thần binh, không cách nào trực tiếp một kiếm đem ma thi chém thành hai nửa. Cứ kéo dài tình huống như thế, Long Lăng Tiêu đám người đã không chịu nổi. Lục Trần một kiếm vung ra, lại là đem một bộ ma thi chém thành hai nửa, dương mắt nhìn về phía Long Lăng Tiêu bọn người, phát hiện bọn họ quẫn cảnh. Bát kiếm tề phi. Lục Trần trong lòng mặc niệm khẩu quyết, vô song kiếm hạ bên trong, Chu Tiên kiếm cũng tại lúc này bay ngược mà ra, đi thẳng tới Long Lăng Tiêu đám người trước mặt. Tuy nhiên tên là bát kiếm tề phi, nhưng lượng kiếm cũng có thể thôi động cái pháp môn này, mà lại càng đơn giản hơn. Lục Trần phân ra tâm thần, khống chế Chu Tiên kiếm bảo hộ Long Lăng Tiêu bọn người. Dù sao, họa là hắn dẫn ra. Chu Tiên kiếm thoáng qua thì đã đi tới Long Lăng Tiêu các loại người trước mặt. Phá trừ phong ấn Chu Tiên kiếm, ký uy thế đã không kém gì Lục Tiên kiếm. Trên đó cũng sớm đã không có cái kia một cô ăn mòn nhân thần trí lực lượng. Chém xuống một kiếm, kiếm sáng lóng lánh toàn bộ hoàng lăng, nhất thời đem Long Lăng Tiêu trước mặt mấy cô ma thi cho đều chém thành hai đoạn, giải quyết Long Lăng Tiêu đám người nguy cơ. Chu Tiên kiếm thế đi không giảm, trực tiếp đón nhận còn lại ma thi. Chương 194, diệt ma thi, ngưng ma khí canh thứ nhất, cầu. Hoàng lăng bên ngoài, tấn đế mấy người cũng nghe tiếng chạy đến. Khi mọi người phát hiện trong hoàng lăng bạo phát cái kia ba động khủng bố lúc, tất cả mọi người đều là chấn kinh. Tầng thứ này giao thủ, đã viễn siêu trước đó tấn đế cùng Mạc Khiếu Vân lúc giao thủ động tĩnh. Ai cũng không nghĩ tới, trong hoàng lăng còn có ma khí tồn tại. Tấn đế, cái này nên làm thế nào cho phải? Các đại siêu cấp thế lực lao quái vật nhóm cũng là không nghĩ ra, đành phải đến hỏi thăm tấn đế. Dù sao nơi đây chính là hoàng lăng, chỉ có tấn đế rõ ràng nhất. Có thể tấn đế cũng là một mặt chấn kinh, hiển nhiên không biết nên như thế nào. Hắn nhưng không biết trong hoàng lăng vì sao lại đột nhiên bộc phát ra ma khí, hơn nữa còn không hiểu xuất hiện nhiều như vậy cường giả khủng bố. Hắn hiện tại mười phần lo lắng Lục Trần. Ngược lại không phải là sợ Lục Trần đánh không lại, mà lại sợ Lục Trần hỏi thăm hắn ma khí căn nguyên. Có thể hắn làm sao biết? Tấn đế thật sự là khóc không ra nước mắt, cái này nếu như bị Lục Trần cho rằng hoàng thất cũng là ma tộc dương nghiệt, cái kia thật đúng là bùn vàng rơi đúng quần. Tranh thủ thời gian đề phòng, phong tỏa hết thảy, tuyệt không thể để ma khí tiết lộ ra ngoài nửa phần. Lập tức đi mời thiên trận sư, đến đây phong ấn ma khí. Bất quá, tấn đế vẫn là biết sự tình nặng nhẹ, vội vàng hạ lệnh để tất cả cấm quân toàn lực đem chọn cái đế lăng sơn mạch cho phong tỏa. Đông đảo siêu cấp thế lực lao quái vật cũng ào ào khởi hành, thôi động linh lực, chống cự lấy những cái kia tự trong hoàng lăng không ngừng tán phát ma khí. Trong hoàng lăng, đại chiến vẫn tại tiếp tục. Lục Trần tay cầm Lục Tiên kiếm, uyển như thần vương lâm thế, một kiếm vung ra, liền có mấy cô ma thi bị chém thành hai đoạn. Bị hắn khống chế Chu Tiên kiếm cũng là rơi xuống hạ phòng, kiếm khí tung hoành ở giữa, cũng đồng dạng có ma thi ngã xuống. Tình cảnh này rơi vào Long Lăng Tiêu mấy cái trong mắt người, nhịn không được cũng là mí mắt trực nhảy. Cái này chiến lực thật sự là quá khoa trương. Đây chính là mấy chục cỗ có thể so với bán thần ma thi a. Làm sao đến trong tay ngươi thật giống như chém dưa thái rau. Bọn họ không khỏi nghĩ đến trước đó bọn họ còn cùng Lục Trần giao thủ sự tình, trong lòng không khỏi nghĩ mà sợ. Nếu như lúc ấy Lục Trần nếu là ra tay với bọn họ, cho dù là bọn họ năm cái rơi thần, đoán chừng tại Lục Trần thủ hạ, liền một chiêu đều đi bất quá. Không khỏi, bọn họ có chút may mắn. Đồng thời bọn họ cũng hơi nghi hoặc một chút. Cái này ma khi đến cùng từ đâu mà đến? Luôn không khả năng trống rông xuất hiện a. Chẳng lẽ là bọn họ tựa hồ nghĩ tới điều gì? Vội vàng quay đầu nhìn về phía cái kia một tòa có khắc đệ nhị quyển thiên thư bia đá. tấm bia đá này chính là một vị Long gia lão tổ lưu lại, tự thần Tấn Hoàng Triều còn chưa khai sáng lúc liền đã tồn tại ở này. Về sau đời thứ nhất thần Tấn Hoàng Triều đời thứ nhất đế hoàng đem hoàng lăng kiến tạo ở chỗ này, định dùng bia đá chôn cùng, một mực vẫn chưa có bất kỳ dị động. Bọn họ cho tới nay đã cảm thấy, này tấm bia đá dùng để chôn cùng, có chút không thích hợp. Mọi người ở đây như thế tác tưởng thời điểm, Lục Trần cũng tại lúc này đánh chết tất cả ma thi. Trong hoàng lăng, lần nữa khôi phục bình tĩnh. Lục Trần ánh mắt đảo qua những thứ này ma thi, sau đó ngừng lưu tại những thứ này ma khí phía trên. Những thứ này ma khí cực kỳ không phổ thông, cùng bình thường ma khí so sánh, có thể còn tinh khiết hơn quá nhiều. Bằng không mà nói, cũng không có khả năng dẫn đến thi biến loại chuyện này. Muốn thanh trừ những thứ này ma khí, cũng không phải một chuyện đơn giản. Ma khí bản thân thuộc về khí, thuộc ở thiên địa tạo thành vật chất một loại, giống như linh khí đồng dạng, căn bản là không có cách triệt để hủy diệt. Trừ phi dùng một số vật chứa đem giả thành, hoặc là như Chu Tiên kiếm bên trong phong ấn đại trận đồng dạng, đem phong ấn. Bằng không, căn bản là không có cách ngăn cản ma khí lan tràn. Muốn trước khi đến người kia chỗ lấy phong ấn ma khí, cũng là nguyên nhân này. Bất quá Lục Trần lại không có ý định lại lần nữa đem phong ấn tại Chu Tiên kiếm bên trong. Như thế đối với Chu Tiên kiếm bản thân tới nói, cũng có cực lớn tai hại. Ngay tại Lục Trần Minh Tư khổ tưởng thời điểm, trong mắt đột nhiên lóe qua bị hắn chém thành hai nửa ma thi, đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Những thứ này ma thi có thể hấp thu ma khí, ta dùng Mạc Khiếu Vân nhục thân thử một chút, nhìn xem có thể hay không để cho hắn hấp thu, làm vật chứa. Mạc Khiếu Vân nhục thân 10 phần mạnh mẽ, thể nội còn có ma huyết tồn tại, hẳn là sẽ không bị ma khí ăn mòn. Nghĩ đến thì làm, Lục Trần đem Mạc Khiếu Vân nhục thân lấy ra, nhất thời tâm niệm nhất động, một cỗ hấp lực sinh ra, bốn phía ma khí không tự chủ được hướng về Lục Trần vị trí vọt tới. Hoàng lăng bên ngoài, tất cả mọi người đang thúc giục động linh lực ngăn cản ma khí lan tràn, chờ đợi lấy những ngày kia trận sư phó đến. Có thể ma khí đối với linh lực tới nói, trời sinh có ăn mòn đặc tính, tăng thêm cái này ma khí cực kỳ tinh thuần, phẩm chất cực cao. Chính là liền một số đỉnh phong võ đế cũng ngăn cản được 10 phần khó khăn, tiêu hao 10 phần to lớn. Liên tại bọn hắn cũng nhanh không ngăn nổi thời điểm, đột nhiên phát hiện những ma khí kia cuốn ngược mà quay về, hướng về trong hoàng lăng mà đi, không khỏi lòng sinh kinh ngạc. A, chiến đấu kết thúc rồi à? Đây là cái gì? Cái này ma khí làm sao đột nhiên trở về? Hẳn là kiếm tiên đại nhân xuất thủ. Tất cả mọi người nhất thời cảm giác gáp lực buông lỏng, trên mặt đều là không thể tránh khỏi lộ ra ý mừng rỡ. Nếu như không phải vị kia kiếm tiên đại nhân ở đây, mặc cho những thứ này ma khí lan tràn đi ra ngoài. Cái kia toàn bộ hoàng thành chỉ sợ đều muốn bị ma khí ảnh hưởng, đến lúc đó lại không tránh khỏi muốn phát sinh một số thảm kịch. Đại nhân đây là... Thứ này lại có thể là một bộ bán thần thân thể. Làm Lục Trần lấy ra Mạc Khiếu Vân nhục thân lúc, Long Lăng Tiêu mấy người đều là có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Bất quá khi mọi người nhìn thấy Lục Trần động tác lúc, cũng coi là minh bạch Lục Trần dự định, nhất thời hai mắt tỏa sáng, bừng tỉnh đại ngộ. Diệu A. Đại nhân một chiêu này thật sự là Diệu A. Chúng ta làm sao lại không nghĩ tới đâu. Lục Trần cũng không để ý mấy người kia mông ngựa, tất cả tâm thần đều đặt ở ma khí phía trên. Quan sát đến ma khí tiến vào thân thể sau động tĩnh, hắn cũng không xác định phương pháp này có được hay không. Rất nhanh, Lục Trần liền thở dài một hơi. Theo ma khí tiến vào Mạc Khiếu Vân thân thể về sau, cũng không có tràn ra dấu hiệu, hiển nhiên cái này phương pháp là có thể được. Nửa nén hương về sau, đến lúc cuối cùng một luồng ma khí bị Mạc Khiếu Vân thân thể hấp thu về sau, toàn bộ hoàng lăng không gian cũng tại lúc này khôi phục bình thường, không có cái kia một cô âm lãnh khí tức. Mà Mạc Khiếu Vân cả người thân thể cũng tại cỗ này ma khí ăn mòn phía dưới, tựa hồ phát sinh một tia cải biến. Mắt Trần có thể thấy, chính là nhục thân cường độ tăng lên, so với trước đó không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Lục Trần có cảm giác, nếu là mình không thôi động Lục Tiên kiếm, chỉ là bằng vào linh lực, muốn phá vỡ cổ thân thể này, cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Chỉ bất quá, bây giờ Hoàng Lăng đã trải qua một trận đại chiến, đã dần dần có sụp đổ dấu hiệu. Lục Trần nhìn qua tình cảnh này, có phần có chút xấu hổ. Chính mình chỉ bất quá trong lúc vô tình ý nghĩ, thế mà đem tấn đế tổ phần đều cho đảo, cái này khiến hắn hết sức khó xử. Long Lăng Tiêu bọn người ánh mắt đảo qua Mạc Khiếu Vân thân thể, trong mắt có một vẻ kinh dị xuất hiện, bọn họ có thể theo Mạc Khiếu Vân trên người cảm nhận được một cô ý uy hiếp. Bất quá may ra chính là, Mạc Khiếu Vân cũng vô thần hồn ba động phát ra, xem ra đã chết. Bằng không mà nói, bọn họ cảm thấy cho dù là bọn họ 5 người liên thủ, cũng tuyệt không đối với không phải cô thi thể này đối thủ. Nhìn qua tàn phá không chịu nổi Hoàng Lăng, Long Lăng Tiêu mấy người lại không có không để trong lòng, vội vàng đi vào Lục Trần trước mặt, trên mặt tràn đầy vẻ cảm kích. Nhờ có đại nhân xuất thủ tương trợ. Chương 195, Viễn Cổ Tám Tộc, ba cái thời đại canh thứ hai. Không sao, thiện tay mà thôi. Lục Trần khoát tay áo, vì che giấu xấu hổ, thuận tay đem Mạc Khiếu Vân thu nhập trong nhận chứa đồ. Đại nhân, cái này ma khí đến cùng từ đâu mà đến? Một vị thần tấn tiên đế nhịn không được hỏi, làm cho Lục Trần nhíu chặt mày, đây không phải hết chuyện để nói nha, không có chút nào hiểu chuyện. Ừm. Lục Trần đương nhiên sẽ không nói cho những lao gia hỏa này, ma khí chính là hắn không có ý thả ra, trầm ngâm một lát. Ngay tại Lục Trần chính không biết trả lời như thế nào thời điểm, quay đầu lúc lại đột nhiên phát hiện, từ cái kia trên tấm bia đá, đột nhiên tản mát ra một cỗ cực kỳ cổ quái ba động, nhất thời mi đầu lại nhăn. Tấm bia đá này là lai lịch ra sao? Lục Trần dạo chơi đi đến có khắc đệ nhị quyển thiên thư trước tấm bia đá, không khỏi hỏi. Hắn bây giờ tề tụ năm quyển thiên thư, đã toàn bộ tu tập hoàn tất, nhưng nằm ngoài sự dự liệu của hắn, năm quyển thiên thư nhưng lại chưa xuất hiện dung hợp dấu hiệu, căn bản không có loại kia thông hiểu đạo lý cảm giác. Tựa hồ từ đầu tới đuôi, cái này năm quyển thiên thư nội dung đều không có bất kỳ cái gì tương quan, nếu như không là có thiên thư hai chữ, căn bản là không có cách liên hệ đến cùng một chỗ, hoàn toàn không giống xuất từ một bản điện tịch. Điều này cũng làm cho Lục Trần tương đối nghi hoặc, tựa hồ năm quyển thiên thư thiếu ít một chút đem liên hệ với nhau đồ vật. Năm quyển thiên thư, mỗi một quyển đều có thể nói là siêu việt thiên giai công pháp, nắm giữ đoạt thiên địa tạo hóa chi năng. Chỉ quét một cái thiên thư, liền có thể đạt tới thần cấp, cái kia hoàn chỉnh thiên thư phẩm cấp, chẳng phải là siêu việt thần cấp tồn tại. Ai cũng không biết, chân chính thiên thư, đến cùng xuất từ nơi nào. Lại là thế nào đây này? Điều này khiến cho Lục Trần hiếu kỳ. Hắn từng nghe Đông Phương Hạo Hiên nhắc qua, Thanh Vân Tông Thanh Vân Tử Tổ Sư đã từng cũng chỉ là tại nào đó một chỗ nhìn thấy qua thiên thư chân diện mục, sau đó trở lại Thanh Vân Tông Huyễn Nguyệt Động Phủ, khắc xuống thiên thư quyển thứ nhất. Chỉ là hắn một mực nghi ngờ là, thiên ngoại lai khách mang đến thiên thư, đã dẫn phát cái kia một trận thần tiên đại chiến, hoàn chỉnh như vậy thiên thư đến cùng đi nơi nào. Lục Trần ngoại trừ quyển thứ 5 thiên thư, còn lại 4 quyển, đều là theo trong tay người khác đạt được, có thể lại chưa từng nghe nói qua liên quan tới hoàn chỉnh thiên thư tin tức. Bất quá Lục Trần có thể khẳng định là, đã năm quyển thiên thư đều xuất hiện ở phương thế giới này, hoàn chỉnh như vậy thiên thư cũng tuyệt đối tại cái này một giới không thể nghi ngờ. Chỉ là năm đó gặp qua hoàn chỉnh thiên thư người, đều sớm đã không có bóng dáng, khoảng cách hiện tại cũng đã không biết trải qua bao nhiêu năm. Chỉ sợ bọn họ không có chết giả, cũng là như Thanh Vân Tử Tổ Sư đồng dạng, đã sớm phi thăng, căn bản là không có cách đi tìm. Có lẽ, theo trước mắt tấm bia đá này, có thể biết được đến một số tin tức cũng nói không chắc. Không dối gạt đại nhân, này tấm bia đá chính là ta Long gia tổ tiên chỗ khác, một mực còn sót lại đến bây giờ. Long Lăng Tiêu bối phận lớn nhất, hiển nhiên biết đến nhiều nhất, năm đó gia gia của hắn chính là thần tấn hoàng triều đời thứ nhất đế hoàng, mở ra một cái thống trị mấy trăm ngàn năm thịnh thế. Quả nhiên, Lục Trần trong lòng ngưng tụ, quả nhiên cùng hắn suy đoán đồng dạng, khoảng cách năm đó sự kiện kia đã qua quá lâu, dù là có lại nhiều bí mật, cũng vô pháp một mực lưu truyền tới nay. Liên quan tới hoàn chỉnh thiên thư những cái kia bí mật đằng sau, đoán chừng cũng chỉ có người đã trải qua mới biết được. Xin hỏi đại nhân thế nhưng là tám tộc hậu nhân? Long Lăng Tiêu đột nhiên mở miệng hỏi. Tám tộc hậu nhân? Lục Trần nghi hoặc, đây là hắn lần đầu tiên nghe được tám tộc hậu nhân, không khỏi nghi hoặc. Đại nhân không biết. Nhìn đến Lục Trần biểu lộ, Long Lăng Tiêu cũng có chút ngoài ý muốn. Nguyên bản hắn coi là, Lục Trần biết thiên thư, lại có thiên phú như vậy, nhất định là tám tộc hậu nhân không thể nghi ngờ. Có thể hiện tại xem ra, tựa hồ cùng hắn suy nghĩ có chút không giống. Bất quá, hắn cũng không có thừa nước đục thả câu dự định, mở miệng vì Lục Trần giải hoặc. Chúng ta cái này thiên huyền đại lục, tồn tại đã không biết sao mà xa xưa, căn cứ tàn khuyết điển tịch ghi chép, hết thể xuất hiện ba cái vượt thời đại đại sự. Tại ban đầu, thiên huyền đại lục tinh thần phân chấn, vạn tộc săn sát. Thẳng đến có một ngày, có thiên ngoại lai khách đi tới cái thế giới này, thiên ngoại lai khách chẳng biết tại sao bạo phát một hồi đại chiến kinh thiên, toàn bộ thiên huyền đại lục gần như diệt tuyệt. Cái kia một trường hạo kiếp, được xưng là viễn cổ thời đại. May ra chính là, thiên ngoại lai khách cũng tại cái kia một trận đại chiến vẫn lạc, thiên huyền đại lục đạt được cơ hội thở dốc, đồng thời nhân tộc bằng vào kinh khủng sinh sôi tốc độ, nhảy lên trở thành vạn tộc đứng đầu, đồng thời, tại cái kia một tràng đại chiến bên trong, có rất nhiều người đạt được thiên ngoại đến vận, đồng thời nhờ vào đó hưng thịnh võ đạo, làm cho toàn bộ thiên huyền đại lục võ đạo đạt đến trước nay chưa có đỉnh phong. Nhưng, tiệc vui chóng tàn, nhân tộc sinh sôi tới được đỉnh ngọn núi, nhưng cũng bắt đầu bên trong đấu, không lại tề tâm hiệp lực, thiên huyền đại lục bị chia làm ngũ đại huyền vực, từng người tự chiến. Đột nhiên có một ngày, một cái không biết tên dị tộc quật khởi, tự tây mà đến, một đường đạp bằng ngũ đại huyền vực, vô số nhân tộc cường giả vẫn lạc, bị dị tộc nô dịch, những người sau này mới biết được, một cái kia dị tộc tên là Ma tộc. Mà cái kia một thời đại, cũng được xưng là thời đại Hắc Ám. Thiên huyền đại lục trải qua 10 vạn năm ma tộc thống trị, nhân tộc tiên hiền nhóm cũng rút kinh nghiệm xương máu, bắt đầu chờ đợi một cái phản công cơ hội, âm thầm nghỉ ngơi dưỡng sức, đem chủ ý đặt ở lúc trước thiên ngoại lai khách đại chiến sau di vật phía trên. Tất cả mọi người biết, thiên ngoại lai khách có được viễn siêu cái thế giới này lực lượng, cũng chỉ có viễn cổ di vật mới có thể cứu vãn nhân tộc. Theo nhân tộc bốn vị tiên hiền xuất hiện, tay cầm viễn cổ di vật, cuối cùng đánh bại ma tộc ma thần, kết thúc ma tộc hắc ám thống trị. Nhưng bốn vị nhân tộc tiên hiền cũng theo ma thần vẫn lạc mà vẫn lạc. Bốn vị tiên hiền tại trước khi chết nuôi dưỡng tám vị đệ tử, cũng đem tám cái viễn cổ di vật giao cho bọn hắn, bọn họ xuất lĩnh lấy nhân tộc hoàn thành sau cùng phản công, đem ma tộc đều hủy diệt. Cái kia một thời đại lấy bình minh ánh dạng đông mệnh danh. Cái kia tám vị đệ tử chỗ truyền thừa xuống gia tộc cũng được xưng là viễn cổ tám tộc. Theo thời gian trôi qua, viễn cổ tám tộc vì mỗi người lợi ích bắt đầu lẫn nhau tranh giành đấu, sau đó dần dần xuống dốc phai mờ thế gian. Chúng ta Long gia chính là cái kia tám tộc một trong. Năm đó chúng ta Long gia tổ tiên vì tránh né những cái kia ngấp nghé tám tộc truyền thừa xuống viễn cổ di vật người, không thể không mai danh nhận tính, đến nơi này cắm rễ, sáng lập Thần Tấn Hoàng Triều. Nguyên bản Lục Trần cũng đọc hiểu một chút tư liệu lịch sử điện tịch, cũng nghe nói một chút liên quan tới những phương diện này ghi chép, nhưng cùng Long Lăng Tiêu chỗ giảng thuật, hiển nhiên có một ít ra vào, mà lại còn lâu mới có được Long Lăng Tiêu kỹ càng. Bất quá, Long Lăng Tiêu giảng sự tình, ngược lại là cùng Đông Phương Hạo Hiên nói tới không như mà hợp, hiển nhiên là xác thực, cũng không phải là theo dệt vô cớ. Chẳng lẽ Thanh Vân Tử Tổ Sư cũng là tám tộc hậu nhân? Chu Tiên Kiếm cũng là viễn cổ di vật một trong. Lục Trần ở trong lòng suy đoán. Bằng không, Thanh Vân Tử Tổ Sư làm sao có thể đồng thời đạt được Thiên Thư cùng Chu Tiên Kiếm? Chỉ là, đáp án của vấn đề này, hiển nhiên chỉ có Thanh Vân Tử tự mình biết. Mà bây giờ, Thanh Vân Tử Tổ Sư đến cùng là phi thăng, còn là như thế nào, đã không người biết được. Chương 196, Cổ Quái Bia Đá, Nghịch Thiên Thần Thạch Canh 3. Ngược lại là cái kia huyết minh, hắn cũng có Thiên Thư, còn có Mạc Vấn Thiên. Bọn họ lại là từ đâu đạt được Thiên Thư? Bây giờ Mạc Vấn Thiên đã vẫn lạc, đúng, Mạc Khiếu Vân trí nhớ bản nguyên còn chưa dò xét, nói không chừng hắn có thể biết được một hai, xem ra lần này chuyện, tìm tới Tuyết Vi tin tức về sau, còn phải tiến đến phía Tây Hoang Mạc tìm huyết minh hỏi rõ ràng. Lục Trần đã ở trong lòng kế hoạch chuyện kế tiếp. Chẳng lẽ đại nhân cảm thấy tấm bia đá này có cái gì không đúng kỉnh? Mắt thấy Lục Trần phủ nhận, Long Lăng Tiêu cũng không có hỏi nhiều còn lại, mà chính là nhìn qua cái kia một tấm bia đá. Tại Long Lăng Tiêu xem ra, Lục Trần có thể biết được Thiên Thư, còn nắm giữ Chu Tiên Kiếm bực này viễn cổ thần vật, hắn thân phận căn bản không cần hoài nghi. Dù là không phải tám tộc hậu nhân, cũng là tám tộc hậu nhân đệ tử loại hình. Bất quá, Long Lăng Tiêu cũng biết, tám tộc hậu nhân cái thân phận này, cũng không phải là chuyện gì tốt, ngược lại sẽ là phiền phức. Ngấp nghé viễn cổ di vật người, thật sự là nhiều lắm. Nếu không phải là những người kia kiêng kỵ Thanh Vân Tông có tiểu Chu Tiên Kiếm trận tồn tại, dù là Thanh Vân Tông người trong, không có tám tộc hậu nhân, đã từ lâu bị hủy diệt. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là, Thần Tấn Hoàng Triều bây giờ vị trí, 10 phần vắng vẻ, thông hướng Thiên Huyền Đại Lục còn lại 4 vực con đường, đã sớm bị cái kia vô biên ma khí cho ngăn cách. Nếu không còn lại 8 tộc người, đã từ lâu đi tới nơi đây. 8 tộc hậu nhân bên trong, cũng có thật nhiều kinh tài tuyệt diễm người, trọng trấn gia tộc quy danh, thêm bên trên có viễn cổ di vật nơi tay, khiến thiên hạ kiêng kỵ. Lục Trấn nghe vậy, cũng là đem ánh mắt đặt ở trên tấm bia đá, thần niệm cảm giác không ngừng xâm nhập trong đó. Chỉ là phen này dò xét phía dưới, lại làm cho Lục Trần mặt sắc ngưng trọng lên. Hắn phát hiện, tấm bia đá này, lại có thôn phệ thần hồn quỷ dị năng lực. Chỉ cần thần hồn của hắn vừa tiếp xúc với bia đá, liền sẽ có một cỗ thôn phệ chi lực tự trên tấm bia đá truyền ra, đem thần hồn của hắn cho đều thôn phệ. A, làm sao lại như vậy cổ quái? Thiên hạ còn có như thế kỳ thạch. Lục Trần cũng hơi hơi kinh nghi, thôn phệ thần hồn kỳ thạch, hắn thật là lần đầu tiên nhìn thấy, trước đó càng là chưa từng nghe thấy. Hiển nhiên, tấm bia đá này cũng tuyệt đối không phổ thông, thậm chí cũng không phải là giới này chi vật, rất có thể đến từ thiên ngoại, cũng là viễn cổ di vật, chỉ bất quá so với Chu Tiên Kiếm tới nói, phẩm cấp phải kém rất nhiều mà thôi. Chẳng lẽ trước đó đều là ảo giác? Lục Trần không khỏi nghi hoặc, hắn trước đó rõ ràng cảm giác được cái này trên tấm bia đá truyền ra một tia dị động. Không thể nào là ảo giác, nhất định có gì đó quái lạ. Nhưng rất nhanh, Lục Trần liền kiên định chính mình suy đoán, bây giờ thần hồn của hắn cường độ. Thế nhưng là đạt đến thần tiên cảnh, làm sao có thể sẽ phạm sai lầm? Cho nên, khả năng duy nhất, chính là xuất từ tấm bia đá này. Lục Trần cũng không do dự, ngay sau đó tâm niệm nhất động, Chu Tiên Kiếm trực tiếp theo vô song kiếm hạ bên trong bay ngược mà ra, rơi vào trên tay của hắn. Hắn đưa tay một kiếm, hướng thẳng đến bia đá chém xuống. Đại nhân! Long Lăng Tiêu bọn người mở to hai mắt nhìn, muốn ngăn cản, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là ngậm miệng lại. Dù sao việc quan hệ ma tộc, nếu là nơi đây trong tấm bia đá, thật tồn tại ma tộc dư nghiệt, cái kia Lục Trần cử động lần này ngược lại là cứu được bọn họ. Rất nhanh, trong lòng bọn họ chính là nghĩ mà sợ. Tấm bia đá này lưu giữ ở nơi này đã không biết bao nhiêu vạn năm, mà bọn họ lại là căn bản không có phát hiện dị dạng. Nếu là cũng có ngày, cái kia trong tấm bia đá ma vật hiện thế, cái kia thần tấn hoàng triều cũng sẽ ở rất nhanh thời gian bên trong biến thành ma địa. Theo trước đó cái kia tinh thuần ma khí đến xem, cái kia ma tộc thực lực cũng dứt khoát thấp không đi nơi nào. Liên một bộ ma thi cũng có thể làm cho bọn họ cố hết sức, huống chi chân chính ma tộc. Làm. Chu tiên kiếm chém xuống, nhất thời tia lửa văng khắp nơi. Mà cái kia trên tấm bia đá, chỉ là lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ, vẫn chưa bị một kiếm chém thành hai nửa. Quả nhiên không phải là phàm vật, liền Chu tiên kiếm cũng không thể một kiếm chặt đứt. Lục Trần trong lòng ngạc nhiên, hắn nhưng biết Chu tiên kiếm sắc bén, đừng nói một khối đá, coi như là chân chính thần thiết, cũng ngăn không được Chu tiên kiếm một chạm chi lực a. Bởi vậy có thể thấy được, tấm bia đá này quả nhiên là bất phàm, được xưng là thần thạch cũng không đủ. Mà có thể tại tấm bia đá này khắc xuống văn bia người, chỉ sợ cũng là phí không ít công phu mới có thể làm đến. Lục Trần không lưu tay nữa, thể nội linh lực đều rót vào Chu tiên kiếm bên trong, lại là vài kiếm chém ra. Đương đương đương. Nhưng, tấm bia đá kia phía trên, vẫn như cũ chỉ là lưu lại mấy đạo dấu vết mờ mờ. Bực này thần thạch, nếu là dùng để đúc kiếm, chỉ sợ phẩm chất cũng tuyệt đối không thua kém Chu tiên. Lục Trần trong lòng có chút hỏa nhiệt, chỉ là đáng tiếc, đây chính là thần tấn hoàng triều thiên thư, hắn muốn cầm đoán chừng những lao quái vật này cũng sẽ không đồng ý. Đến mức đoạn, Lục Trần còn khinh thường làm loại sự tình này. Hô, tấm bia đá này đến cùng là lai lịch ra sao? Chẳng lẽ cũng là viễn cổ di vật hay sao? Liền Chu tiên kiếm đều không thể bổ ra. Long Lăng Tiêu bọn người nhìn đến tình cảnh này, trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Hiển nhiên cũng không nghĩ tới tấm bia đá này cư nhiên như thế cứng rắn. Liên một vị thần tiên cảnh cường giả, sử dụng Chu tiên kiếm đều không thể bổ ra. Đồ tốt ta. Long Lăng Tiêu các loại trong mắt người đều tại tỏa ánh sáng, nếu như không phải Lục Trần, chỉ sợ bọn họ còn không biết mình trước mặt bia đá, thế mà còn là loại bảo vật này. Muốn lấy cậy mạnh phá vỡ, xem ra rất khó khăn. Lục Trần cũng phát hiện, khối này thần thạch chẳng những có thể thôn vệ thần hồn, tựa hồ còn có thể tự chủ thôn vệ công kích. Càng là mạnh mẽ công kích, thần thạch thôn phệ lực lượng thì càng nhiều. Khá lắm, đây là miễn dịch vật lý pháp thuật công kích. Thật biến thái a. Nếu như làm thành một kiện khôi giáp, đây chẳng phải là. Lục Trần nguyên bản nếm đến Long Lân Phượng Bì y ngon ngọt, vẫn luôn ưa thích loại này phòng ngự tính thần giáp, chỉ là đáng tiếc, cũng không có gì tốt tài liệu cho hắn luyện chế. Bây giờ nhìn thấy khối này không biết tên thần thạch, lại làm cho hắn lên đem cái này thần thạch luyện chế thần giáp tâm tư. Có thể ngăn cản thần hồn cùng công kích đặc tính. Loại này thần thạch chế ra thần giáp, cái kia phòng ngự lực, quả thực nghịch thiên. Liên Lục Trần tay mình cầm Chu tiên kiếm đều bổ không ra. Có thể nghĩ. Thế nào? Đại nhân, có thể hay không phát hiện ma tộc tung tích? Long Lăng Tiêu cũng là có chút tâm thần bất định hỏi. Như quả không ngoài sở liệu, ma khí hẳn là theo cái này trong tấm bia đá truyền ra. Lục Trần cảm thấy, cái này trong tấm bia đá, định có gì đó quái lạ, chỉ là còn không biết cụ thể là cái gì. Nhưng nói như vậy, chung quy là không sai. Cũng không tính lừa gạt lừa bọn họ. A, cái gì? Thật có ma tộc dư nghiệt. Vậy đại nhân. Long Lăng Tiêu bọn người sắc mặt đại biến. Đại nhân, ngươi thần thông quảng đại, nhất định phải nghĩ một chút biện pháp A. Long Hạo Nhiên vừa nghĩ tới trước đó những cái kia ma thi mạnh mẽ, trong lòng thì không khỏi bồn chồn. Chỉ là ma khi phóng thích, đều có lực lượng mạnh như thế. Cái kia nếu là bản tôn, chẳng phải là ma thần. Một tôn ma thần. Long Hạo Nhiên bọn người tựa hồ nghĩ đến cái kia thời đại hắc ám, phía sau lưng đều đã ướt đẫm, không dám nghĩ thêm nữa. Ừm. Không phải ta không muốn, các ngươi cũng nhìn được, tấm bia đá này phòng ngự lực quả thực khủng bố, dù là Chu tiên kiếm đều không phá nổi, ta cũng hưu tâm vô lực à. Lục Trần ra vẻ khổ sở nói. Chương 197, nhất định phải đưa ta. Đại nhân dừng bước canh bốn. A cái này. Mọi người một mặt thất vọng, xác thực, liền Chu tiên kiếm đều không phá nổi. Sao còn muốn Lục Trần làm sao xử lý? Cũng không thể để Lục Trần mang đi a. Ồ, biện pháp tốt. Long Hạo Nhiên hai mắt tỏa sáng, trên mặt do dự nói, đại nhân, ngươi cũng nhìn được, cái này ma khí mạnh, chúng ta căn bản là không có cách chống cự, bây giờ ma khí có thể lần thứ nhất xuất hiện, vậy khẳng định sẽ có lần thứ hai, đến lúc đó ma thần xuất thân, hậu quả khó mà lường được. Ta cảm thấy, không bằng đại nhân ngươi đem khối này thần thạch mang đi đi. Long Hạo Nhiên nói xong câu đó. Trong lòng có nồng đậm cảm giác tội lỗi. Người ta đại nhân xuất thủ vì bọn họ giải trừ một lần nguy cơ không nói, mình bây giờ còn muốn đem cái này khoai lang bỏng tay ném đến đại người trong tay. Cái này thật sự là quá khó mà nhai răng. Bất quá, chuyện cho tới bây giờ, nơi nào còn có biện pháp khác.
Đúng vậy a, đúng a.
Đại nhân, ngươi nhất định muốn vì thần tấn hoàng triều mấy trăm triệu vạn trăm tính cân nhắc a, ma thần xuất thế, hậu quả khó mà lường được. Long Lăng Tiêu bọn người nghe được Long Hạo Nhiên, tựa hồ trong lòng cũng mở ra một cánh cửa, vội vàng phụ họa nói.
Ừm.
Chuyện ra sao?
Thần thạch đều không muốn.
Nhất định phải đưa ta. Lục Trần cũng có chút ngoài ý muốn những người này cử động, có điều rất nhanh, hắn cũng minh bạch những người này ý nghĩ. Đây cũng không phải Lục Trần lừa gạt bọn họ, mà chính là hắn vừa mới thật cảm giác được bia đá dị thường. Nói không chừng, trong đó thật sự có mê muội thần cũng khó nói. Cái này khoai lang bỏng tay, hắn vẫn là tương đối vui lòng đón lấy. Giúp người làm niềm vui nha, tất cả mọi người thật vui vẻ. Đã như vậy, vậy tại hạ cũng chỉ có thể như thế, nếu là đợi đến ma thần xuất hiện, ta đem chém giết về sau, lại đem tấm bia đá này về trả lại các ngươi. Lục Trần mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra. Đại nhân chỗ đó, đại nhân chảm yêu trừ ma, quả thật nhân tộc chi công, tấm bia đá này nên là đại nhân vật, không cần trả lại. Long Lăng Tiêu vội vàng khoát tay, cự tuyệt Lục Trần hảo ý. Như là đại nhân có ý, lưu phía dưới một quyển thiên thư tâm pháp, liền đã không còn gì tốt hơn. Nói xong, Long Lăng Tiêu bọn người chính là một mặt tâm thần bất định, cũng không biết Lục Trần có thể hay không bởi vậy sinh khí. Nhưng ai biết, Lục Trần không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp đáp ứng.
Tốt, thiên thư tâm pháp vốn là các ngươi Long gia chi vật, tự nhiên như thế.
Hắn đã ghi chép qua một quyển thiên thư, cũng sẽ không hao tổn phí thời gian nào, cùng thần thạch so sánh, tính không được cái gì. Vậy trước tiên được cảm ơn đại nhân. Long Lăng Tiêu bọn người vội vàng chắp tay.
Khách khí.
Lục Trần khoát tay áo, ngay sau đó đem tấm bia đá kia cho trực tiếp thu nhập hệ thống không gian. Làm xong đây hết thảy, lúc này mới hướng về Long Lăng Tiêu bọn người cáo tử. Chuyện chỗ này, tại hạ còn muốn chuyện quan trọng, thì không ở thêm, chư vị bảo trọng. Nói, Lục Trần liền hướng về Hoàng Lăng Chi đi ra ngoài.
Đại nhân.
Long Lăng Tiêu bọn người do dự một lát, cuối cùng vẫn đi theo.
Dù sao, một vị còn sống thần tiên A.
Bọn họ rất muốn có thể có được Lục Trần chỉ điểm. Lục Trần lại chưa dừng lại, ngược lại cũng không phải hắn không muốn chỉ điểm, mà chính là đến thần tiên cảnh giới này, không giống võ đế cảnh giới như vậy, tùy tiện chỉ điểm đều có thể không có trở ngại. Đạo này danh trời, có thể ngăn lại nhiều như vậy đỉnh phong võ đế, không phải là không có bất luận cái gì nguyên nhân. Muốn đột phá thần tiên cảnh, nơi nào có dễ dàng như vậy? Lục Trần biết, nguyên nhân trọng yếu nhất, chính là hai cái. Một cái là tâm cảnh, tâm muốn thuận. Một cái chính là ý cảnh, muốn lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất ý cảnh như thế kia. Mà hai cái này, thì không đơn thuần là chỉ điểm thì có thể làm được, mà chính là cần chính mình đi cảm ngộ. Rất nhiều người ngộ tính tốt, nhất triều liền có thể đốn ngộ. Mà có ít người, một mực lâm vào vòng lẩn quẩn, suy nghĩ lung tung, chính là mấy ngàn năm, cũng chưa chắc có thể đụng chạm đến cái kia một cánh cửa cột. Đi qua một trận đại chiến, Hoàng Lăng đã sụp đổ hơn phân nửa, đường đi thông đạo đều đã bị phá hỏng, Lục Trần trực tiếp phá vỡ đỉnh động, bay ra ngoài. Bái kiến kiếm tiên đại nhân. Chờ tại Hoàng Lăng bên ngoài mọi người, nhìn thấy cái kia một đạo bay ra thân ảnh màu trắng, tâm thần run lên, liền vội vàng không người kêu lên.
Không cần đa lễ.
Lục Trần nhìn những người này liếc một chút, nhẹ gật đầu. Vừa mới những người này hợp lực chống cự ma khí, cũng không có trốn qua cảm giác của hắn, đều bị hắn nhìn ở trong mắt. Đối với những người này, hắn cũng coi là nhiều hơn một phần hảo cảm. Kiếm tiên đại nhân, lần này may mắn mà có ngươi tại, bằng không mà nói, thật không biết cái kia kết cuộc như thế nào. Tấn Đế nhìn qua Lục Trần, trên mặt lo lắng cũng là dần dần rút đi.
Bệ hạ nói quá lời.
Lục Trần mỉm cười, trong lòng có chút xấu hổ. Đào người ta tổ phần, cầm người ta thiên thư, còn bị người làm thành anh hùng, cái này chỉ sợ thật sự là từ xưa đến nay lần đầu tiên. Không biết Tấn Đế nếu là biết chân tướng sự tình, không biết có thể hay không tức giận đến thổ huyết.
Kiếm tiên đại nhân, bây giờ Hoàng Lăng sụp đổ, đại nhân có thể về trước cung ngân ná mấy ngày, Khiếu Thiên sẽ mau chóng thêm phái nhân thủ tu luyện Hoàng Lăng, chỉ có thể chờ đợi đến Hoàng Lăng sửa chữa tốt, mới có thể lại để cho kiếm tiên đại nhân đến đây tìm hiểu, làm trễ nải đại nhân, còn mời đại nhân rộng lòng tha thứ.
Tấn Đế nhìn thoáng qua đã sụp đổ Hoàng Lăng, không khỏi nói ra.
Không sao, ta đã lĩnh hội hoàn tất.
Lục Trần lắc đầu cười khẽ, tùy ý nói ra.
Ách!
Lúc này mới bao lâu?
Nửa năm không đến liền đã lĩnh hội hoàn toàn.
Tấn Đế không khỏi ngạc nhiên, trong lúc nhất thời lại không biết nói cái gì. Hắn nhưng biết lĩnh hội thiên thư độ khó khăn, không nói thiên thư, chỉ là Hoàng Thất Thái Hoàng Kinh, muốn hoàn toàn hiểu rõ, cho dù là thiên phú tuyệt hảo thiên tài, cũng tối thiểu phải phí tổn 10 năm A. Mà so Thái Hoàng Kinh phức tạp vô số lần thiên thư, tại Lục Trần nơi này, chỉ dùng nửa năm.
Tấn đế thật sự là nhất thời ngữ tắc, chỉ có cười khổ. Chỉ là, nếu là cho hắn biết, chỉ là một tháng Lục Trần thì hoàn toàn lĩnh hội, chỉ sợ hắn sẽ càng thêm hoài nghi nhân sinh. Chỉ là Lục Trần lại không có khoe khoang ý tứ, cười nhạt lắc đầu, không nói gì. Tấn đế đang muốn nói cái gì, khoe mắt liếc qua quét qua, đột nhiên phát hiện, tự Lục Trần đi ra địa phương, lại có 5 bóng người tùy theo mà ra, nhất thời sức sở. Những người khác cũng chú ý tới tình cảnh này, ào ào không hiểu. Vì sao trong Hoàng Lăng vẫn còn có người tồn tại? Tấn đế nhìn thấy Long Hạo Nhiên thứ nhất mắt, liền đã nhận ra, cái kia không chính là gia gia của mình Long Hạo Nhiên sao? Hắn không phải sớm tại mấy vạn năm trước liền đã đại nạn sắp tới, tiến vào Hoàng Lăng chờ chết sao? Mà ánh mắt của hắn nhìn thấy Long Lăng Tiêu bọn người lúc, càng là mở to hai mắt nhìn. Thân tấn Hoàng Triều đời thứ 3 đế Hoàng Long Lăng Tiêu. Hắn thái tổ. Cũng còn sống. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là đột phá tầng kia bình cảnh? Bất quá tấn đế cũng không có suy nghĩ nhiều, liền vội vàng hành lễ. Gặp qua Hoàng Gia Gia. Gặp qua các vị Thái Thượng Hoàng. Hoàng Gia Gia. Thái Thượng Hoàng. Mà còn lại rất nhiều siêu cấp thế lực nghe vậy, thì là một mặt kinh ngạc. Bọn họ nhưng biết điều này đại biểu cái gì? Thần tấn Hoàng Triều có thể thống trị Cửu Châu mấy trăm ngàn năm, có thể không phải là không có nguyên do. Trong lịch sử, mỗi một vị tấn đế, đều là theo mấy trăm vị trong hoàng tử trổ hết tài năng, vô luận là thiên phú phẩm hạnh tính cách, bất luận cái gì một dạng, đều không đơn giản. Bằng không mà nói, cũng không có khả năng kế nhiệm thần tấn Hoàng Triều. Tuy nói thần tấn Hoàng Triều cũng có huy hoàng, cũng có thung lũng, nhưng có thể kéo dài đến bây giờ, thì rất có thể nói rõ vấn đề. Những thứ này thần tấn tiên đế, mỗi một vị đều từng là thời đại tiên phong, chấn nhiếp một phương, uy danh truyền xa. Mà vài vạn năm đi qua, thế mà còn sống. Bọn họ đều có chút không dám tin. Đỉnh phong võ đế thọ mệnh chính là vạn năm, mà những người này, rõ ràng không ngừng vạn tuổi. Vậy hiển nhiên, bọn họ đã đột phá đỉnh phong võ đế ràng buộc. Ai có thể nghĩ tới, thần tấn Hoàng Triều thế mà còn có cường đại như vậy nội tình. 5 vị siêu việt đỉnh phong võ đế tồn tại. Chẳng lẽ đều là lục địa thần tiên? Bọn họ chưa từng đặt chân ngưỡng cửa kia, tự nhiên không biết, tại đỉnh phong võ đế cùng thần tiên cảnh ở giữa, còn có một cái nửa bước võ thần cảnh giới. Đây là thuộc về một chân bước vào thần tiên cảnh cảnh giới. Bất quá, 5 người này xác thực chỉ là thản nhiên nhìn tấn đế liếc một chút, liền đi thẳng tới Lục Trần sau lưng, không người nói, đại nhân, xin dừng bước. Chương 198, không cho kiếm tiền mặt mũi. Khí vận tăng lên chỗ tốt. T, liền mấy vị này đều muốn xưng hô kiếm tiên đại nhân vì đại nhân sao? Mọi người nghe được Long Lăng Tiêu mấy người đối Lục Trần xưng hô, không khỏi cảm thấy tê cả da đầu. Những người này đều là mấy vạn năm trước nhân vật A. Giờ phút này, lại xưng hô một cái hơn 100 tuổi người trẻ tuổi vì đại nhân. Bọn họ không phải đã khám phá đỉnh phong võ đế bình cảnh sao? Chẳng lẽ tại đỉnh phong võ đế phía trên còn có cảnh giới càng cao hơn? Mà vị đại nhân này đã đến cảnh giới kia hay sao? Đông đảo siêu cấp thế lực lão quái vật nhóm không khỏi nghĩ đến cái này khả năng. Cũng chỉ có như thế, mới có thể giải thích trước mặt phát sinh hết thảy. Mà tấn đế trông thấy tình cảnh này, đầu tiên là mừng rỡ, sau đó chính là may mắn. Hắn đột nhiên cảm giác được, chính mình năm đó giống như khoảng cách tử vong chỉ có một chút như vậy khoảng cách. May mắn, hắn lúc trước không cùng vị này kiếm tiên là địch. Nếu không hậu quả, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Chư vị còn có chuyện gì? Lục Trần quay đầu, nhìn về phía Long Lăng Tiêu bọn người, biết mà còn hỏi. Không có. Không có việc gì. Chúng ta dự định theo đại nhân cùng một chỗ hồi cung, không biết đại nhân ngại hay không chúng ta đi theo. Long Lăng Tiêu khẽ giật mình, cũng không thèm để ý bốn phía có rất nhiều ánh mắt, mặt lộ vẻ khao khát nói ra. Mời kiếm tiên đại nhân thành toàn. Long Hạo Nhiên mấy vị thần tấn tiên đế cũng tại lúc này liền vội vàng không người nói. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua tình cảnh này, nhưng không có bất luận cái gì chế rêu ý tứ. Bọn họ biết, đi theo một vị kiếm tiên đại nhân, là cỡ nào chuyện vinh hạnh. Chỉ là bọn hắn cũng đồng dạng biết, cho dù bọn họ mở miệng, chỉ sợ Lục Trần cũng sẽ không đồng ý. Lấy Lục Trần thực lực hôm nay, chỉ cần vung cánh tay hô lên, Cửu Châu cái nào siêu cấp thế lực lão quái vật sẽ không đáp ứng lời mời mà đến. Bọn họ những người này tuy nhiên thực lực không tệ, nhưng lại liền thần tấn Hoàng Triều thập đại cường giả người đều chưa có xếp hạng, chỉ sợ liền bị Lục Trần để ở trong mắt tư cách đều là không có. Việc này rồi nói sau, đi đầu hồi cung. Lục Trần khoát tay áo, xóa khai đề tài. Kiếm tiên đại nhân, mời. Tấn đế vội vàng nhường đường, để Lục Trần đi tại phía trước. Các ngươi lần này biểu hiện không tệ, có thể cùng nhau đến đây, dự thính giảng đạo. Lục Trần nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy thất vọng đông đảo siêu cấp thế lực trưởng lão, không khỏi mở miệng nói. Nói xong, cũng không để ý tới mọi người, trực tiếp đạp không mà đi, hướng về Hoàng Cung bay đi. Bọn này lao ra hỏa, tuy nhiên cũng là vì tự thân lợi ích, nhưng Lục Trần biết, nếu là những người này thực lực càng mạnh, cái kia Thiên Huyền Đại Lục khí vận bản nguyên cũng sẽ tùy theo tăng trưởng. Đây là toàn bộ đại lục nội tình.